Xem trên mặt đất ngọc thạch mảnh vỡ, Lâm Nhất bất đắc dĩ điệu bĩu môi. Hắn con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, đuôi lông mày vung lên, giương tay lại vứt lên khối thứ ba ngọc bội được. Tùy theo thủ quyết nhanh chóng khắp động, từng tia linh khí trên không trung bay lượn. Lâm Nhất khỏe miệng nhếch lên, hai mắt tinh quang phân tán. Một cái ngũ hành dưỡng sinh trận pháp ở trước mặt hắn chậm rãi chuyển động, nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, "Đi." Trận pháp đột nhiên bay vào huyền không ngọc bội, lập tức một đoàn hào quang màu xanh lấp lóe. Vây tay, ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại mà rơi vào Lâm Nhất trong tay. Ngọc bội bên trong linh khí bao hàm động, thôi phát một tia an hòa khí thế, chậm rãi tràn vào Lâm Nhất bàn tay. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa ngọc bội, mục hàm sắc mặt vui mừng. Ngọc bội kia bên trong trận pháp, cùng phát ra thôn nhìn thấy khối ngọc bội kia là nhất trí, có thể trong tay của hắn ngọc bội muốn hảo rất nhiều, trận pháp này chất chứa linh lực, đó là cái kia bà con dâu ra đổ ra truyền không có. Các nàng nắm giữ chỉ là phàm tục bên trong bảo vật, có thể chính mình làm ra ngọc bội, đã không phải vật phàm. Lâm Nhất thần thức đảo qua cư sân, không người đến đây quấy rầy nhau, làm hắn an tâm không ít. Tính tọa điều tức, để tâm thần hướng tới bình tĩnh, Lâm Nhất lại cầm lấy khối thứ 4 ngọc bội được. Nếu là không có trận pháp che đậy, chắc chắn nghe được hắn trong phòng thỉnh thoảng truyền ra ngọc thạch vỡ vụn âm thanh. Hai canh giờ qua đi, Lâm Nhất cái trán gặp hãn, sắc mặt có chút tái nhợt địa ngồi ở trên giường nhỏ. Trước mặt của hắn, bày ra 5 mảnh ngọc bội. Mà giường bốn phía, nhưng là một chỗ ngọc thạch mảnh vụn. Không nghĩ tới phen này thử nghiệm, càng như vậy tiêu hao tâm thần lực. Nho nhỏ ngọc bội bên trong lún vào trận pháp, nhìn như đơn giản, tự tay mà làm sau khi, Lâm Nhất mới biết được, những này đối với hắn mà nói có bao nhiêu khó. Linh lực thôi thúc trận pháp, hơi có sai lệch, ngọc bội liền không chịu nổi. Muốn tại ngọc bội bên trong trồng vào linh khí dấu ấn, càng cần có thần thức mạnh mẽ điều khiển mới được. Lâm Nhất dùng dưỡng sinh ngọc bội luyện tập, đó là cái kia đơn giản nhất trận pháp, hắn cũng là liên tục nát hai cái ngọc bội, mới may mắn thành công một hồi. Dưỡng sinh ngọc bội tự nhiên không phải Lâm Nhất cuối cùng ý nghĩ, hắn muốn vì Tô Tuyết Vân làm một cái phòng thân đồ vật. Mà chính mình biết rõ, chỉ có tứ tượng kỳ bên trong lún vào cái kia mấy cái trận pháp. Tứ tượng chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Trận kỳ hàm trận pháp, cũng lấy ý với Thanh Long Bạch Hổ công phạt chi lợi, Chu Tước ảo cảnh oai, tá chi Huyền Vũ kết hợp cương nhu phòng ngự, tạo thành một bộ tứ tượng kỳ trận. Lâm Nhất chính là muốn đem trận kỳ trên trận pháp lún vào ngọc bội bên trong. Kết quả, làm người thẹn thùng. Hắn cũng biết chính mình thực tại ý nghĩ kỳ lạ, nói cách khác, tất cả những thứ này quá mức chắc hẳn phải vậy. Trận kỳ chính là không biết tên chất liệu bách luyện mà thành, có thể lún vào trận pháp. Mà ngọc bội bất quá là phàm tục tinh ngọc chế thành, căn bản gánh chịu không được trận pháp vị trí hàm linh khí. Liên tiếp nát vài miếng ngọc bội sau, Lâm Nhất đúng lúc tỉnh ngộ, thay đổi sơ chung. Đem những cái khác ba kỳ dứt bỏ, Lâm Nhất cẩn thận phỏng đoán một lần Huyền Vũ kỳ phòng ngự trận pháp. Huyền Vũ kỳ trên phòng ngự trận pháp cũng không phải là một cái, mà là tầng tầng lớp lớp, hơn 10 cái trận pháp đan xen vào nhau. Nhàn hạ vô sự thời gian, đối với những này trận pháp đồ án, hắn ngược lại là nhớ tới rõ ràng. Vài tuổi thời điểm, đó là không hiểu bừa chú, Lâm Nhất cũng có thể nguyên lành ghi nhớ, chớ nói chi là bây giờ tu vi của hắn đã đến luyện khí trung kỳ, thần thức thành công, đã gặp qua là không quên được. Lâm Nhất đem Huyền Vũ kỳ bên trong trận pháp từng cái chia lịa ra, tuyển lựa đồ án đơn giản nhất một cái, tinh tế phỏng đoán sau khi, dùng linh khí trên không trung nhiều lần miêu tả, chờ tự nhận thành thạo sau khi, lại đem thôi thúc trận pháp mười mấy cái thủ quyết từng cái thử nghiệm. Khi phủ ở trước mắt trận pháp, bị một cái thủ quyết thôi thúc sau, cái kia huyền không trận pháp càng phát sinh một mảnh huyền sắc hào quang, lập tức lay động một cái, biến mất ở bên trong phòng. Lâm Nhất khinh thở ra một hơi, xả ra một cục tức, thầm nghĩ, trận pháp muốn thủ quyết thôi thúc, mà tự chủ thôi phát, cần có thần thức vì làm dẫn. Đem những này trận pháp, trăm ngàn lần nhiều lần thôi diễn, cực kỳ hao tổn tâm thần, Lâm Nhất vẫn chưa để ý những thứ này. Thôi diễn cùng sửa chữa một cái trận pháp, cho dù là đơn giản nhất trận pháp, luyện khí kỳ đệ tử ít có người vì làm, trừ phi là có sư môn truyền thừa. Trận pháp một đạo, cần đầy đủ thần thức đến chống đỡ phức tạp thôi diễn. Bình thường đều là tu vi cao thâm người, tu luyện sau khi mới có thể phân tâm trận pháp một đường. Như Lâm Nhất như vậy tu vi, máy móc, một mình cân nhắc, thực sự là làm khó hắn. Lâm Nhất biện pháp, là đúng hay sai, hắn cũng không biết. Chỉ là dọc theo có thể được biện pháp một lần lại một lần thử nghiệm, đổi lấy ngọc bội lần lượt vỡ vụn. Mỗi thất bại lần trước sau, Lâm Nhất đều là lại một lần nữa thôi diễn, lại một lần nữa phỏng đoán so với. Khi 20, 30 mảnh ngọc bội còn lại không có mấy lúc, hắn mới miễn cưỡng đem trận pháp cùng thủ quyết lún vào trong đó, lại phân ra một đạo thần thức, trồng vào bên trong. Ngọc bội phù trên không trung, trắng đoán ngọc chất có nhàn nhạt huyền sắc hào quang hiện lên, lộ ra mấy phần thần dị. Đối với này, Lâm Nhất chỉ có thể nhếch miệng, lấy đó vui sướng. thần thức phân ra không thu hồi lại, đồng đẳng với đem thần thức cắt bỏ một khối đi ra ngoài. Bằng không thì, khi ngọc bội rời xa hắn thời điểm, thần thức sẽ tự nhiên tiêu tán. Vì vậy, Lâm Nhất chỉ có thể đem đạo thần thức kia cắt đứt tâm niệm lực, hoàn toàn tồn tại ở ngọc bội bên trong. Lâm Nhất không nghĩ tới, tự cho là đầy đủ thần thức mạnh mẽ, càng là không thể tả như vậy dằn vặt. Cái kia châm truy giống như gai đau, lệnh tâm thần một hồi lâu hoảng hốt, chờ một mạch lấy ra linh thạch, thổ nạp điều tức một phen sau khi, vẻ vải cảm giác mới hơi có ít năm nở hở vê đút giảm bớt. Mà ngọc bội cũng chỉ còn lại ba mảnh, Lâm Nhất vô lực lại làm thử nghiệm. Có lòng không đủ lực, hắn không thể làm gì khác hơn là đem còn lại ba mảnh làm thành dưỡng sinh ngọc bội. Hơn hai canh giờ khổ cực, cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch. Lâm Nhất đem bốn mảnh dưỡng sinh ngọc bội thu lại, chỉ có đem lún vào huyền vũ trận pháp ngọc bội gác lại trên giường nhỏ. Hắn xuất ra trường kiếm, trần trơ hạ, vẫn là cắn răng một cái, dùng người thường khí lực, vung kiếm hướng về ngọc bội chém tới. Trường kiếm chưa kịp ngọc bội ba thước nơi, liền khó có thể hạ xuống. Chỉ thấy ngọc bội trên đột nhiên tuôn ra một đoàn huyễn hắc quang mang, cực kỳ cứng cỏi. Thấy thế, Lâm Nhất trên tay hơi dùng sức, mà đoàn này hào quang phản kích lực đạo cũng bỗng nhiên gia tăng, không tiếng động mà đem hắn trường kiếm trong tay thật cao tạo nên. Nếu không có trên tay hắn cầm được vững chắc, trường kiếm sớm tuột tay mà đi. Lâm Nhất lúc này mới thu hồi trường kiếm, lộ ra vui mừng nụ cười. Đó là lại lui cũng đáng được, không chỉ có là Tô Tuyết Vân có phòng thân đồ vật, đó là lần này thử nghiệm, hắn tự nhận thu hoạch không ít. Cầm lấy đã khôi phục nguyên trạng ngọc bội, Lâm Nhất tinh tế tra xem ra. Ngọc bội trong trận pháp linh lực có nhẹ nhàng tổn hao, vật ấy ứng ngăn cản không được chính mình toàn lực ba đòn. Nếu là người trong giang hồ ra tay, ngọc bội kia ứng có thể chịu đựng cái mấy trăm lần đòn nghiêm trọng. Như vậy vậy là đủ rồi, một phàm nhân trong cuộc đời hiếm thấy gặp mấy lần sinh tử đại nạn. Năng lực Tô Tuyết Vân làm, cũng chỉ có như thế. Lâm Nhất dùng thôi bữa trưa, một mình ngốc ở trong phòng, tay cầm linh thạch điều tức một canh giờ, tiêu hao linh lực cùng thần thức mới hơi có khôi phục, nhân cũng tinh thần rất nhiều. Hắn không trì hoãn nữa, tay cầm cây dù đi ra cửa phòng, rời khỏi bốn bình quán, thẳng đến cửa thành. Lâm Nhất linh lực tổn hao không nhỏ, muốn hoàn toàn khôi phục, không có cái ba, năm ngày tĩnh tu là không thể nào, sao còn muốn đúng lúc mượn linh thạch lực mới được. Mà hắn không cái này công phu trì hoãn, muốn sớm cho kịp đưa đi Tô Tuyết Vân. Bằng không thì, thuyền hoa nơi nào nháo ra động tĩnh lớn như vậy, quan phủ sẽ không dễ dàng dừng tay. Còn có, Thiên Long Phái bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi hành, vì vậy, Lâm Nhất không dám hơi có lười biếng, chỉ có rất sớm đưa đi Tô Tuyết Vân, hắn mới có thể yên lòng. Kinh thành địa giới, Lâm Nhất không quen. Đường tại ngoài miệng, hắn hỏi liên tiếp mấy người đi đường, gần nửa canh giờ sau, mới tìm được Tây Môn vị trí. Xa xa có thể thấy được một chỗ cao to cửa thành, thân cự cách xa trăm trượng lúc, Lâm Nhất không khỏi nhíu mày, chậm rãi dừng bước. Cửa thành nơi, hai đội tên lính phân loại hai hàng. Vào thành người thông suốt, ra khỏi thành người nhưng muốn tiếp thu tên lính kiểm tra. Mà một bên vẫn giam giữ mười mấy cái giang hồ dáng dấp hán tử, từng cái trên mặt mang theo không cam lòng, cải cọ không nớt. Nhìn phía trước tình hình, Lâm Nhất thần sắc nghiêm trọng. Thuyền hoa việc quả nhiên không thể nhẹ, trước mắt quan phủ đã ngăn lại cửa thành. Hẳn là cùng việc này có quan hệ. Cũng may giết chết phụ nhân kia, trong bóng đêm ngã, cũng không người nhận biết tướng mạo của hắn, bằng không có thể thật phiền toái. Hàm sinh một giới thư sinh, không biết có hay không ra khỏi thành, hiện nay lại đến nơi nào. Lâm Nhất trong lòng lo lắng, quay đầu lại liền đi. Hắn không muốn đi cửa thành nơi dây dưa, vẫn là tách ra cho thỏa đáng. Đi vào một cái hẻm nhỏ, trước sau nhất thời không người. Lâm Nhất thu hồi cây dù, biến mất thân hình sau, sắp sửa tung bích vân xa. Nhưng là hấp động hạ mũi. Xem trước mắt tường viện, hắn thân thể nhảy một cái, liền nhảy tới. Nơi này càng là một cái tiểu phường hậu viện, mấy cái hỏa kế đang từ hầm bên trong ra bên ngoài chuyển tiểu, 10, 20 cái vỏ rượu bãi thành một đống. Hầm bên trong vẫn truyền đến tiếng cười nói. Thiên thu phức không có bao nhiêu, trước mắt những này diếu tiểu, nói vậy cũng không kém. Lâm vung tay lên, địa nửa trên cái vỏ rượu không còn hình bóng. Hắn lúc này mới nhảy lên bích vân xa. Mang theo nhiều năm trước mới có giảo hoạt nụ cười, hướng về không trung bay đi. Sắc trời âm mờ mịt, giữa không trung một đóa thanh vân thổi qua, tất nhiên là không nhân để ý xuất ra kinh thành. Lâm Nhất tuần quan đạo bay về phía trước hành, không quên lưu ý trên đường người đi đường xa mã. Một nén nhang đi qua rất nhanh, mắt thấy liền đến Tô Tuyết Vân vị trí cái kia nơi dây núi, không trung Lâm Nhất nhưng đôi lông mày vẩy một cái, nhắm phía dưới bay đi. Hàm sinh sau khi rời đi, suy Lâm Nhất cho bạc, đi xa mã hành thuê một chiếc xe ngựa. Ra khỏi thành Tây đi. Tuy đối với Lâm Nhất có nghi ngờ trong lòng, có thể sai niệm trong lúc đó sẽ không còn được gặp lại như Yên cô nương. Cố ngươi, hàm sinh không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể theo đối phương phân phó, vội vã ra khỏi thành. Một người thư sinh thuê xa về nhà lời giải thích, để hắn dễ dàng tránh thoát cửa thành tên lính kiểm tra. Ra khỏi thành, Hàm Sinh liền hung hăng địa dục Sa Phu hướng về trước chạy đi, rất sợ bỏ qua cùng Như Yên gặp mặt thời cơ. Như vậy khẩn cản trầm cản, buổi trưa qua đi, xe ngựa chung chạy ra trăm dặm địa đi. Người đánh xe cũng bị người thư sinh này bức bách đến trợn tròn mắt, bất quá Hàm Sinh ngược lại cũng lạc cái hào phóng, đem một thỏi bạc rất thẳng thắn địa nhét vào đối phương trong lòng. Đó là thỏi 10 lượng bạc nghi, Sa Phu mặt mày hớn hở, cũng không còn lời oán hận. Hàm Sinh ngẩng đầu nhìn trời, tính toán cũng rời khỏi kinh thành trăm dặm, cũng không biết Như Yên ở địa phương nào, liền để Sa Phu đem xe ngựa chậm lại. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Lâm Nhất làm cho mình đi trước, vẫn không để cho mình trì hoãn, có thể lẫn nhau lại ở nơi nào chạm mặt đây. Trước mắt vị trí rất là yên lặng, tiến lên liền vượt qua cách xa trăm dặm. Ngốc ở chỗ này không đi đi, giống như cũng không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàm Sinh cũng không còn chủ trương, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, ngồi trên xe, trước sau nhìn quanh, chờ đợi Như Yên liền ở nơi không xa hướng về phía chính mình ngoắc đây. Ai biết Như Yên không thấy được, phía sau nhưng là một trận tiếng vó ngựa mãnh liệt. Hàm Sinh để xe ngựa tựa ở ven đường, ai biết một trận ngựa hí qua đi, những này cưỡi ngựa người càng đảo mắt đem xe ngựa vây lại, để hắn cùng Sa Phu kinh hãi không ngớt. Ngồi trên lưng ngựa người, eo mang binh khí, từ bị nước mưa ướt nhẹp áo bào có thể thấy được, là kinh thành nha môn tên lính trang phục. Nhóm người này từng cái thần sắc không quen, ánh mắt sống nguội, làm người không dám nhìn thẳng. Ngươi nhưng là Hàm Sinh. Chương 162, đuổi bắt. Một tiếng quát chói tai vang lên, một ngựa vượt ra khỏi mọi người. Trên ngựa, lập tức là vị dũng mãnh người trung niên, mang theo khí thế nhất người. Hắn lau một cái trên mặt nước mưa, thần sắc lạnh lẽo, hướng về phía Hàm Sinh đánh giá liên tục. Hàm Sinh cúi đầu, chỉ chờ những người này rời đi, không nghĩ tới bị người hô lên tên, sợ đến hắn sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên, vâng vâng đáp, chính là tiểu sinh, không biết đại nhân ý gì. Người trung niên kia cười gần một tiếng, nói rằng, là ngươi liền được. Theo ta đi Hoàng Thành binh mã ti đi một lần đi. Nói. Hắn không thể nghi ngờ địa vung tay lên, từ một bên trên ngựa, lập tức nhảy xuống hai người, liền muốn lùng bắt Hàm Sinh. Hàm Sinh mặt như màu đất, hoảng sợ luôn cuống. Hắn đột nhiên nhảy lên, đứng ở trước xe ngựa, hét lớn, ta chính là có công danh trên người tú tài, bọn ngươi không thể vô cớ bắt ta không thể đi. Hàm Sinh cuồng loạn giáng dấp, lệnh hai người kia phụ cận tên lính dâm chân xuống. Trên ngựa, lập tức người trung niên kia cười lạnh nói, tối hôm qua thuyền hoa bị người phá hủy. Thương thủy trên thuyền hoa không một may mắn thoát khỏi, tú bà tức thì bị giết, một người tên là Như Yên nữ tử bị người lược đi, mà cùng những này có quan hệ người, đó là ngươi. Hàm Sinh nhãn tỏa hào quang, Như Yên quả nhiên không chết. Hắn càng điên cuồng lên, vì sao đó là ta? Ta một giới thư sinh, tay trói gà không chặt, làm sao làm đến những việc này? Ta không đi. Người trung niên xem thường nhìn Hàm Sinh, hư lệnh nói, ngươi tự nhiên là không có bản lĩnh này. Ngươi hôm qua đầu thủy, bị người cứu lên. Vẫn cầu người này giúp ngươi cứu ra Như Yên. Bây giờ, cái kiếp Như Yên là bị người cứu đi, chỉ tiếc, động tĩnh huyên náo quá lớn, đã kinh động bên trong thành. Thành thật cùng ta trở lại, đem người kia giao ra đây. Bằng không thì, xét nhà diệt tộc đại họa, chỉ sợ ngươi một người thư sinh không gánh được chứ. Người trung niên âm rơi vào Hàm Sinh trong tai, như nhiều tiếng kinh lôi giống như vậy, hắn vô lực co quắp ngã xuống trên xe. Chỉ muốn nhìn thấy Như Yên, ai thành muốn cái kia Lâm Nhất càng trêu đến như vậy 8000 đại họa. Ngày đó tại bên bờ cử chỉ, bị người nhìn thấy, việc này liên lụy đến tự thân, không một chút nào kỳ quái. Chỉ sợ cùng Như Yên, cũng từ đây vĩnh quyết. Sa Phu đã sợ đến nhảy xuống xe ngựa, ngồi xổm ở ven đường ôm lấy đầu. Hai cái tên lính đưa tay liền đi lùng bắt Hàm Sinh, ai biết nguyên bản đã ngây người như phông giống như một cái nhược thư sinh, như mộng lún đồng tiền thức tỉnh, hoa hoa kêu to, đột nhiên nhảy dựng lên, chung quanh tán loạn, trong miệng liên tục la lên, ta không thể đi, ta muốn gặp Như Yên, ta không thể đi à. Hơn 10 con ngựa đã xem chu vi đến xích sao, Hàm sống thì sao đi được. Trên ngựa, lập tức tên lính kia cười lên, có chút ít trêu tức nhìn trước mắt cái này điên cuồng thư sinh. Đem hắn mang đi. Người trung niên kia hử lạnh một tiếng. Chúng tên lính đồng ý, đang định rủi ngựa tiến lên, bắt Hàm Sở lệnh ba sinh thời gian, một cái lạnh lạnh âm thanh ở nơi không xa vang lên. Dừng tay. Mọi người kinh ngạc xem, chỉ thấy mưa phùn phiêu diêu trên đường, đi tới một người thân mang áo bào cho người trẻ tuổi. Người này đao mi tinh mục, khuôn mặt thanh tú, hai tay sau lưng, như mưa bên trong nhàn bộ giống như, thần sắc hờ hững. Chỉ là tóc theo gió khinh động, cử chỉ hào hiệp, khí độ nhàn nhã. Làm người vô cùng kinh ngạc chính là, mưa bụi nếu có linh tính giống như vậy, chưa đến người trẻ tuổi bên người, liền bay xuống một bên. Lâm huynh đệ, ngươi đã tới, ta muốn gặp Như Yên, ta không đi a. Chính chật vật bốn thoán Hàm Sinh, cảm thấy bên người dị dạng, chợt thấy là Lâm Nhất đến, kinh hỉ địa chạy tới. Mọi người cảm thấy người tới quái dị, thấy thế, cũng không ra tay ngăn cản. Nghĩ đến, chính chủ nhi đến rồi. Lâm Nhất ở giữa không trung nhìn thấy Hàm Sinh quẫn cảnh, bay thẳng hạ xuống, hiện ra thân hình, vừa vặn ngăn cản hành hung tên lính. Hắn hướng về phía Hàm Sinh gật đầu một cái, lấy đó an ủi, liền đem nó hộ ở phía sau. Đối mặt những này một đường đuổi theo tên lính, Lâm Nhất thần sắc bất biến, cao giọng nói rằng, các vị mời tự tiện, không tiễn. Trên ngựa, lập tức người trung niên nghe vậy ngẩn ra, nhìn chung quanh một thoáng bốn phía thủ hạ, xác nhận không có nghe sai, lạnh cười lên. Mà những lính kia đinh cũng là không để ý lắm địa xì cười lên, có nhiều hứng thú địa đánh giá cái này bất quá 17, 18 tuổi người trẻ tuổi. Một đường tới rồi, nhân mã đều có chút mệt mỏi, nhìn tiểu tử ngốc này chuyện cười, cũng coi như tập hợp thú giải lao. Mới vừa rồi là cái điên cuồng thư sinh, trước mắt lại là ngươi cái này phạm vào bệnh tâm thần cuồng tiểu tử, hừ. Ngươi khi ngươi là ai? Chẳng lẽ tối hôm qua thuyền hoa, là ngươi hủy? Bất kể là không phải ngươi, nếu nhảy ra ngoài, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đều cho ta mang đi, người trung niên cười gằn, cánh tay vung lên. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, cất giọng nói, thuyền hoa là ta hủy, nhân cũng là ta cứu. Bọn ngươi lúc này không đi, chỉ sợ, vì làm lúc muộn rồi. Chúng tên lính thần tình ngẩn ra, lập tức mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng. Người trung niên kia ánh mắt phát lạnh, chậm rãi rút ra bên hông đơn đao, âm u cười nói, không ngờ rằng vụ án này cứ như vậy kết liễu, tiểu tử, ngươi có dũng khí. Ha ha, đem tiểu tử này tóm lại, phán cái trảm lập quyết. Nay án chấm dứt, chúng ta cũng có thể hảo thật sung sướng mấy ngày. Đem phu xe này cũng coi như ở bên trong đi, thêm một cái nhân cũng có thể nhiều một phần tiền thưởng nột. Ha ha, chính là. Chúng tên lính nhìn Lâm Nhất. Dường như đã thấy được tiền thưởng, còn có giai nhân rượu ngon giống như vậy, hồn bất giác sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Liếc mắt một cái ven đường cái kia run lẩy bẩy sa phu, Lâm Nhất khẽ thở dài một tiếng, nói rằng, ta bản không muốn giết người. Bây giờ, bọn ngươi một cái cũng đi không được. Tiếng nói đem lạc, Lâm một chỉ tay một cái, một tia chỉ phong xuất hiện giữa trời, người phu xe kia hét lên rồi ngã gục. Không đợi mọi người ngạc nhiên, hắn đưa tay kéo qua Hàm Sinh, đem nó ném vào bên trong đồn xe. Hàm Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền không trí giác. Mọi người hoa cả mắt thời khắc, Lâm một tay phải hào quang phun ra nuốt vào, một thanh trường kiếm mang theo uy nghiêm đáng sợ hàn ý, ngang trời xuất hiện. Những lính này đinh thấy thế không ổn, dồn dập rút ra binh khí thời gian, chỉ thấy người thanh niên kia hai hàng lông mày dựng thẳng lên, thần sắc lạnh lùng. Bước chân khinh bước, một bước, hai bước, người đã cách mặt đất ba thước. Mọi người chưa kịp kinh ngạc, trường kiếm kia đột nhiên hoán ra một mảnh tia sáng chói mắt, như lưu tinh chạy như bay. Như ngân hà phấp phới, nhanh chóng kéo tới. Một trận len ken tiếng nổ lớn, cái nhân binh khí trong tay đã thành mảnh vỡ, chật, từng cái nửa đoạn thân thể bay lên, huyết hồng như thác nước. Hơn 10 cái tên lính, trước mắt liền ngã xuống hơn nửa. Hơn người lúc này mới nhớ tới muốn chạy, chậm. Ngựa kinh tê bên trong, ánh kiếm lướt qua, máu thịt tung tóe, đầu cụt tay gãy, không người có thể chạy ra ba bước đi, liền từng cái biến thành mưa dầm bên trong cô hồn. Người trung niên kia cũng là mồ hôi như mưa. Bắt mã muốn chạy, một tia chỉ phong mang theo chói tai tiếng vang, là hắn cuối cùng nghe được thế gian này thất truyền. Người này một đầu cắm ở mã hạ, hãy còn mở to hoàng sai hai mắt. Trên gáy huyết, cùng nước mưa, nhuộm đỏ dưới thân quan đạo. Nhìn một chỗ tử thi, Lâm Nhất mặt trầm như nước. Hắn khinh khẽ thở ra một hơi, trần trơ hạ, đem những lính kia đinh trên người ngân lượng bao phủ hết sạch. Về sau, lại đem ven đường ngã, cũng họa sa phu cũng vứt ở trên xe, liền giá xe ngựa hướng về trước chạy đi. Xe ngựa đi qua phía trước dãy núi, Lâm Nhất vì làm Hàm Sinh cùng Sa Phu giải huyệt nói. Hàm Sinh cùng Sa Phu phục hồi tinh thần lại, tâm có suy đoán dưới, không khỏi lo sợ bất an. Giết quan chính là diệt tộc đại họa, không giết quan, có thể đi được thoát. Chỉ là, hai người nhìn bình yên tự nhiên Lâm Nhất, không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi nhiều. Cùng hai người phân phó một tiếng, Lâm Nhất liền một mình hướng về trên núi đi đến. Chờ phía sau hai người không thấy thân ảnh, hắn chân không chạm đất. Hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng người, thẳng đến trên đỉnh ngọn núi đạo quan mà đi. Chương 163, xưa nay như mây. Lâm Nhất chậm rãi đi vào đạo quan, gặp lửa trại đã thức, một bên giai nhân dáng ngọc yêu kiều, thu thủy như đàm. Lâm Hinh. Tô Tuyết Vân diện khiết như ngọc, mái tóc như mây, thần sắc kiên tĩnh. Gặp Tô Tuyết Vân một đêm chưa ngủ, khí sắc cũng không tệ lắm, Lâm Nhất hơi yên lòng một chút. Cũng không phải là người người có thể tu hành, Tô Tuyết Vân nhân linh khí tẩy mạch, thể chất dĩ nhiên có đổi mới. Muốn thắng với người thường. Nàng sau đó nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ứng bách bệnh bất xâm. Đối với này, Lâm Nhất vẫn chưa nhấc lên. Lật bàn tay một cái, năm mảnh ngọc bội xuất hiện ở trong tay. Lâm Nhất xuất ra trong đó một cái, nhẹ giọng nói rằng, mảnh này ngọc bội đưa ngươi bên người đeo, ngàn cân treo sợi tóc có thể bảo vệ tính mạng. Tô Tuyết Vân đi đến Lâm Nhất trước mặt, duỗi ra như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng nhặt lên Lâm Nhất trong tay ngọc bội. Ngón tay của nàng vô ý lướt qua Lâm Nhất lòng bàn tay, khẽ run lên. Lâm Nhất bàn tay cũng thuận theo hơi động. Tô Tuyết Vân hàm răng khinh khấu, vuốt tay khẽ nâng, một đôi thu thủy nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Lâm vừa cảm thụ đến cặp kia đôi mắt sáng bên trong một phần ấm áp, túi đầu không nói. Giờ khắc này, hắn có thể nghe được Tô Tuyết Vân đáy lòng nơi sâu xa một tiếng thở dài. Tô Tuyết Vân cầm bạch bên trong hàm huyền ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, ánh mắt bên trong lướt qua động lòng người phi ôn nhu. Hơi thêm suy tư, nàng từ trên cổ tay cởi xuống một cái sợi tơ, xuyên qua ngọc bội. Về sau, Tô Tuyết Vân tay nâng ngọc bội, có chút ít chờ mong địa thật lâu nhìn chăm chú vào Lâm Nhất. Gặp hay còn không nói, nàng chậm rãi giơ lên cánh tay ngọc vòng qua vuốt tay, đem ngọc bội treo ở trước ngực, sau khi tự nói, Lâm huynh đổ vật, Vân Nhi vĩnh không rời thân. Lâm Nhất khẽ gật đầu hệ cả 31FG một cái, nói rằng, này còn có 4 mảnh ngọc bội, có dưỡng sinh công dụng, phàm nhân đeo, có thể an tâm dưỡng thần. Ngươi lưu một mảnh, còn lại đưa với Tô tiên sinh cùng ta thúc phụ còn có thím. Tô Tuyết Vân khinh ngừng một tiếng, tiếp nhận Lâm Nhất trong tay ngọc bội. Lâm Nhất lại lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, nói rằng, này hộp gỗ là lúc ta tới ở Kinh Thành mua. Hắn nói, mở ra hộp gỗ, bên trong vừa vặn đặt 2 cái trá cầu. Hắn chỉ vào trá cầu giải thích nói, đây là 2 viên phích lịch đạn, bóp nát mặt trên trá sắc tức thời ném ra liền có thể, uy lực rất lớn, lưu ngươi phòng thân tác dụng. Ngọc bội có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, này phích lịch đạn nhưng có thể với vừa muốn bước ngoặt làm lùi địch tác dụng. Không làm cho ở ngoài người biết được. Tô Tuyết Vân lại khinh ngừng một tiếng, nhận lấy hộp gỗ. Lâm Nhất trên tay lại tăng thêm cái bao vây, nói rằng, trong này có mấy trăm lạng vàng bạc, lưu ngươi làm lộ phí. Bên trong còn có một viên dạ minh châu, không phải là vật phàm, trong đêm tối rất tiện dụng. Mặt khác bên trong còn có một phong thư, có ta một ít bạn tốt địa chỉ, lưu làm thỉnh thoảng chi cần. Đợi ngươi đến Thái Bình trấn lúc, có thể tìm ra Thái Bình tiêu cục, nhắc lên ta đến, bọn họ sẽ đưa ngươi về nhà. Tô Tuyết Vân thần sắc trần chờ hạ, vẫn là khinh ngừng một tiếng. Bao vây không nhẹ, Lâm Nhất không tốt đưa tới, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhất thời không biết nói cái gì. Lâm huynh, còn có lời nói. Tô Tuyết Vân ánh mắt lấp lóe. Đối mặt thông minh như vậy cơ trí nữ tử, nói cái gì đều là thừa thãi. Lâm Nhất trầm mặc lên. Lâm huynh, đây là Vân Nhi cho ngươi. Tô Tuyết Vân đem chính mình bao vây thu thập xong sau khi, đem 2 tay nâng đến Lâm Nhất trước mặt. Thần sắc ngẩn ra, Lâm Nhất mang theo không do nói rằng, Tô cô nương, chuyện này. Tô Tuyết Vân vuốt tay nhẹ lay động, ánh mắt bên trong tất cả đều là thương cảm tâm ý, nói rằng, vận hoán ta Tô cô nương. Ta là Vân Nhi, này ngọc tiêu chính là ta bên người yêu nhất đồ vật. Nay nửa tháng ngọc bội, tuy là gia truyền đồ vật, nhưng cũng là Vân Nhi cùng Lâm huynh gặp nhau chứng kiến. Lâm Nhất chậm rãi tiếp nhận Tô Tuyết Vân trong tay ngọc tiêu cùng ngọc bội, hồi lâu, mới lên tiếng, đà tạ Vân Nhi. Thay ta cùng người nhà Vân An. Tô Tuyết Vân cũng là thật lâu nhìn kỹ Lâm Nhất, tựa như là phải đem người trước mắt ghi tạc tâm hải nơi sâu xa giống như vậy, sắc mặt nàng nở nụ cười hớn hở, xoay người lại vãn từ bản thân bao vây, đi ra ngoài cửa. Ngoài phòng mưa vẫn như cũ chưa hết, Lâm Nhất xuất ra cây rủ, cùng Tô Tuyết Vân sóng vai mà đi. 2 người tuần sơn đạo, chậm rãi đi xuống đi. Sơn lâm thanh thúy, mưa bụi mông lung. Khắp núi nơi, hồng, bạch, hoàng, phấn, đủ mọi màu sắc, xá tử yên hồng, mùi thơm từng trận. Đó là dưới chân, lạc thải điểm điểm, hoa kính tĩnh mịch. 2 người như đặt mình trong họa bên trong, rong chơi ở sơn trong nước, tiểu diễm phong tình bên trong, nhưng có điểm không đi một phần nhàn nhạt cách sầu. Đi hồi lâu, 2 người mới đến dưới chân núi, nhìn lại ngưỡng vọng sương mù khóa núi rừng, Tô Tuyết Vân sắc mặt bay lên một vệt đỏ bừng, đôi mắt đẹp dư quang đánh giá bên người Lâm Nhất, nói rằng, cùng Lâm huynh đồng hành, Vân Nhi hy vọng. Nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn trong lòng, này mưa xuân như yên, này mưa xuân như mây. Này mưa xuân như gió như mộng. Lâm Nhất chấp nhất cây rủ, chậm rãi dừng bước, một mình thất vọng không nói gì. Phía trước cách đó không xa, Hàm Sinh bảo vệ xe ngựa, đã xa xa thấy được 2 người. Hắn mang theo đầy mặt kinh hỉ, vội vội vã vã một lưu tiểu chạy tới. Như Yên cô nương không việc gì hay không? Tiểu sinh trong lòng vẫn thấp thỏm bất an đây. Hàm Sinh dưới chân đánh hoạt, cách thật xa, liền chắp tay chắp tay. Tô Tuyết Vân thần sắc bình tĩnh, chờ Hàm Sinh đến trước mặt, mới liêm nhậm thi lễ, đạm âm thanh nói. Đa tạ Hàm công tử lo lắng, ta tên Tô Tuyết Vân. Ngày xưa như yên, xưa nay như mây. Hàm Sinh nụ cười cương ở trên mặt, kinh ngạc nhìn trước mắt 2 người. Hàm công tử không cần kinh ngạc, ta chính là Lâm huynh nghĩa muội. Lâm huynh chịu gia phụ chi thác tìm tới, bây giờ ta muốn đi cùng gia phụ đoàn tụ. Tô Tuyết Vân thần tình người nước, ngữ khí nhưng bình thản. Hàm Sinh không rõ nhìn Lâm Nhất, hỏi, Lâm huynh đệ, chuyện này. Lâm Nhất âm thầm khinh Ô Hạ, tiến lên một bước nói rằng, Vân Nhi nói không uổng. Tại hạ may mắn cứu đến Hàm huynh thời gian, dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được Vân Nhi. Muội tử. Hàm Sinh lắc đầu một cái, khó có thể tin mà nhìn về phía Lâm Nhất cùng Tô Tuyết Vân. Không để ý tới đối phương nghi vấn, Lâm Nhất tiếp theo trầm giọng hỏi, bây giờ, ta có một chuyện tương thác, không biết Hàm huynh có thể hay không đáp lời. Nhưng có nhờ vả, đều bị tòng mệnh. Hàm Sinh vội gật đầu nói. Lâm đưa tay ném ra từ đầu chút tên lính trên người cướp đoạt ngân lượng, nói rằng, nơi này có trăm lạng bạc ròng, lưu ngươi trên đường tác dụng. Không đủ, Vân Nhi nơi nào còn có. Hàm Sinh tiếp nhận bạc, như rơi mây mù giống như mà nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất nghiêm nghị nói rằng, ta muốn ngươi một đường đưa Vân Nhi về nhà, lần đi 5.000 dặm xa, ngươi có dám đáp lời. Hàm Sinh trợn to hai mắt, kinh hô một tiếng, xa như vậy. Nếu như không nên, kịp lúc nói rõ. Lâm Nhất sắc mặt lạnh lẽo. Ta đáp ứng, ta nhất định hộ tống Tô cô nương trở lại. Hàm Sinh trong lòng một giật mình, vội lên tiếng trả lời. Ngàn dặm đưa giai nhân, cũng coi như một đoạn giai thoại không phải. Lâm một sắc mặt chuyển hoãn, nói rằng, là đưa ta ân cứu mạng cũng tốt, vẫn là ngươi đối với Vân Nhi có quý mến tình cũng được, vọng Hàm huynh giữ lời hứa. Nếu ngươi tâm thành gây nên, sống động trời cao, tin tưởng chuyến này không uổng. Như cơ duyên chưa đến, cũng là mệnh trời gây ra. Nói chung, ngươi không được trên đường dừng tay. Không được mượn cớ áp chế, không được lòng sinh ác ý bằng không thì, ta không tha cho ngươi. Một bên Tô Tuyết Vân, thần sắc vắng lặng, im lặng không lên tiếng. Ta Hàm Sinh lấy tính mạng thề, tất nhiên đem Tô cô nương bình yên đưa trở về. Như vi này thề, làm cho ta Hàm Sinh đầu thủy mà chết. Hàm Sinh vội vỗ ngực, lời thề son sắt. Lâm Nhất hơi nhướng mày, này Hàm Sinh ngã, cũng là thích đầu thủy, bất quá cũng là bất đắc dĩ, cũng may Tô Tuyết Vân có tự vệ thủ đoạn. Có người một đường hộ tống. Cũng tránh khỏi một cái nữ tử lộ đồ trên rất nhiều bất tiện. Tô Tuyết Vân trùng Hàm Sinh trịnh trọng thi lễ, nói rằng, làm phiền Hàm công tử rồi. Hàm Sinh cũng là vui vẻ ra mặt, liên tục xua tay, Cảnh Xuân đầy mặt mà nói rằng, Tô cô nương sao lại nói lời ấy, đây là tiểu sinh bản phận, người ta không cần đa lễ, như vậy chẳng phải gây giết tiểu sinh vậy. Đi xa khá tốn thời gian nhật, trong nhà của ngươi nên như thế nào bàn giao đây? Tô Tuyết Vân nga mi khẽ nhíu, lên tiếng hỏi. Hàm Sinh tinh thần sảng khoái, ung dung cười nói, không ngại sự, trên đường viết phong thư khiến người ta sao trở lại, liền nói tiểu sinh du học đi vậy. Lâm Nhất đem cây rủ dao cùng Tô Tuyết Vân, nhìn Hàm Sinh cẩn trọng đem nó để đến bên trong xe, mới cùng hai người chia tay. Lâm huynh. Màn xe cuốn lên, lộ ra cái kia làm người khó quên tú lệ khuôn mặt. Lâm Nhất lẳng lặng đứng ở tế vũ trung, yên lặng nhìn Tô Tuyết Vân. Đến như mộng xuân khi nào nhiều, đi tựa như hướng vân không tìm kiếm nơi. Lâm huynh lần đi, thiên ngai ta lữ. Nhiều khá bảo trọng. Tô Tuyết Vân tiếng nói chưa xong, đôi mắt sáng buồn bã, như ngọc trên gương mặt, lệ lăn như trâu. Dường như ức chế hồi lâu đau thương, vào đúng lúc này bính phát ra. Móng ngựa lạc đạp, bánh xe lăn hưởng. Giai nhân như ngộng, dần dần đi xa. Nhìn xe ngựa ẩn vào mưa gió nơi sâu xa, giờ khắc này, Lâm Nhất đột nhiên cũng muốn dung nhập này trong mưa. Thu hồi linh lực, đưa thân vào phiêu duệ mưa bụi bên trong, nước mưa chậm rãi làm ướt khuôn mặt. Từng tia lạnh lẽo lướt qua khóe môi, không biết có phải hay không lệ mùi vị của nước. 17 năm qua, chưa bao giờ có cảm thụ, tại Lâm Nhất đấy lòng tràn ngập ra. Lái đi không được, rồi lại như có như không mạc danh hoài cảm, giống nhau cái kia mưa xuân nhàn nhạt sầu bi, hóa thành ngàn vạn kia, theo gió từ trần. Nhìn lại viễn vọng cái kia tình cảnh bi thảm dãy núi, Lâm Nhất chậm rãi xoay người rời đi. Nhân tại trong mưa, phía sau một tiếng kia khó có thể tiêu tan thở dài, dường như vẫn tại thăm thẳm vang vọng. Chương 164, bị bắt. Lâm Nhất vừa kinh thành thời gian, sắc trời đã tối. Hắn bỏ qua Bích Vân Sa mà cải dùng khinh công tiến lên, vì vậy trên đường chỉ hoãn không ít canh giờ. Linh lực đến chi không dễ, khôi phục lên cũng cực kỳ chậm chậm. Một cái khác nguyên do, Lâm Nhất chỉ muốn ở một cái nhân trong mưa, nhiều đi một lúc. Trở lại bốn bình quán trước cửa bất ngờ bảo vệ mấy cái nam giới tên lính, để Lâm Nhất âm thầm lưu ý chờ hắn muốn đi vào bốn bình quán lúc, tên lính càng ngăn cản bàn hỏi. Chờ cho thấy thân phận sau, cái kia mấy cái tên lính thần sắc cổ quái địa phất tay một cái, ra hiệu người tới có thể đi vào. Lâm Nhất đi tới Thiên Long Phái và ở Tiểu Viễn lúc, lần thứ hai dừng bước. 200 tên khôi giáp sáng rõ tên lính, đã xem sân vây chặt lên. Chưa đến phụ cận, đã có tên lính nằm giới ngăn trở. Lâm Nhất tâm có suy đoán, vẫn là thần sắc bất biến hỏi, ta trụ ở chỗ này, chư vị tại sao ngăn trở? Một cái đầu lĩnh dáng dấp quan sai đi ra khỏi đoàn người, người mặc áo giáp, râu quai nón, tướng mạo uy vũ, trầm giọng quát lên, ta chính là Hoàng Thành binh mã ti hộ vệ, ngươi nếu trụ ở chỗ này, kính xin hãy xưng tên ra. nhìn quét một chút khí thế hùng hổ mọi người, Lâm Nhất nói rằng, ta là Thiên Long phái đệ tử Lâm Nhất. Ai biết hắn lời còn chưa dứt, bốn phía tên lính phần phật một tiếng, xông tới. Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm cái kia quan sai hỏi, đây là vì sao? Chấm đã. Cái kia quan sai chưa kịp lên tiếng, trong viện truyền đến một tiếng gào to, tùy theo tiếng bước chân tới rộn rập, tuôn ra thần sắc kích phẫn Thiên Long phái mọi người. Người cầm đầu chính là Mạnh Sơn, hắn sắc mặt nhìn không tốt. Vừa mới đi vào một đám tên lính, điểm danh muốn tìm Lâm Nhất không có kết quả, nhưng đem Thiên Long phái trô ở vây rồi lên. Lâm Nhất đến cùng chọc cái gì mầm thai vạn, không người biết được, mà Thiên Long phái mọi người vô cớ gặp khốn, sớm liền sinh ra một bụng tức giận. Mạnh Sơn phía sau, vẫn theo chân Nguyên Tử đám người. Mấy ngày đến không thấy tăm hơi một nhóm người, này xem toàn hiện thân. Đánh ra đến đây mọi người, Lâm Nhất tiến lên một bước, nói rằng, Lâm Nhất gặp gỡ trưởng lão, gặp gỡ chư vị đồng môn. Mạnh Sơn mặt tâm trầm, ánh mắt tại Lâm Nhất trên người đảo qua, ngược lại mang theo sắc mặt giận dữ, hướng về phía cái kia dâu quai nón nói rằng, bọn ngươi vô cớ vi ta chỗ ở, bây giờ lại ngăn trở đệ tử ta đi vào, kính xin chư vị quan sai nói cái rõ ràng. Cái kia dâu quai nón trên dưới đánh giá một chút Mạnh Sơn, chắp tay. Nhưng không hề kính ý, mà là giải quyết việc chung tư thế, lạnh giọng nói rằng, tối hôm qua, hoàng thành dưới chân, thành Nam Thương Thủy bên trên, hơn 10 con thuyền hoa bị hủy, thương tổn không toán. Bên bờ có người bằng chứng, bốn bình bên trong quán tên là Lâm Nhất Nam Tử, với lúc xế chiều, cứu đến một đầu thủy tú mới, mà lại đồng ý giúp đỡ cứu thuyền hoa trên một eo 9XZ nữ tử. Bây giờ, nữ tử này tâm tích không rõ. Mà trạng vạng khoái mạ đến báo, ta binh mã ti tập nã người thư sinh kia thời gian. Ở kinh thành Tây trăm dặm nơi, khiển hộ vệ toàn bộ bị giết, nên thư sinh hướng đi không rõ. Việc này đã kinh động triều chính, hoàng thượng vì thế long nhan chấn nộ, muốn ta các loại, chờ cần phải tập nã TH. Ú ác, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Giờ khắc này, Lâm Nhất ở đây, chúng ta đang muốn tập nã người này quy án. Mong rằng bọn ngươi không muốn sai lầm. Thiên Long phái các đệ tử ong ong âm thanh lên, dồn dập giao nhĩ, ánh mắt không rời Lâm một trái phải, từng cái lòng hiếu kỳ nổi lên. Một thanh nhi ôi từ sư tỷ, hai người cũng là trận to hai mắt, nhưng trên mặt mang theo kính phục tâm ý. Chân Nguyên Tử tay vịn râu dài, suy tư nhìn thần tình lạnh nhạt Lâm Nhất, hơi riêu ngẩng đầu lên. Yên lặng. Mạnh Sơn hét lớn một tiếng, mọi người cấm khẩu. Thần sát hắn ngưng trọng, ánh mắt xẹt qua mọi người, rơi vào Lâm Nhất trên người, trầm giọng hỏi, Lâm Nhất, ngươi tử nói thật đến, việc này cùng ngươi có hay không căn hệ? Lâm Nhất tùy ý lắc đầu một cái, liếc chéo râu quai nón quan sai, hắn lạnh giọng đáp. Muốn gán tội cho người khác, hà hoạn công tử. Ta hôm qua ngẫu nhiên gặp một lá thư sinh đầu thủy, đem nó cứu lên bờ được. Việc này không giả, nhưng ta cùng người kêu bèo nước gặp nhau, nghiệm một trong số đó lúc hồ đồ, liền nói khuyên lơn, cũng chỉ là kế tạm thời, chỉ để người này từ bỏ coi thường mạng sống bản thân chi niệm. Có thể cứu nhân nhưng cứu ra một việc đại họa đến. Xin hỏi này vị đại nhân, ta cùng cái kia thuyền hoa không thủ không đoán, lại vì sao phải giết người hủy thuyền đây? Ta nếu là thủ ác, có thể có nhân chứng, có thể có vật chứng. Đúng vậy. Xuất ra nhân chứng vật chứng đến. Tại sao phải bắt người? Không được vô tội oan uổng người tốt. Thiên Long phái mọi người dồn dập kêu la, dù như thế nào, Lâm Nhất là Thiên Long phái người, khiến người ta như vậy bắt nạt tới cửa đến, những đệ tử này trên mặt cũng không nhịn được. Gặp trêu đến quần tình xúc động, dâu quai nón quan sai không phản đối địa ngẩng lên cằm, lạnh mắt thấy Thiên Long phái mọi người, vênh váo hung hăng mà nói rằng, Mạc Phi nhị các loại. Chờ muốn tạo phản hay sao? Bản quan tập nã phạm nhân, ai dám ngăn trở? Đừng quên, nơi này chính là thiên tử dưới chân. Ta mặc kệ cái gì giang hồ cao nhân, là lòng, ngươi cũng phải cùng ta quật lại, là hổ, ngươi cũng muốn thành thật nằm út sớp. Phải biết đại thương điển luật, có tội liên đới chi tội, bọn ngươi cũng không phải là không đếm xỉa đến, này án chấm dứt trước đó, ai cũng không được rời đi kinh thành nửa bước. Dâu quai nón quan sai tay đẻ trôi đao, hai mắt trợn tròn, khí thế kiêu ngạo. Tàn bạo nhìn Thiên Long phái mọi người. Nhóm lớn tên lính nhưng là đao thương đối mặt, mắt nhìn chằm chằm. Mạnh Sơn sắc mặt tái nhợt, khi nào có người dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Một trong số đó song quyền đầu nắm đến rất hưởng, lại cũng chỉ có thể cố nén tức giận. Gặp phía sau các đệ tử cũng lấy ra trường kiếm, Mạnh Sơn chậm rãi giơ lên cánh tay phải, ngừng Thiên Long phái mọi người kích động. Hắn bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, thấy lạnh cả người theo tiếng cười lan ra, quanh thân khí thế bức người. Dâu quai nón quan sai âm thầm kinh hãi. Dưới chân vội lui về phía sau hai bước, thần tình đề phòng, chăm chú nhìn Mạnh Sơn không dám khinh thường. Mạnh Sơn tiếng cười vừa thu lại, hướng về phía dâu quai nón lạnh lùng nói rằng, vị bằng hữu kia, ta Mạnh Sơn nhớ kỹ. Ngươi cũng không cần mang ra quan phủ đến ép người, ta môn hạ đệ tử, không phải ngươi muốn bắt liền trảo. việc này ta đã phái người bẩm báo Bình Vương điện hạ. Kính xin chư vị đợi chút chốc lát. Nghe được đối phương như vậy nói chuyện, dâu quay nón cười nhạo một tiếng, thần tình ngã, cũng dễ dàng lên. Hắn bĩu môi, hư lạnh nói, ta chính là Hoàng Thành binh mã Ti Đô Úy Lam Bình, muốn ở kinh thành địa trên đầu cậy mạnh, ta bất cứ lúc nào xin lợi. Chỉ sợ ngươi không lá gan này. Người này ta trước mắt liền muốn mang đi, Bình Vương vẫn không quản được bản quan trên đầu. Có bản lĩnh ngươi liền để Bình Vương đi tìm Hoàng thượng nói lý đi thôi. Người đến. Dâu quay nón mặt lộ vẻ xem thường, cười lạnh xoay người sang chỗ khác, la lớn, đem người này mang đi. Mạnh Sơn một bước bước ra, đã che ở Lâm Nhất trước mặt, hắn tức giận hỏi, vì sao không thể chờ chốc lát. Cái kia Lam Bình ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía Mạnh Sơn, thứ nói, bản quan chính là không thể, ngươi chờ trầm điện. Ngăn trở Hoàng kém phá án, thì cùng tạo phản. Người đến, cho ta lại điều 200 người đến, tập nã phản loạn tặc tử. Chúng tên lính ầm ầm đồng ý, một người đã hướng ra phía ngoài chạy đi truyền lệnh. Mạnh Sơn tức giận tới mức trừng mắt tỉnh, nhưng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trước mắt người này dầu diêm không tiến vào, nhất định muốn bắt nhân. Như thế đem người mang đi, Thiên Long phái mất hết mặt mũi. Cũng không để bắt người, bị chụp lên tạo phản tội danh, hiển nhiên đối với tự thân bất lợi. Chậm. Mạnh Sơn vội lên tiếng quát bảo ngưng lại. Lam Bình cười lạnh vung vung tay, cái kia đi ra ngoài truyền lệnh tên lính cũng dừng bước. Mạnh Sơn trọng mi chói chặt, do dự chốc lát, ngược lại nhìn về phía Lâm Nhất nói rằng, Lâm Nhất. Sợ muốn tạm thời oan ức ngươi rồi. Lâm Nhất đứng ở chỗ cũ, thần sắc bình tĩnh. Nghe Mạnh Sơn nói, hắn nhếch lên khóe miệng, ánh mắt đảo qua Thiên Long phái mọi người, gật đầu nói, không sao, ta theo bọn hắn đi đó là. Nói xong, hắn xoay người liền đi ra ngoài, Lam Bình vội mang thủ hạ chen chúc theo sát. Bốn bình quán bên trong như trước lưu lại đông đảo tên lính, đối với Thiên Long phái mọi người hành giám thị chức vụ. Không có Ti Duẫn có thể, những này người giang hồ căn bản không xảy ra kinh thành. Cấu ngươi. Những lính này đình cũng là vâng mệnh hành sự, chỉ là không lại quá hỏi nhân viên ra vào. Nhìn có chút thanh yên tĩnh tiền viện, Mạnh Sơn trầm tư chốc lát, đối với Quý Thang nói rằng, theo ta đi gặp Bình Vương, việc này không thể như vậy bỏ qua. Hắn hai người thần sắc vội vã, nhanh chân rời đi. Lâm Nhất tuy là đoàn người nhìn không nổi nhãn đệ tử ngoại môn, có thể một đường đi tới, trong lúc nguy cấp, thực tại ra không ít lực. Cho dù là tư tâm tạp niệm quấy phá, đối với hắn cũng không có hảo cảm. Có thể liên lụy đến Thiên Long phái mặt mũi trên, vẫn để cho những đệ tử này không nhịn được khởi sướng bực tức được. Này Lâm Nhất mới đến kinh thành mấy ngày a, liền gặp phải những việc này đến. Cứu người cũng có thể cứu ra mầm thai vạ đến, Lâm Nhất đủ không may. Hừ, tiểu tử này sợ là nhìn thấy thuyền hoa trên ỷ hồng ôi thúy, nhất thời tinh lực dâng lên, mới khởi sướng điên cuồng đến. Những người này là hoan uổng Lâm Nhất nhi, mười mấy con thuyền hoa, ai có bản lĩnh đi hủy đi, còn có thể bình yên rời đi. Ngươi có cái này năng lực. Ngươi có. Một cái dưỡng mã đệ tử mà thôi, bắt được cũng là bắt được, không cái gì trở ngại. Lâm Nhất nếu là có việc, sẽ không thật sự liên lụy chúng ta đi. Nguyên Thanh cũng là gương mặt lo lắng, hỏi, sư phụ, Lâm huynh đệ không có sao chứ? Những người này quả thực hoàn toàn là nói bậy, Lâm huynh đệ một người, đừng nói sách không được những này thuyền hoa, chính là có thể hủy đi, hắn cũng muốn có cái nguyên do chứ. Hừ. Cùng lắm thì trước khi đi. Đi ngục bên trong cứu ra Lâm huynh đệ đó là. Nguyên Phong ngược lại là thẳng thắn. Chân Nguyên Tử Mục Hàm tán thưởng mà nhìn mình lưỡng đồ đệ, máng, ngươi khi thiên lao là dễ dàng ra vào. Người bình thường, tiến vào liền không ra được. Nhưng mà, sư phụ cho rằng, không ai thương tổn được Lâm Nhất, hai người ngươi không cần mù bận tâm. Chương 165, Thiên Lao. Ngày mai trang đầu Tiểu Phong đẩy đến thứ bảy, nhật càng vạn chữ. Canh ba, canh tư không giống nhau. Đối với một cái nghiệp dư gõ chữ người mà nói, thật muốn mạng già rồi. Sinh hoạt đều bị một cái vô nghĩa cố sự làm rối loạn, dù sao còn có chuyện của chính mình muốn làm, này đã có vi hứng thú ham sơ chung. Hay là, ngài chống đỡ, là vô tiên tiếp tục đi duy nhất động lực. 16, 13. Lâm Nhất tùy theo những lính này đinh đi 4, 5 dặm viễn, đến một mảnh rộng rãi trên quảng trường. Quảng trường bốn phía dân cư ít ỏi, một chỗ cao to môn dưới lầu, đứng thẳng một loạt khôi giáp sáng loang sáng. Cầm trong tay mâu mâu, eo đeo lưới dao sắc tên lính. Môn trên lầu Hoàng Thành Thiên Lao mấy cái đỏ sầm đại tự, lộ ra lạnh lẽo tâm ý, để người bình thường các loại, chờ không dám tới gần. Lam Bình đám người, mang theo Lâm vừa tiến vào môn lâu, đi vào một cái để phòng xâm nghiêm đại viện. Đứng lại cho ta. Nghe tiếng, Lâm một dừng bước lại. Trong viện đứng đầy nắm giới tên lính, từng cái ánh mắt sống nguội, dường như nhìn người chết giống như vậy, đánh giá cái này mới tới người trẻ tuổi. Lam Bình vung tay lên. Hai cái tên lính cầm trong tay một đống xích sắt, đến Lâm Nhất trước mặt. Không khỏi phân trần, hai người đem xích sắt hoàn Lâm Nhất cổ vòng một chút, xiềng xích buộc lại thủ đoạn của hắn cổ chân, đinh tán xuyên qua xiềng xích sau khi, lại một tay lấy đẩy lên trên đất, đinh đương tiếng nổ lớn, chùy sắt huy động, đem thiết chế xiềng xích gắt gao mao trụ. Lâm Nhất không làm chống lại, mặc cho làm. Hai cái tên lính hết bận tình hình kinh tế, trong tay việc, bỏ xuống gục trên mặt đất Lâm Nhất, mang theo cười lạnh đi đến một bên xem trò vui. Vì sao phải khóa lại tay chân của ta? Lâm Nhất chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn không dưới nặng mấy chục cân trầm trọng xiềng xích, lên tiếng hỏi. Hừ, nơi nào đến phí lời nhiều như vậy? Tiến vào thiên lao, tự nhiên không thể thiếu hình cụ gông xiềng. Lam Bình cầm vừa nhấc, bốn cái tên lính tiến lên, bắt Lâm Nhất tứ chi, ở trên người hắn tìm tòi một phen, tìm ra mấy khối bạc vụn tiện tay từng người cuộn vào trong lòng. Thấy thế, Lam Bình cũng không ngăn cản, đối với những lính này đình cử chỉ, từ lâu tập mãi thành thói quen. Cái kia bốn cái tên lính cướp đoạt không nhiều, có chút thất vọng. Một người trong đó, phiên đến Lâm Nhất ngược túi càn khôn, gặp tính chất không tầm thường, vào tay, bắt đầu nhưng nhẹ nhàng, không biết này cái túi nhỏ tác dụng. Hắn thẳng thắn đem nó một cái kéo hạ, kể cả cái kia hồ lô rượu, đồng loạt đưa đến Lam Bình trước mặt. Lam Bình đưa tay tiếp nhận, cũng là xem không rõ, liền đem nó cuộn vào trong lòng, trùng cái kia mấy cái tên lính gật đầu một cái. Bốn người kia kéo lấy Lâm Nhất, liền sau này diện kéo đi. Lâm Nhất nhíu mày, không làm dãy rủa, chỉ là hắn trong con ngươi nổi lên u lạnh hàn ý. Xuyên qua hai cái cửa viện, Lâm Nhất bị dơ lên đi vào một gian phòng ốc, một chỗ sâu thẳm địa đạo. Xuất hiện trước mắt. Tên lính không hề dừng lại, dơ lên Lâm Nhất chuyến về, một cỗ ẩm ướt âm lãnh hàn khí nhào tới trước mặt. Ở giữa chen lẫn làm người buồn nôn tanh tưởi, cái kia mấy cái tên lính cũng khó có thể chịu đựng, từng người rút ra một cái tay đến che lại miệng mũi. Đi xuống mấy chục trượng, lại quải một chỗ ngoặt, xuất hiện ở trước mắt, đồng nhiên là một chỗ to lớn lòng đất nhà giam. Trên vách tường dầu tùng cây đuốc chiếu rọi hạ, từng cái ám hắc sắc hàng rào, cách thành từng cái tiểu lồng sắt. Âm u quang ảnh bên trong, theo từng tiếng rên rỉ, gào khóc, kêu rên, có thể thấy được trong lồng ngạo nghệ từng cái hình cùng quỷ mị thân ảnh. Lâm Nhất bị ném vào một cái bên trong lồng tre, mấy cái tên lính khóa cứng lung môn, e sợ cho nhiễm nơi này suối quẩy giống như, hùng hùng hổ hổ địa thối lui. Bỡn cợt lồng sắt bên trong, Lâm Nhất từ ở mức trên đất chậm rãi bò lên, hơi kinh ngạc địa đánh giá hết thảy trước mắt. Hàng rào toàn vì làm thiết chế, tiểu lồng sắt cũng bất quá mấy thước vuông vắn, một đống mục nát cỏ tranh chất đống ở một góc, trên đất từng khối màu đen, lộ ra mùi máu tươi, hẳn là năm xưa đã lâu vết máu, cỏ tranh rì rào nhẹ vang lên hạ. Một con chuột trừng mắt màu đỏ tươi mắt nhỏ, nhìn thoáng qua Lâm Nhất, không chút hoang mang địa chạy đến trên đất trống, bốn phía nhìn quanh, lại không nhanh không chậm địa chui vào một cái khác lồng sắt bên trong. Này lòng đất nhà giam, có trăm trượng to nhỏ, tàng ở dưới đất 7-8 trượng sâu, đề phòng xâm nghiêm, quan ở chỗ này người, sợ là chắp cánh khó thoát. Không ngờ rằng đến một chuyến kinh thành, càng sinh ra những việc này đến, nhìn gông xiềng trọng khảo chính mình, Lâm Nhất rơi vào trầm tư. Hành sự vẫn là bất cần rồi. Thương thủy ven bờ nhiều như vậy sa phu, hàm sinh cử chỉ lại như vậy thu hút sự chú ý của người khác, thêm nữa đêm đó thuyền hoa tức bị phá hủy, nếu là mình thân là quan phủ người, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ tới hàm sinh trên người, do đó tra ra chân chính hành hung người. Đêm đó, chỉ muốn giết phụ nhân kia, liền cho rằng không ai sẽ ký từ bản thân tướng mạo. Quay đầu lại ngẫm lại, trên thuyền nhiều người như vậy, như có một người chứng thực chính mình xuất hiện ở thuyền hoa bên trên, hay là đi cùng Tô Tuyết Vân gặp mặt, thật đúng là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Có thể thấy được, hôm nay thân hãm lao tù, tuy nói tại ngoài ý liệu, rồi lại trúc hợp tình hợp lý. Trước đó, liền biết quan phủ sẽ không đối với việc này giảng hòa, vì vậy, Lâm Nhất vội vàng đem Tô Tuyết Vân đưa đi. Bây giờ, hắn cái này thủ phạm thành cẩm, chỉ mong Tô Tuyết Vân cùng hàm sinh có thể bình yên đi xa. Còn có để Lâm Nhất lo lắng chính là, Thiên Long Phái có thể hay không bởi vậy liên lụy, mà trì hoãn hành trình. Nếu là khởi hành, hắn quyết không thể bỏ qua đi theo thời cơ. Cấu ngươi! Thân rơi vào này, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Nơi này nhất định ngăn không được hắn Lâm Nhất, túi càn khôn cùng tử kim hồ lô, cái kia đô úy Lam Bình cũng nhìn không ra huyền cơ, đến lúc đó mang tới đó là. Việc quan hệ các loại, khi nào thoát thân, ngược lại muốn tinh tế châm trước. Không biết qua bao lâu, kẹt kẹt, ẩm. Địa lao cửa lớn mở ra, hai cái tên lính bưng mũi đi đến. Một người đè lên cổ họng, ngữ khí mang theo thiếu kiên nhẫn, hô, phạm nhân Lâm Nhất, ra tòa thẩm vấn rồi. Lâm Nhất bị hai người từ lồng sắt bên trong kéo ra, vẫn chưa rời khỏi lòng đất, mà là đưa đến cự địa lao cách đó không xa, nằm ở hành lang một bên một gian trong phòng. Căn phòng này quật thổ mà thành, trong phòng càng bày các thức hình cụ, một cái chậu than thiêu đến chính vượng, bên trong vẫn chạc vài con thiết cái thẻ. Một mùa cán sau, ngồi một quan văn dáng dấp người trung niên. Một bên còn đứng lập năm, sáu cái trắng hán, cái kia đô úy Lam Bình cũng ở trong đó, ôm cánh tay, ánh mắt lạnh lùng. Hai cái tên lính đem Lâm Nhất hướng về trên đất chống một táng, hắn mang theo nặng mấy chục cân xiềng xích, dưới chân chuyến choáng, lảo đảo một bước, nhào ngã xuống đất. Cái kia quan văn cũng không thèm nhìn tới phía dưới người, trong tay một khối đường mục, đùng một tiếng đốn tại mục cán trên. Nhìn chăm chú trong tay án quyển bên trên, cũng không ngẩng đầu lên, mang theo khàn giọng tảng âm vang lên, nghi phạm Lâm Nhất, tốc trên báo hộ tịch tuổi tác, ra có gì nhân, làm sao với trong kinh thành hủy thuyền giết người các loại, từ thực từng cái đưa tới, miễn cho ra thịt bị khổ. Ngươi là người phương nào? Làm sao kết luận tại hạ đó là hành hung người, ngươi có nhân chứng vật chứng sao? Lâm Nhất trên mặt đất xoay người ngồi dậy, hắn nhìn chằm chằm người trung niên kia, lên tiếng hỏi ngược lại. Người kia hừ lạnh một tiếng, đem gầy gò đầu giơ lên, một đôi mắt vô thần nhìn thoáng qua phía dưới, trong tay đường mục lại là vỗ một cái, vẻ vải địa trách mắng, một giới thảo dân, gặp quan không quỳ, nói chống đối, rít gào công đường, vả miệng 10 lần, gian đe. Mấy cái tên lính cùng kêu lên đồng ý, tiến lên xoa trụ Lâm Nhất. Lam Bình từ trên mặt đất nhặt lên một cái vết máu loang lổ tấm ván gỗ, đi đến Lâm Nhất trước mặt. Hắn trong con ngươi lóe hung quang, cười gằn, liền đem tấm ván gỗ mạnh mẽ quạt xuống. Và miệng dùng cỡ lệ, tầm thường phạm nhân, cứ như vậy nghiêm tử xuống, ít nhất đánh nát mấy cái răng. Lâm Nhất hơi nhúng mày, thân thể nhẹ nhàng loáng một cái. Bắt lấy hắn mấy cái trắng hán, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đẩy tới, không đứng thẳng được, vung tay liền hướng ra phía ngoài ngã đi, thẳng tắp đụng phải trên vách tường, mới ai u một tiếng, ngã nhào trên đất. Lam Bình trong tay tấm ván gỗ mang theo phong thanh, miễn cương từ Lâm Nhất chóp mũi lướt qua. Nắm chắc nghiêm tử thất bại, lệnh thần sắc hắn ngẩn ra. Ngươi dám chống cự hành hình. Nhìn mấy tên thủ hạ ngã ra, Lam Bình giận dữ. Trong lòng biết trước mắt người trẻ tuổi võ công không kém, có thể người này thân mang mấy chục cân khóa sắt, còn có thể vượt lên thiên đi không được. Cái kia quan văn cũng là sững sờ, không ngờ rằng tiến vào thiên lao trọng phạm, còn dám mạo phạm chính mình quan uy, tức giận đến hắn vỗ một cái đường mục, run thưa thớt trồng dâu, hét lớn, lớn mật kẻ tù tội, bất chấp vương pháp, cho ta trọng đánh 20 đại bản. Lâm Nhất trong mắt thu nhỏ lại, nhìn cái kia quan văn cùng Lam Bình, hắn cười lạnh lắc đầu một cái, mang theo hàn ý nói rằng, này vị đại nhân nếu không dám nói ra tục danh, ta cũng nhớ tới ngươi. Dám đánh ta một thoáng, ta đoạn ngươi một chi, dám đánh ta 20 đại bản, ngươi liền chuẩn bị hậu sự đi. Ngươi Lam Bình cũng nghe cho kỹ, hôm nay chi nhục, ta niệm tình ngươi đi lính người hầu, cũng không trách ngươi. Nếu là lại không biết phân biệt, nợ cũ mới chướng cùng tính một lượng, ta tất lấy mạng của ngươi. Cái kia quan văn tại Lâm Nhất ánh mắt lạnh sái dưới, nhất thời cảm thấy hàn ý xâm thể, trong lòng kinh hoàng, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên ghế vai ngã xuống. Lam Bình cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, người trẻ tuổi kia sắc mặt thản nhiên, ngôn ngữ tùy tiện, nhưng có chứa lạnh lùng sắc ý, lệnh hắn trong lòng cũng là một trận rung động bất định. Cái kia mấy cái tráng hán từ trên mặt đất bò dậy, ngạc nhiên thời khắc, chỉ lo nhìn hai vị đại nhân, không dám lên tiếng. Quan văn hổ nghi một lúc lâu. Một đôi vô thần con ngươi nhanh quay ngược trở lại vài vòng. Hắn tại trên ghế ngồi vững vàng, lúc này mới thẹn quá thành giận, vỗ một cái hai giờ gì ập đường mục, khàn cả giọng địa quát lên, bản quan hình bộ Trần Thị Lang, phụng hoàng mệnh ban sai, đó là đánh ngươi thì lại làm sao? Ngươi đã là sắp chết người, cũng chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Cho bản quan mạnh mẽ đánh, xem này kẻ tù tội vẫn phải như thế nào cản rỡ. Lam Bình cũng là bừng tỉnh, trên mặt mang theo giận dữ và xấu hổ. Không ngờ rằng chính mình còn không bằng một cái quan văn có can đảm, càng bị mấy câu nói dọa dẫm. Muốn hắn tại trong thiên lao, cái gì hung ngoan thô bạo đồ chưa từng thấy. Ném mất trong tay tiểu tấm ván gỗ, Lam Bình chép lại thụ tại bên tường một côn, tàn bạo nói, cho ta đem người này thả ngã, cũng, một cái tử tù cũng dám càng rỡ, ta liền đánh chết ngươi, cũng không có người hỏi đến. 6. Chương 166, Thu An. Xem ra việc này không thể dễ dàng. Một cỗ mạnh mẽ sát ý bị Lâm Nhất cố nén tại trong lồng ngực. Sắc mặt hắn âm lãnh, cũng không nói lời nào, vừa nhắm mắt lại, mặc cho mấy người đem chính mình xả ngã xuống đất trên. Lam Bình vung vẩy một côn, bùm bùm, một côn tiếp theo một côn, tàn nhẫn mà đánh vào Lâm Nhất trên người. Cái kia Trần Thị Lang muốn đánh cỡ lệ, đổi thành người thường khó có thể chịu đựng đại côn, cũng không có người lưu ý mấy côn xuống, Lâm Nhất phía sau áo bảo cho là được vài vụn. Theo côn lên côn lạc, hắn trên đùi da thịt sưng đỏ, tiện đà lại máu thịt be bét lên. Lâm Nhất thu hồi bên người đi khắp linh lực, chỉ bảo vệ xương cốt cùng kinh mạch, mặc cho Lam Bình ngược đánh. Trước mắt cũng không hảo kế thoát thân, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đem trước mắt bẩn hạ người hết mức giết. Lao ra thiên lao. Sau khi, thiên long phái còn có thể rời khỏi kinh thành sao? Tìm Mạnh Sơn ép hỏi ra hải con đường. Lâm Nhất âm thầm lắc đầu, tất cả những thứ này vẫn là quá mức chắc hẳn phải vậy rồi. Nếu là như vậy, chính mình làm sao cần chịu này bị tội? Thiên Long Phái nhất định có lưu lại hậu chiêu, một cái danh môn đại phái nội tình, không thể khinh thường. Không tới thời khắc cuối cùng, không bước lên Đông Độ chi thuyền, trước đó hết thảy tất cả, đều là uổng công. Sư phụ đi về cõi tiên sau, liền không người nào có thể giao phó tâm sự. Mỗi khi tao ngộ đột biến, hắn cẩn thận sau khi, lấy không vi bản tâm hành sự. Tuy nói kết quả thường là không như mong muốn, mà hắn chưa bao giờ đi ôm đoán cái gì. Đưa đi Tô Tuyết Vân sau, Lâm Nhất trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt. Trở lại bốn bình quán lúc, hắn biết đã không thể nào lảng tránh. Giết nhiều người như vậy, sự phát sau, bị nắm nhập thiên lao, cũng không một cách không ngờ. Vì cứu Tô Tuyết Vân, nên có càng thích đáng biện pháp. Có thể nước đã đến chân, hắn Lâm Nhất vẫn là có chút hất tất một chút. Việc này, nhìn như thẳng thắn dứt khoát, kỳ thực dây dưa dài dòng, vẫn là lưu lại nhiều như vậy tai hại. Đối với hắn mà nói, vậy cũng là một bài học. Sau đó gặp chuyện, còn tưởng là thận trọng vì đó. Chỉ là, trước mắt lại nên như thế nào? Lâm Nhất không biết. Chính như dưới chân là một cái nhất định phải đi đường, không biết nơi nào giấu giếm chiến hào lúc, chỉ có thể tự mình đi một lần. Ngược lại là muốn nhìn, bọn họ cuối cùng phải như thế nào đối phó chính mình. Da thịt chi đau, vẫn là tránh không được để Lâm Nhất cắn chặt hàm răng. Nay Trần Thị Lang còn có Lam Bình, không phải ta muốn giết ngươi, mà là bọn ngươi tự tìm đường chết. Lam Bình một mạch đánh 20, 30 côn, hỏa khí biến mất dần, gặp Lâm Nhất nằm úp sấp cũng không động đậy, mới cầm trong tay dính đầy vết máu một côn ném ở một bên. Hắn tiếp nhận tên lính truyền đạt khăn mặt, lau chùi trên trán chảy ra mồ hôi, ngồi ở một bên một ghế trên, tàn nhẫn mà gắt một cái, máng, cho ta dội nước lã, nhìn chết rồi không có. Một dũng nước lạnh quay đầu dội xuống, Lâm cũng không núp ních. Một người lính đinh tiến lên vượt qua thân thể của hắn, gặp ánh mắt lạnh u, chính nhìn chằm chằm trên tường cây đuốc xuất thần, sợ đến người kêu lên một tiếng sợ hãi. Đồ vô dụng, đó là người chết có thể làm sao? Lam Bình tức giận mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Thị Lang, nói rằng, Trần Đại Nhân, này án người xem. Trần Thị Lang di chuyển một thoáng thân thể, xem trên mặt đất người chết bình thường Lâm Nhất, hừ một tiếng, nói rằng, trong kinh thành nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Hoàng thượng giận dữ à. Chỉ có sớm cho kịp kết án, mới có thể cho Hoàng trên một cái công đạo, mới có thể trấn an trong triều bách quan a. Hắn rội ra kê móng nuốt bình thường ngón tay, nghiêm hai xỉ dập lên một cán trên một tấm thoa khắp tự trang giấy, ngẩng đầu lên ra hiệu. Lam Bình ngầm hiểu, tiến lên cung kính tiếp nhận tấm kia trước đó lục hảo giấy viết thư, ngồi xổm ở Lâm Nhất trước mặt, nắm lên ngón tay của hắn, dính đất trên vết máu, tại trên tờ giấy một chạm, một cái đồng ý lời khai là được. Nằm trên mặt đất Lâm Nhất, làm như trọng thương khó cấm, không thể động đậy. Chỉ là hắn khỏe môi nết lên cười lạnh, nhìn Lam Bình làm, không hề để ý. Lúc này, trong phòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Thị Lang vô thần trong ánh mắt, bước ra mấy phần đắc ý thần sắc. Hắn di chuyển thân thể, đi đến Lâm Nhất trước mặt, không lưng đi xuống, mang theo thương hại giọng điệu nói rằng, đây là khổ như thế chứ, không công gặp một phen đau khổ. Ngươi nếu là có thể báo cho Như Yên cô nương tâm tích, bản quan cho ngươi trước khi chết, thiếu chịu điểm tội, như thế nào à? Lâm Nhất nằm trên mặt đất, lộ ra vẻ cân nhắc ý cười. Phụ nhân kia trong miệng Trần Thị Lang, hẳn là người này. Như vậy đối đãi chính mình, xem ra có chút ít nguyên do a. Hắn trùng khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là châm biếm tâm ý. Trần Thị Lang hừ lạnh một tiếng, bất mãn mà đứng dậy, đi ra ngoài. Lâm Nhất bị mấy cái tên lính giơ lên, lại đuổi về đến lúc trước cái kia lồng sắt bên trong. Bị ngã rầm trên mặt đất, côn thương đau đớn kéo tới, Lâm Nhất nở nụ cười khổ. Tất cả những thứ này, đều là tự tìm. Nếu là một phàm nhân, cho dù là giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, như vậy dằn vặt một phen, cũng khó có thể chạy thoát. Cái kia Lam Bình lạc côn thời gian dùng tới nội lực, một côn liền đủ để đem người chí tàn. Một hơi 20, 30 côn hạ xuống, nếu là người bình thường, sớm bị đánh chết. Có thể thấy được, thân nhập thiên lao, mệnh như dâm rác, những người này thật sự không thèm để ý cái chết của mình hoạt. Thiên lao bên trong, vẫn không hiểu được đã uổng mạng bao nhiêu người vô tội đây. Đối với trên người da thịt vết thương, Lâm Nhất cũng không để ý, cũng không muốn hành công trị liệu, hắn nghĩ đến tâm sự. Thuyền hoa việc tuy là chính mình gây nên, có thể quan phủ cũng không bằng cớ cụ thể, tấm kia lời khai chạc trước dấu tay, liền có thể định chính mình tội sao. Hắn Lâm Nhất ngược lại là muốn nhìn, là một cái phàm nhân, tại này thế tục, hẳn là một cái thế nào kết cục. Hắn chưa bao giờ coi rẻ hoàng quyền, cũng không địch lại thị quan phủ, càng không muốn đi hơn tạo phản cái gì. Chúng sinh đến chi bình đẳng, Lâm Nhất từ không cho là ai có thể ngự trị ở người khác bên trên. Chính mình hủy thuyền giết người, cũng là vì cứu người. Cho dù là hành chi từng có, tại thiên lao chịu lần này tội, xem như là nhân quả báo ứng. Có thể Trần Thị Lang việc công trả thù riêng, Lam Bình tổn hại mạng người, đều đã để Lâm Nhất động sắc cơ. Hắn từ không trêu chọc người khác, nhưng nếu là lấy tính mạng tương bức, hắn Lâm Nhất giết lên người đến, sẽ không nương tay. Vị này xưng hô như thế nào a? Làm sao đánh cho như vậy tàn nhẫn a? Ngươi đắc tội với người. Một cái thanh âm giàn mua, lúc đứt lúc nối, chuyển vào Lâm Nhất trong hai. Nhà giam lồng sắt bên trong, giam giữ hơn 100 người, Lâm Nhất vừa nay đi vào liền biết được, chỉ là vô tâm hỏi đến thôi. Tiếng nói đến từ sắt vách trong lồng tre, đó là một suy yếu lão giả. Lâm Nhất gặp thân thể suy nhược, thở hổn hển như tơ, biết tuổi thọ không nhiều, không khỏi thầm than một tiếng. Hắn bắt đến lồng sắt biên, nói rằng, vị này lao bá, ta không sao, ngươi như vậy thân thể, nên tìm làng trung a. Một trận thấp khai âm thanh truyền đến, tất tất tắc tắc qua đi, lồng sắt biên cỏ tranh đống bên trong, lộ ra một tóc trắng xóa, dơ bẩn đầy mặt, hình dung tiểu tụy lão giả. Hắn xem Lâm Nhất, suy yếu cười cười, nằm ở thảo đống bên trong, cách lồng sắt nói rằng, ta sớm đáng chết. Chỉ là ngươi còn trẻ tuổi a, nhưng đáng tiếc đi. Lão giả tiếng nói như gió hồng giống như, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại. Lâm Nhất từ lão giả trong lời nói biết được, người này càng là đế sư. Nói cách khác, hắn là hoàng thượng sư phụ. Nhân tiến vào khuyên răn ngăn trở hoàng thượng thiếu sinh sát lục, càng bị nhốt vào thiên lao. Mà lão giả này còn không hết hy vọng, tại ngục bên trong, dâng thư không ngừng, khuyên can hoàng thượng buông tha chính mình những này anh em ruột. Hắn bướng bỉnh trung chọc giận cái kia cao cao tại thượng hoàng thượng, đem nó nhốt tại trong thiên lao 4-5 năm. Lão giả nói, hoàng thượng sợ bị thế nhân lên án, tuy có giết hắn chi tâm, cũng chỉ có thể mặc cho tại trong thiên lao chậm rãi chết đi. Bây giờ lão giả, có thể nói đèn cạn dầu, tùy thời đều sẽ chết đi. Lão bá, trong nhà của ngươi còn có gì nhân? Có cái gì muốn ta giúp ngươi sao? Lâm Nhất hỏi. Lão giả mở ra không có hàm răng miệng, không hề có một tiếng động nở nụ cười, hồi lâu mới mang theo thở dốc nói rằng, gia nhân của ta có phúc đây. Mỗi một người đều đi ở lão phu đằng trước. Ta hai con trai, vẫn còn lúc còn trẻ, liền vì làm đại thương chinh chiến, từ ở xa trường, liền cái sau cũng không lưu lại, phu nhân ta 5 năm trước cũng đi, chỉ còn lại ta lão già này. Thế gian này, ta đã xong không lo lắng. Lâm Nhất đưa tay ra, mò đến lão giả huyền mạch, một tia linh khí chậm rãi độ nhập. Hắn thở dài lão giả một đời kết thúc, càng như vậy thưa thớt, nhưng cũng không biết làm sao mở lời an ủi. Lão giả này nếu không để ý sinh tử khuyên can hoàng thượng thiếu sinh sát lục, có thể thấy được bản thân, chính là thiện lương chính trực người. Chỉ tiếc, lương thần chưa gặp minh chủ. Lão giả vẫn đục con mắt, có một phần hào quang, tần tử thân thể có chút sinh cơ. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Nhất, hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, người trẻ tuổi, đa tạ ngươi, không cần uổng phí công sức. Quan ngươi xương cốt thanh kỳ, không tầm thường nhân, vì sao cũng lạc tới chỗ này. Lâm Nhất biết thọ hạn không nhiều, hắn bất đắc dĩ rút tay lại, về, đem lai lịch của chính mình, đại thể nói một thoáng. Lão giả trầm ngâm chốc lát, tại thảo đống trên nghiêng cái thân thể, hướng về phía Lâm cười một tiếng nói, trong triều đình, mọi việc cũng phải có lời giải thích. Ngươi có phải hay không hành hung người, không quá quan trọng. Bọn họ không bắt ngươi, còn có thể chảo người khác. Nói chung, cái này hành hung người, chỉ là hoàng thượng đối với bách tính một cái công đạo mà thôi. Cái gọi là vương pháp, bất quá là thượng vị giả trong tay lợi kiếm, thảo dân trên người ràng buộc thôi. Lâm Nhất mang theo không rõ hỏi, người làm quan, cũng không phải có chịu vương pháp làm ra sao. Lúc này, hắn nhớ tới Tô Tiên Sinh cảnh ngộ. Lão giả khẽ lắc đầu, than thở, người làm quan, lấy chấp pháp làm tên, hành cá nhân tư lợi cử chỉ, thảo dân chỉ có thể thuận theo. Như vậy thiên hạ thái bình. Mà vương pháp cũng là quan trường đồng liêu trong lúc đó, lẫn nhau đấu đá lợi khí, hành vương pháp tên, đặt đến chính mình không thể cho ai biết chi mục đích. Lâm Nhất cái hiểu cái không gật đầu. Đối với triều đình bên trên sự tình, lão giả không muốn nói chuyện nhiều, chuyện nói, như lời ngươi nói, ngươi môn bên trong trưởng bối muốn đi cầu Bình Vương biện hộ cho. Lão phu cũng không biết đến tột cùng sẽ làm sao, chỉ là Bình Vương cũng không phải là bọn ngươi tưởng tượng như vậy, hắn còn không bằng một cái quan viên quyền bính uy trọng, bản thân khó bảo toàn a. Lão giả muốn nói lại thôi, thần tình tiêu điều. Hắn nhẹ nhàng thở dài hạ, không nói nữa. Đối với một giới thảo dân, triều đình xa, khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, mới 17 tuổi Lâm Nhất, đối với kinh thành này thịnh thế phù hoa, không còn hiếu kỳ, cũng không mừng rỡ, nhiều chỉ là mạc danh chán ghét. Cho dù là không có tu đạo, hắn cũng sẽ rời xa này huyên náo nơi, giấu ở núi lớn nơi sâu xa, như thường nhân giống như vậy, cưới vợ sinh con, sinh sôi đời sau. Lâm Nhất nỗi lòng, đông nhiên lại phiêu trở lại mảnh này mưa bụi mông lung bên trong, còn có, cái kia để động lòng người xinh đẹp khuôn mặt. Chương 167, tử tù. Bên trong hoàng cung, Bình Vương Hoàng An bước chân vội vàng, hướng về Hoàng Thái Đế tẩm cung đi đến, trước mặt nhìn thấy một cái nội thị. Nhanh đi thông bẩm, nói bản vương tới. Có việc gấp muốn gặp mặt hoàng thượng. Hoàng An sắc mặt lo lắng, tiện tay ném cái hạt châu tại trong kia thần trong tay. Người sau mặt mỉm cười, chắp tay hành lễ thời gian, hạt châu đã không còn hình bóng. Sáng nay lên triều, không biết hoàng thượng bãi triều không có. Tiểu thần đi xem, thỉnh điện hạ chờ một chút chốc lát. Hoàng An nhìn đi xa bên trong thần, qua lại tản bộ bộ, hai tay nắm ở chung một chỗ, cau mày. Quá nửa nén hương công phu, cái kia bên trong thần trở về, trùng thi lễ nói, hoàng thượng đã trở lại. Điện hạ tùy theo tiểu thần đến. Hoàng An sắc mặt hơi hoãn, lại đi trong kia thần trong tay nhét vào cái hạt châu, hỏi, lên triều trên có không đại sự thương nghị. Bên trong thần suy lên hạt châu, bốn phía đánh giá một chút, mới nhỏ giọng nói rằng, nghe nói trước muộn thuyền hoa một án chấm dứt, hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ, hạ chỉ đem tội nhân phán cái trảm lập quyết, hôm nay buổi trưa liền muốn khai đao hỏi chẳng đây. Hoàng An sắc mặt đại biến, liên thanh thúc giục, nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp hoàng thượng. Lâm Nhất nằm nhoài ở mức trên đất ngủ thiếp đi. Hắn lăng phong bay, nhắm trên trời mà đi, rũ phi rũ cao. Tầng tầng cương phong, ở bên người khuấy động không ngớt, vô tận mây mù, bước lên không ngừng. Hắn vẫn còn đang phi, hồi lâu sau, trước mắt trở nên một mảnh mới thiên địa. Lâm Nhất, mau cút lên, có rượu ngon hảo thịt hầu hạ đây. Xích sắt nện ở lồng sắt hàng rào trên, đinh đương vang rền. Lâm Nhất ngủ mơ thức tỉnh, mở lim dim mắt buồn ngủ. Hắn xem một chút hôn ám bốn phía, không nhịn được hỏi, giờ nào? Tên lính nghe răng cười nói, tiểu tử ngươi ngày thật tốt đến, trước mắt giờ thìn đã qua, nhanh cho lão tử bỏ dậy đi. Trong địa lao không có thiên lý, không ai nói vẫn đúng là phân không rõ canh giờ. Lâm Nhất chầm chập địa bỏ dậy, lại nghe đến sắt vách lão giả kia có chút gấp gáp mà nói rằng, người trẻ tuổi, người trẻ tuổi. Lâm Nhất ngồi xổm xuống, hỏi, lão bá, có gì phân phó? Lão giả nằm ở thảo đống trên, nhìn Lâm Nhất, đầy mặt đau thương mà nói rằng, muốn chết, nhưng không chết được. Mà ngươi còn trẻ tuổi a, lão phu đưa ngươi rồi. Nói, hắn run rẩy cùng nổi lên hai tay. Lâm Nhất thần sắc ngẩn ra, vội hỏi nói, lão bá, ngài này là ý gì? Lão giả nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, ai thán một tiếng, lắc đầu không nói gì. Lâm Nhất đáy lòng trầm xuống, trùng yên lặng chắp tay. Xuất ra lồng sắt, Lâm Nhất liền bị hai cái tên lính giúp đỡ, xuyên qua lòng đất hành lang, đi tới một gian phòng khác bên trong. Căn phòng này bên trong, dựa vào tường đứng thẳng mười mấy cái tên lính, từng cái ngũ đại tam thô, so với Lâm Nhất trước kia nhìn thấy những người kia, càng thêm dũng mãnh, vẫn nhiều hơn mấy phần sát khí. Trong phòng vẫn ngồi một người, là một hai tay mang xiềng xích tù phạm. Người này có hơn 50 tuổi tuổi, khuôn mặt trắng xám, dưới cằm giữ lại râu dài, một thân phong độ của người trí thức. Chỉ là, thần tình mang theo giống như chết tịch mịch, hai mắt mở mịt. Lâm Nhất bị xô đẩy đến cái kia tù phạm một bên ghế biên, tại mọi người quát lớn trong tiếng dưới trướng. Cẩn thận mà sát bên ghế, nhẹ nhàng dưới trướng, cái mông trên chuyển đến mơ hồ bỏng, lệnh Lâm Nhất nhe răng nở nụ cười, chỉ là trong đôi mắt không đinh điểm ý cười. Cho dù là chưa hành công chữa thương, ngủ một đêm sau, trong cơ thể linh lực tự mình vận chuyển, phía sau đổng thương cũng tốt hơn nữa. Có thể nhất thời đau đớn khó tránh khỏi, cũng coi như là hắn tự làm tự chịu. Đồng nhiên, Lâm Nhất thần sắc hơi động, trong thần thức, địa lao phía trên, một cái bóng người quen thuộc, chính bước chân hoảng loạn đi ra Thiên Lao Đại Viện. Hắn tới đây làm chi? Chẳng lẽ? Thì ra là như vậy. Ăn no, uống đủ, rất ra đi. Một người lính đinh bưng một cái một bàn, đi tới Lâm Nhất cùng người thư sinh kia dáng dấp người trước mặt, thả xuống một vò rượu, cùng một đại bát thịt được. Trước cửa phòng quang ảnh tối xâm lại, đi vào một người đến, chính là Đô Úy Lâm Bình. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía Lâm Một. Hai người, nói rằng, mau mau ăn uống, đừng chậm trễ công phu rồi. Thư sinh kia dáng dấp người, phát ra một tiếng cười lạnh, này chặt đầu tiểu, lão phu không ăn cũng được. Lam Bình không để ý lắm cười cười, nói rằng, Dương đại nhân, khổ như thế chứ. Là hoàng thượng muốn giết ngươi, vẫn chuyên môn chuẩn bị cho ngươi cái bạn nhi hảo cùng tiến lên đường đây. Cái kia được gọi là Dương đại nhân tù phạm, thở dài nói, học được văn võ nghệ, hàng cùng đế vương ra. Bây giờ mới biết, đế vương muốn chính là tay sai. Mà không phải ta như vậy người đọc sách. Thôi, dùng ta cái này mệnh, cảnh giác hậu thế tử tôn đi. Nguyên lai người này cũng là trong triều quan viên, hơn 50 tuổi, không được chết tử tế. Xem người nọ cũng là ngay thẳng người, triều đình bên trên, loại này người là chân đứng không vững. Lâm Nhất đối với này trong triều đình sự tình, xem như là nhìn ra một ít mánh khỏe. Tô tiên sinh cũng là như thế, nghĩ đến, người tốt là không làm được quan. Lam Bình ngẩng đầu ra hiệu. Hai cái tráng hán đã một cái bắt được cái kia Dương đại nhân. Một người ruồi ra kìm sắt giống như ngón hai vê đút tám sở sở vào tay, nhẹ nhàng sờ một cái, thủ hạ người bị ép há mồm ra, một người khác cầm lấy cái vỏ rượu liền quăng xuống. Dương đại nhân bị sang đến nước mắt nước mũi chảy ròng, bất đắc dĩ không thể động đậy. Thời gian trước mắt, một tiểu cái bình rượu mạnh liền tràn vào bụng của hắn, hai cái hán tử lúc này mới đem nó bỏ lại. Lúc này Dương đại nhân, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt đã trở nên một mảnh tử hồng. Hắn giận dữ và xấu hổ khó nhịn, hướng về phía hai người kia hán tử há mồm mắng to. Trong phòng người tốt tựa như nhìn quen loại tình cảnh này, đối với Dương đại nhân cử chỉ khịt mũi con thường, không ra để ý tới. Lam Bình nói thầm một câu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tại hắn ánh mắt ý chào một cái, bên tường hán tử cùng nhau tiến lên, đem Dương đại nhân xả quá khứ, ba lần hai lần xé đi quần áo, lộ ra hắn gầy trơ cả xương thân thể. Trần Như nhộng Dương đại nhân, hai mắt phun lửa, trong cơn tức giận, liền muốn gặp trở ngại tìm chết. Nhưng hắn có thể nào kiếm được qua cái kia mấy cái khỏe mạnh đại hán. Dương đại nhân bị mấy người tứ chi hướng lên trời lan tới, một người tay cầm một cái mộc truy, nhắm ngay hắn bí môn liền nhét vào xuống. Một trận thê lương tiếng kêu rên bên trong, một người khác tay cầm một bó đuôi ngựa, mặc lên cái quyển buộc lại Dương đại nhân Dương cụ gốc rễ, mạnh mẽ tìm lại. Lại là một tiếng hét thảm vang lên, Dương đại nhân ngất đi. Những người này không chút hoang mang, dùng một khối may dây thừng vải rách, đâu đang xuyên trụ Dương đại nhân hạ thể, lúc này mới đem nó xoay chuyển lại đây. Một người tạo ra Dương đại nhân miệng, dùng một con móc sắt câu trụ đầu lưỡi của hắn, một cái đuôi ngựa vững vàng xuyên chết rồi thiệt dễ, cái. Lam Bình nhìn Lâm Nhất, có chút ít tự đắc mà nói rằng, này là vì tốt cho hắn nghi, để tránh khỏi tại pháp trường bên trên, thì liệu không khống chế trực hạ. Buộc lại đầu lưỡi nghi, là để hắn không lại muốn ăn nói linh tinh. Lâm Nhất khỏe mắt co quắp hạ, lạnh lùng mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Một người xuất ra dễ, cái tế gân bò, cực kỳ thành thạo đem Dương đại nhân hai tay phản tiễn, kể cả lặc trụ cái cổ, cùng với hai tay chăm chú xuyên chết cùng một chỗ. Dương đại nhân thân thể gầy yếu bị ghìm đến kéo kẹt vang vọng, theo gân bò trụ kết thành, cả người hắn đã thành ngẩng đầu ưỡn ngực dáng dấp. Chỉ là sắc mặt mang theo tử hồng, hôn mê bất tỉnh. Cái này cũng chưa tính xong, hai cái hán tử lại lấy ra hai khối một chừng rộng, tề đầu gối cao tấm ván gỗ. Buộc tại Dương đại nhân hai chân trước mặt cốt trên, lúc này mới vì đó trồng lên xiêm y. Đây là sợ hắn quỳ không được ngã xuống, có tấm ván gỗ nghi, mặt sau có dây thừng rát, đó là quỳ trên mấy canh giờ cũng không sao. Lam Bình có nhiều hứng thú mà nói rằng, nhưng đáng tiếc Lâm Nhất không có hắn theo dự liệu co quắp ngã xuống đất, khiến cho hứng thú đần độn. Đi đến hôn mê bất tỉnh Dương đại nhân phía sau, Lam Bình từ trong lồng ngực lấy ra một cái ngân châm, giơ tay ở tại sau lô bên trong sâu sắc cắm xuống. Dương đại nhân trong thời gian ngắn tỉnh lại, chỉ thấy sắc mặt hắn tử hồng, ngẩng đầu đỡ ngực. Đầu lâu bên trong đau đớn khiến cho hai mắt trợn tròn, thần tình phấn khởi. Lam Bình vỗ vỗ tay, đắc ý nhìn mình cùng các thủ hạ này một cái tác, cười dài mà nhìn về phía Lâm Nhất, nói rằng, làm sao nha? Dương đại nhân hùng hồn chịu chết, để thiên ân, sẽ lệnh bao nhiêu người bóp cổ tay ta thắng A. Như vậy trừng tiền bí hậu, phương hiện ra ta hoàng uy quần quận. Chúng ta cũng coi như làm kiện việc thiện A. Ha ha, tiểu tử, tới phiên ngươi. Không nghĩ tới, nhân trước khi chết, còn muốn gặp như vậy lăng đục. Không. Đối với những người này mà nói, chỉ là loay hoay một bộ tử thi, bào chế một cái đồ chơi. Tại trong mắt những người này, cái kia Dương đại nhân cùng mình, đều đã là người chết. Người chết là không cảm giác, không có hỉ nộ ai nhạc. Mà hắn Lâm Nhất cùng cái này Dương đại nhân, đây là muốn ra hình trắng A. Hắn nếu là người thường, hôm nay không thể tránh khỏi cái chết, trước khi chết cũng tránh không được phen này lăng đục. Này thế đạo. Lại nên có bao nhiêu bất bình cùng oan khuất, đối mặt lồng lộng hoàng quyền, đối mặt như hổ như sói quan phủ, chỉ có thể đi ai kỳ bất hạnh, khẩn cầu một cái hảo kiếp sau rồi. Không bị bắt bỏ vào thiên lao, ai lại biết được này phù hoa sau lưng, lại có này giống như dơ bẩn cùng ô với đây. Lâm Nhất than thở thời gian, mấy cái hán tử đã đi đến phụ cận, mấy bàn tay lớn chụp vào bả vai của hắn. Sau một khắc, hắn liền muốn như cái kia Dương đại nhân bình thường. 6. Chương 168, chịu chết. Lâm Nhất hai mắt hiện ra hàn, khẽ quát một tiếng. Hán quanh thân thu liễm khí thế tùy theo mà ra, trong phòng ánh lửa tối sầm lại, mấy hán tử kia như đặt mình trong hàn đàm giống như vậy, tay chân vì đó hơi ngưng lại. Trong phòng Lam Bình đám người, nhất thời cảm thấy thở dốc không khoái, ngực nếu như lôi mình, thùng thùng vang vọng, đầu từng trận mê muội. Mà tiếp cận Lâm Nhất bên người mấy hán tử kia càng là không thể tả, sợ hai thời khắc, như cự thạch phúc đỉnh, khó có thể tự tin, liền lui lại mấy bước sau, đặt mông ngã xuống đất. Lam Bình dựa lưng vách tường, mới miễn cưỡng đứng vững, trong lòng một trận kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm hắn mặt như màu đất. Này là thế nào? Hắn vội nhìn thủ hạ của chính mình, từng cái cũng là sắc mặt hoảng sợ, thất hồn lạc phách. Là này tử tù gây nên. Lam Bình che ngực, khó có thể tin mà nhìn về phía tọa lập bất động Lâm Nhất, cái kia u lạnh ánh mắt vừa vặn cũng đang ngó chừng hắn. Trong lòng lại là cả kinh, Lam Bình ức chế không được nội tâm kinh thố, cố gắng tự chấn định. Hắn cắn răng. Đứng vững thân thể, ngón tay Lâm Nhất, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng thấy đối phương ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên. Ai nha? Lam Bình kinh hô một tiếng, hai tay ôm đầu ngã xuống đất. Hắn trong đầu như đâm vào kim thép giống như vậy, đâm nhói khó nhịn, từng trận mê muội che ngập bầu trời mà đến. Mấy cái thoáng ổn định tâm thần tên lính, thấy thế lại là một trận hoảng loạn, vội vàng tiến lên nâng. Lam Bình oa, một tiếng, ổ ói ra. Một hồi lâu, hắn tròng mắt tan rã, ánh mắt mê ly bên trong, tựa hồ căn phòng này bên trong, có lệnh sợ hãi vạn phần quỷ hồn quấn quanh người không tha. Lam Bình khuôn mặt vặn mẹo, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mau đỡ ta đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Mọi người tay chân rối ren đem Lam Bình phủ xuất ra gian nhà, còn lại mấy cái tên lính, hai mặt nhìn nhau bên trong, hoảng loạn. Cho dù là nhìn quen máu tanh, vừa mới cái kia mạc danh khiết đảm, cùng đô úy Lam Bình tình huống khác thường, vẫn là lệnh mấy người này nghĩ mà sợ không nớt. Nhìn bị người nâng đi ra ngoài Lam Bình, Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, thầm hừ một tiếng. Linh lực của hắn cùng thần thức cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá, dùng, gen thân giám, bên trong thần thức kinh hồn, vẫn có thể để một người ăn đủ vị đắng. Lâm Nhất rất ít sử dụng những pháp thuật này, nay thuật đối với phàm nhân mà nói, nhẹ thì làm người thần trí mơ hồ, nặng thì đem người biến thành xác chết di động. Vì vậy, hắn trước sau đêm này, rèn thần giám, làm thần thức phương pháp tu luyện, không dễ dàng đối với nhân thi triển. Dương đại nhân gặp lăng đục, đã làm cho nhân mục không đành lòng thấy. Trước mắt, nhóm người này lại muốn đối với Lâm Nhất tùy ý làm vậy. Hắn thực tại không thể nhịn được nữa, này mới ra tay trừng trị cái này Lam Bình, cũng làm hắn nhân có thu liễm. Đừng sai lầm, bỏ lỡ canh giờ. Lam đô bí đây. Một cái mang theo thở dốc, tiếng nói khàn giọng âm thanh ầm vang lên, thân hình hơi khô xấu Trần Thị Lang xuất hiện ở cửa. Lạnh lùng địa hướng về phía trong phòng liếc mắt một cái. Một người vội tiến nhanh tới vài bước, cẩn trọng đáp, Lam đô úy chẳng biết tại sao, đột phạm chứng động kinh, bị nhấc đi tìm lang trung rồi. Tử tù đều xử trí thỏa đáng. Trần Thị Lang đối với Lam Bình đột phát bất ngờ rất bất mãn. Người kia trần chờ hạ, thầm nghĩ, tử tù phen kia sửa trị chính là ngục bên trong thông lệ, nhưng không vì người ngoài đạo vậy. Hắn ánh mắt quét về phía trong phòng đồng liêu, thấy không có người theo tiếng, vội cười nói, về đại nhân thoại, đều thỏa đáng. Giải vào xe chở tù. Trần Thị Lang xoay người lại, trùng trong phòng mấy người vung vung tay, hướng về trên đi đến. Nay địa lao hắn là thật không muốn đến, vừa vặn vì làm Thị Lang bộ hình, khám nghiệm kẻ tù tội, thẩm vấn giam trạm các loại, cũng là phân bên trong việc. Lam Bình nếu không ở, không người lại tính toán Lâm Nhất làm sao. Đối với sắp chết người, không đáng đi đắc tội. Như thế một cái tử tù, dĩ nhiên là trọng gia tại người, cũng không sợ sinh có ngoài ý muốn. Chỉ là, vừa mới cái kia vừa ra, thực tại quỷ dị chút. Tại trong thiên lao ngốc lâu, nhóm này binh mã ti tên lính cũng tốt, sai dịch cũng được, đều là từng cái nhìn quen máu tanh, thân mang sát khí người, dường như quỷ thần không khỏi. Kỳ thực bằng không thì, nhóm người này trong nội tâm, cũng với thần quỷ câu chuyện, có từng người kiêng kỵ. Nói chung, xảy ra chuyện còn có thượng quan đầy đây. Trong phòng mấy người, thần sắc bất định bên trong, ánh mắt gặp nhau, ngầm hiểu, dường như vừa mới sự tình chưa từng xảy ra giống như vậy. Đem Lâm Nhất cùng Dương Đại Nhân cùng xả xuất ra địa lao, giải vào xe chở tù. Thiên lao trong hậu viện, Lâm Nhất đứng ở xe chở tù bên trong, ngửa đầu nhìn tới. Cái kia mắt không mở sắc trời, như cũng là mờ mịt một mảnh, có mưa phùn phiêu linh. Phía trước xe chở tù bên trong, Dương Đại Nhân ngẩng đầu đỡ ngực, hùng hồn chịu chết dáng dấp. Chỉ là, sau đầu ngân châm, mơ hồ có thể thấy được. Lâm Nhất biết, nếu là nhổ xuống ngân châm, này Dương Đại Nhân sẽ trong khoảnh khắc chết đi. Trơ mắt nhìn thẳng cảnh. Nhưng không cách nào hỏi đến, hắn lòng sinh bất đắc dĩ. Cái này thế đạo, bất bình việc nhiều như thế, hắn có thể làm sao? Chỉ là, như vậy hướng đi pháp trường, thực sự là cũng bị trảm thủ sao? Hai chiếc xe chở tù bị đẩy ra hậu viện, tiền viện đứng đầy tên lính, xe chở tù tròng lên mã, cửa lớn ầm ầm một tiếng mở ra. 200 người tên lính xếp thành hàng mà ra, dẫn hai chiếc xe chở tù đi ra hoàng thành thiên lao cửa lớn. Sau đó có bách 10 người cưỡi ngựa bảo vệ quanh, càng có 200 người áp sau. Một nhóm người mã, biểu lộ ra khá là thanh thế. Cửa lớn bên cạnh cách đó không xa, có 5 người nghỉ chân quan sát. Chợt thấy đến nhiều như vậy khí thế hùng hổ, áo giáp rõ ràng tên lính, mấy người gấp hướng một bên tránh đi. Có thể thấy sau đó xe chở tù, cùng với mặt sau trong tù xa Lâm Nhất lúc, trong hai cửa di ho ao ít năm đó một quần màu lục nữ tử thất thanh cả kinh kêu lên, Lâm Nhất, đây là đi nơi nào? Lâm vừa thấy được 5 người này, mỉm cười ra hiệu, cất giọng nói, đi pháp trường. Đối phương chính là chân nguyên tử thầy trò cùng một thanh nhi hai tỷ muội. Tối hôm qua Lâm Nhất bị nắm, Mạnh Sơn mang theo Quý Thang suốt đêm tìm được Bình Vương. Hôm nay chờ đợi Bình Vương phủ đáp lời thời gian, chân nguyên tử thầy trò kìm nén không được dưới, chạy đi bốn bình quán, vừa vặn gặp phải một thanh nhi tỷ muội cũng là đồng dạng tâm tư, năm người kết bạn một đường tìm tới. Bọn họ muốn tới Thiên Lao thăm tù, nhìn Lâm Nhất đến tột cùng như thế nào. Ai biết Thiên Lao không tầm thường nhà giam, căn bản không cho năm người đi vào. Chân Nguyên Tử đang cùng thủ vệ tên lính dây dưa lúc, chợt thấy cửa lớn mở rộng, chạy đi một đại đội nhân mã đến, không thể làm gì khác hơn là hướng về một bên làng tránh. Một thanh nhi nhưng là thấy được trong tù xa Lâm Nhất, kinh ngạc thời khắc, vội lớn tiếng hô hoán. Lâm Nhất để năm người trong lòng giật mình, trước mắt trận thế cũng không chính là ra hình trang mạng. Này con thiên buổi tối chào người, làm sao cách nhật liền muốn chặt đầu đây? Trong nháy mắt, cưỡi ngựa vệ sĩ đã xem Chân Nguyên Tử năm người tách ra, gấp đến độ một thanh nhi ở phía sau hô to, Lâm Nhất, chớ hoảng. Chúng ta nghĩ cách cứu ngươi. Nghe được một thanh nhi tiếng la, Lâm Nhất than nhẹ một tiếng, tại trong tù xa nhắm mắt dưỡng thần. Đạo trưởng, này có thể như thế nào cho phải? Một thanh nhi hô một cổ họng, nhưng hoang mang lo sợ, khá là bất đắc dĩ mà nhìn về phía Chân Nguyên Tử. Chân Nguyên Tử nhìn đi xa xe chở tù, nhíu mày. Hắn tay niêm râu dài, không nhịn được đích thì thầm một tiếng, tiểu tử thối này, một thân phá ý nát sam, còn có cái kia vết máu, sẽ không thật bị người đánh chứ. Coi là thật cũng bị chặt đầu. Người khác không tin Lâm Nhất hủy thuyền giết người, có thể Chân Nguyên Tử lão cảm thấy việc này cùng với có quan hệ rất lớn. Nói chung, một đường đi tới, Lâm Nhất hành động, đã làm cho Chân Nguyên Tử cảm thấy không có tiểu tử kia làm không ra sự. Có thể vì sao phải hủy thuyền giết người đây? Đây cũng là ở Kinh Thành A. Tiểu tử này vẫn đúng là có thể trêu chọc phiền phức, vẫn chọc cái phiền toái lớn. Bất quá, nếu là bị hoan uổng, vượt ngục chính là. Lâm Nhất bản lĩnh vượt ngục ứng không phải việc khó. Có thể trước mắt liền phó pháp trưởng, này cũng không diệu a. Lao đạo rung đùi lắc ý, tay niêm râu dài, thầm nghĩ không ngừng. Đạo trưởng, ngài mới vừa nói cái gì? Mục Thanh Nhi đổi hỏi một câu. Chân Nguyên Tử phục hồi tinh thần lại, vội nghiêm nghị nói rằng, thời ta đổ ba người tùy theo xe chở tù mà đi. Hai người ngươi nhanh đi bẩm báo Mạnh trưởng lão. Nói, hắn liền dẫn lưỡng đồ đệ, cùng một thanh nhi hai người tách ra, các hành việc. Chương tiếp theo muộn 7 điểm. Chương 169, Pháp trưởng. Bên trong hoàng cung. Trường màn che rủ xuống đất, đàn hương vấn vít. Một trận gió thổi qua, ướt lạnh hàn ý tràn ngập cả tòa đại điện. Hoàng thái khẽ vướt trên môi râu ngắn, ánh mắt lạnh lạnh. Hắn xem một bên ngã ngồi cái kia hộ quốc chân nhân, nhíu mày. Lão giả hình như có phát hiện, hai mắt mở đóng. Tinh quang lấp lóe, đúng lúc lên tiếng nói rằng, một cái giang hồ môn phái, càng cũng có thể rảo đến thiên hạ phong vân phun trào. Giết người lập uy, cũng làm cho những này dân gian hạ người thu liễm một ít. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thái mặt lộ vẻ tự mãn, trầm ngâm không nói. Chỉ là, động tác này tất để Bình Vương điện hạ lúng túng a. Hắn chính chờ đợi triệu kiến, không biết hoàng thượng làm sao trấn an ngài vị huynh đệ kia đây. Lao giả chậm rãi nói rằng. Hoàng thái ngồi ở long an sau, thần sắc rụt rè. Ánh mắt sâu thẳm. Hắn khẽ gật đầu, nói rằng, một cái giang hồ môn phái, cũng dám đi tìm thăng tiên tri đạo, vẫn ở trên giang hồ làm cái gì mình ta vô địch. Hừ, không gõ gõ, những thảo dân này cũng không hiểu được cái gì gọi là thiên uy khó lường, cái gì gọi là vương pháp như lô. Hoàng An muốn xin tha cho bọn hắn, cũng tại chấm trong ý liệu. Chỉ có để hắn cùng những này người giang hồ trong lúc đó, sinh ra khúc mắc trong lòng, lẫn nhau nghi kỵ, chấm mới an tâm a. Lão giả vướt râu khen. Bình Vương điện hạ dục thi ân với nhân, cũng không biết, lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Để Hoàng An đi vào. Hoàng Thái Đế cao giọng nói rằng. Đại đội tên lính, vây quanh xe chở tù đi qua trường ai. Ven đường chật ních vây xem bách tính, từng cái chỉ trỏ trỏ, tò mò đánh giá trên tù xa tử phạm. Còn có người hô bằng hoán hữu, vô cùng phấn khởi địa đường hẻm đi theo. Mưa dầm nhiều ngày kinh thành, lạnh lạnh đường phố, lúc này náo nhiệt lên, càng có mấy phần tiết khánh bầu không khí. Đại đội nhân mã đến một cái rộng rãi thập tự đầu phố dừng lại, một cây cao vót dưới cột cờ, từ lâu đắp liền một cái đài bằng gỗ. Một bên cách đó không xa, một cái lều tránh mưa hạ, ngồi một ít quan viên dáng dấp người. Đầu phố bị tên lính làm thành bức tường người, vây xem bách tính đã chen chúc đến người ta tấp nập. Nắm giới tên lính cật lực răn dạy quát mắng, ngăn trở manh liệt đám người. Lâm Nhất cùng Dương đại nhân, bị kéo ra khỏi xe chở tù, xô đẩy đến một trên đài. Hai cái ở trần trên người, khuôn mặt dữ tợn. Lộ ra hắc hắc tóc gáy đao phụ thủ, từng người đầu chắt khăn đỏ, tay nâng quỷ đầu đại đao, phân đứng hai bên. Mới vừa đi trên sàn gỗ, Dương đại nhân đã bị nhân một cước đá vào chân dịch nơi, phù phù một tiếng quỳ xuống. Sau người xả ra một sợi thường tử, bị một người lính đinh tay kéo, cả người hắn cứ như vậy thẳng tắp quỳ. Áp Lâm Nhất hai cái tên lính, muốn bảo chế đúng cách. Một người trong đó, một cước đá vào Lâm Nhất trên bắp chân, nhưng dường như đá đến thiết bản, đau đến hắn ôm chân vật nhảy lên, nếp miệng không ngừng mà kêu thảm. Thấy thế, một cái khác tên lính ngẩn ra, ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm Lâm Nhất, liền muốn rút đao. Nhìn trước mắt đất trống, cùng với đen nghịt đám người, Lâm Nhất khẽ cắn răng, chậm rãi quỳ xuống. Cái quỳ này, là quỳ cha mẹ, là quỳ sư phụ. Thiên Long phái mọi người nghe nói Lâm Nhất cũng bị chém đầu gian chúng, tâm tình khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng theo Mạnh trưởng lão đi tới pháp trường. Chỉ là tránh không được có tên lính nắm giới bảo vệ, rất sợ những này người giang hồ gây sự. Thật vất vả chen chúc tiến vào, trước mắt tình hình, khiến người ta không khỏi trợn to hai mắt. Người ta tấp nập cái bẫy, là một mảnh đất trống. Dưới cột cờ trên sàn gỗ, đứng hai cái uy phong lấm lấm, trên mặt mang theo sát khí đao phụ thủ. Cái kia quỷ đầu đao hiện ra âm u hàn ý, khiến người ta không dám trực tiếp. Trên sàn gỗ, quỳ một già một trẻ hai người. Lao sát mặt đà hồng, thần tình phấn khởi. Tiểu nhân tóc nổn ngang, quần áo nghiền nát, cả người vết máu loang lổ, trên gương mặt vẫn mang theo cho bụi, thân mang khóa sát, đang tỏ mò địa bốn phía nhìn xung quanh. Lâm Nhất. Lâm huynh đệ. Mục Thanh Nhi cùng Nguyên Thanh mấy người hướng về phía Lâm Nhất hô to. Lâm Nhất dường như đã sớm thấy được đối phương, khỏe miệng nhếch lên, khẽ gật đầu một cái. Tiểu tử thúi, vẫn là này đức hạnh. Mục Thanh Nhi hoán hận dậm chân một cái, thần tình lo lắng. Mạnh Sơn cũng ở trong đám người, nhìn thần sắc thản nhiên Lâm Nhất, sắc mặt hắn âm trầm, hai hàng lông mày trói chặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chân Nguyên Tử vẫn là ngày xưa chấn định dáng dấp, chỉ là trong thần sắc có thêm chút sầu lo. Lâm Nhất trùng gật đầu ra hiệu, xem như là hỏi thăm một chút, liền không tiếp tục để ý những này người quen, hắn một mình lạnh lùng nhìn trước mắt náo nhiệt. Như yên như xương tế vũ trung, là từng cái mang theo mạc danh hưng phấn khuôn mặt. Này là thế nào? Cùng những này bách tính chưa bao giờ gặp gỡ, chính mình bị giết đầu, cũng sẽ vì bọn hắn mang đến như vậy sung sướng sao? Lâm Nhất tại những này muôn hình muôn vẻ mặt trên, không thấy được đồng tình, không thấy được thương hại, không thấy được bi thương, không thấy được phẫn nộ, cũng không thấy được ngờ vực. Những người này trên mặt, chỉ có hưng phấn. Không. Còn có lạnh lùng. Không ai suy nghĩ người bị giết có phải hay không oan uổng, cũng không ai suy nghĩ, người bị giết có nên giết hay không. Những này mê trên nét mặt, là khó có thể nói hết chờ mong, đó là khác Lâm Nhất cũng theo đó khiếp đảm một loại chờ mong. Bọn họ chờ mong cái gì? Là người kia đầu lúc rơi xuống đất một sát. Sơn hô biển gầm bình thường đám người, như quần thú hung mãnh. Mang cho Lâm Nhất, là từng đợt thấu xương lạnh giá, vô biên hàn ý. Làm hắn trong lòng từng trận rung động. Lâm Nhất sâu sắc thở ra một cái chương khí, trước mắt những này muốn xôi trào đám người, đã ở trong mắt hắn chậm rãi biến mất. Cướp lấy, là hồng trần ven đường, từng bộ xấu xí hình hài. Nhân tính lãnh đạm như vậy, muốn tía nghìn hồng trần thế, cũng không sát thái. Giờ khắc này, Lâm Nhất chỉ muốn rời đi. Hắn đột nhiên rõ ràng, sư phụ Vân Du mấy chục năm, vì sao tình nguyện lao ẩn sơn lâm. Đi vào nơi trần thế, đọc tận nhân thế bách thái. Sư phụ không phải muốn quy ẩn. Mà là muốn đi ra này đại ngàn hồng trần. Hỗn loạn huyên náo âm thanh dần dần đi xa, Lâm Nhất trong mắt, chỉ có này mưa, chỉ có này phong, chỉ có thiên địa này tồn tại. Sinh làm sao hoan, tử làm sao ai. Hoa nở hoa tàn, sinh tử biến ảo, thiên địa vĩnh hằng vẫn như cũ. Những người trước mắt này, là bi thương, là vui, lại cùng mình có quan hệ gì đâu. Những người này xem mình là chàng náo nhiệt, mà chính mình nhìn những người này, chỉ là một hồi tẻ nhạt phong cảnh. Trong lòng hàn ý dần dần đi xa, lúc này Lâm Nhất, tâm thần một mảnh không minh. Bên trong hoàng cung. Hoàng thượng, kính xin đặc xá Thiên Long phái người. Những người này là thần đệ yêu đến khách nhân, như vậy dĩ 20 cử vãng, thần đệ bộ mặt ở đâu. Bình vương Hoàng An thần tình khẩn thiết, túi đầu đứng trang nghiêm. Hoàng thái ngồi ở Long An sau, lạnh lùng nói rằng, người này cả gan làm loạn, dám ở trong hoàng thành hủy thuyền giết người, như vậy nghịch thiên tội lớn, ngươi để chấm làm sao đặc xá. Hoàng An sắc mặt phát khổ, cải cọ nói, tối hôm qua bắt người. Hôm nay chẳng thủ, mà lại không nói có đúng hay không người này hành hung, ta đại thương chiêu khi nào hành sự như vậy hất tất. Đây không phải là để Thiên Long phái người cho rằng, ta triều đình cố ý làm khó bọn hắn sao. Hoàng thái hừ lạnh nói, chấm muốn giết người, chấm đó là muốn làm khó bọn hắn, lại chờ thế nào. Bất quá là một đám dân gian mà thôi, còn có người dám làm trái chấm ý chỉ. Hoàng An chần chờ một chút, phù phù ngã quỵ ở mặt đất, túi đầu nói, Hoàng thượng, trêu đến nhóm người này lòng sinh bất mãn. Thần đệ cùng với cùng viễn phó hải ngoại, lại có thể nào an lòng. Hoàng thái đế nhất đập long án, tức giận nói, bọn họ không sợ bị chấm diệt sơn môn sao. Hoàng An ngẩng đầu lên nhìn mình thân ca ca, đầy mặt đau thương, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn nghẹn nào, Hoàng huynh, thần đệ cho dù là bước lên một con đường không có lối về, cũng không hề lời oán hận. Mà thần đệ chưa xuất hành, Hoàng huynh liền tương thần đệ đường đi đoạn tuyệt. Thần đệ kinh hoàng. Nếu là Hoàng huynh muốn thần đệ cái này mệnh, này thì lấy đi đi. Tội gì sinh ra này một lần đây. Tiên đồ đã đi không được, cũng không về được. Thần đệ thỉnh tử. Hoàng Thái Đế bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Hoàng An mắng, lời ấy ý gì? Ngươi khi chấm là cố ý làm khó dễ ngươi sao? Hoàng An chỗ mai phục không nổi, khóc không ra tiếng, thần đệ không dám, chỉ cầu vừa chết. Hoàng Thái Đế ngực chập trùng bất định, thực sự không nghĩ tới huynh đệ này càng lấy tử tương bức. Hắn cho rằng Hoàng An sợ chết, chỉ có thể đàng hoàng thuận theo chính mình sắp xếp. Xem ra, huynh đệ này cũng không phải là nô độn người, càng cũng nhìn ra việc này kỳ lạ được. Hoàng thượng! Chớ nộ! Một cái thanh âm giả nua vang lên, cái kia hộ quốc chân nhân chậm rãi đứng dậy, đi đến Hoàng Thái trước mặt. Hắn xem chỗ mai phục không nổi Bình Vương, vuốt râu nói rằng. Bình Vương điện hạ đi 10 triệu dặm xa, khó tránh khỏi tâm có thích thích, chính là nhân chi thường tình. Bần đạo cho rằng, vẫn là như Bình Vương mong muốn đi. Hoàng Thái hừ một tiếng, nói rằng, người đã áp phó pháp trưởng, chấm ý chỉ lại có thể nào xuất nhị phản nhĩ. Hộ quốc chân nhân hướng về phía Hoàng Thái hơi gật đầu, có chút ít thâm ý địa ha ha nở nụ cười, nói rằng, việc này liền do bần đạo đứng ra. Chương 170, hỏi trảm. Lâm Nhất nhìn bên cạnh quỳ đứng thẳng Dương Đại Nhân, khẽ lắc đầu. Bất luận thế nào, này Dương Đại Nhân là không sống nổi, sau đầu ngân châm cùng điểm huyệt là giống nhau, đem người tinh khí thần bức đến cùng trên. Cùng người giang hồ chọn dùng bí pháp kích phát tự thân công lực là trăm sông đổ về một biển. Có thể một người tử suy nhược người đọc sách, nơi nào chống lại hành hạ như thế. Đám người này nghiệp chướng A. Gặp Lâm Nhất bốn phía nhìn xung quanh, cái kia vừa mới đá hắn một cước tên lính, ưỡn ngực bô, bày ra tàn bạo tư thế. Lều tránh mưa hạ ngồi mấy cái quan viên, Trần Thị Lang cũng ở trong đó. Đã thấy một cái lớn tuổi chút quan viên, đứng dậy, cầm trong tay quyển quyển, không biết muốn làm cái gì. Không biết từ chỗ nào truyền đến một trận cổ hưởng, tiếng trống dày đặc mà ngắn ngủi, thập tự đầu phố vì đó một tĩnh. Cái kia quan viên uy nghiêm địa bốn phía đánh giá một phen, mở miệng tuyên đọc lên. Lâm Nhất mới biết được Dương Đại Nhân tên là Dương Bộ Quân, từng là cái gì Hàn Lâm bên trong thửa, nói chung là một quan. Khi quân vong trên, kết bẹ kết cánh, các loại. Nói chung, này Dương Bộ Quân là tội ác tài trời, không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để chính triều cương. Cái kia quan viên làn điệu lôi kéo lao trưởng. Có thể nói trầm đồng du dương, có tư có vị, tiếp theo đó là Lâm Nhất tội trạng. Lâm Nhất tội danh là giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bản thân của hắn nghe được cũng là có điểm nhi hồ đồ, chính mình có hung tàn như vậy bại hoại sao. Như vậy một cái ác tặc, hắn Lâm Nhất đều muốn đem nó giết chết mà yên tâm. Vốn tưởng rằng giết người dùng đao, bây giờ rõ ràng, giết người còn có thể dùng bút. Vị trí gọi là ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, nước bọt cũng có thể chết đuối nhân A. Thông, thông, thông. Vài tiếng pháo hiệu vang lên, thật vất vả yên tĩnh đám người, lại vang lên một mảnh khen hay âm thanh. Đây cũng là làm cái gì? Lâm Nhất tính toán canh giờ, hẳn là buổi trưa một khắc. Mưa đã cạnh, thiên như trước âm trầm, góc đường phần cuối vài cây hoa đào rất bắt mắt, một đóa, hai đóa, ba đóa. Cái kia mưa bụi lượn lờ dãy núi bên trong, cũng có hoa đào, còn có cái kia thước tha thân ảnh. Thông, thông, thông. Buổi trưa hai khắc lại, Lâm Nhất lắc đầu một cái. Thu hồi tâm tư. Giết người cũng muốn tuyển một ngày dương khí chính thịnh thời gian, vì làm chính là để người bị giết, không vào luân hồi, hình hồn đều diệt. Mà này trời âm u, trong gió cũng mang theo từng tia âm lãnh, thiên địa chính dương khí làm sao tại. Người trước mắt quần như nước sông giống như đung đưa, trong nước sông nổi lơ lửng từng cái lục bình giống như mặt. Ngàn vạn khuôn mặt, liền có ngàn vạn loại không giống thần tình, như hồng trần các loại, thế tục bách thái, cùng nhau dọc theo này hồng trần bên bờ, bãi thành một loạt. Để Lâm Nhất xem toàn bộ. Cái kia là chính mình chuyến qua dòng sông, hồng trần như nước, cuồn cuộn như nước thủy triều, chỉ là cách mình càng ngày càng xa. Dòng sông bên trong, đi ra mấy người. Lâm hơi lay động một chút thân thể, chậm rãi đứng lên, lộ ra nụ cười. Mạnh trưởng lão cùng chân nguyên tử, còn có một thanh nhi sư tỉ muội, bốn người đối với pháp trưởng quan viên báo cáo ý đồ đến, đi tới Lâm Nhất trước mặt. Lâm Nhất cười nhạt, nhìn bốn người không nói. Mạnh Sơn sắc mặt dường như khí trời này giống như âm trầm. Hắn đánh giá trước mắt cái này khiến người ta đạo không rõ, nôn bất tận, cũng không cách nào cân nhắc đệ tử ngoại môn, thở dài một hơi, nói rằng, Bình Vương sáng sớm liền tiến cung đi tới, đến nay không có tin tức. Nhưng này canh giờ, ai? Như việc này thật sự khó có thể hồi thiên, Lâm Nhất, môn phái sẽ hảo hảo hậu đãi người nhà của ngươi. Ngươi, còn có lời gì muốn nói? Lâm Nhất nâng xiềng xích, gật đầu. Hắn đuôi lông mày vẩy một cái, nhìn mạnh trưởng lao nói rằng, bất luận việc này cuối cùng làm sao, chư vị đưa tiến tỉnh, ta Lâm Nhất tâm lĩnh. Qua lại các loại, liền như vậy xóa bỏ đi. Nếu là ta hôm nay bất tử, ngược lại là thật muốn bồi tiếp chư vị đồng môn tiếp tục. Đến thời điểm, mong rằng mạnh trưởng lão cùng chư vị đồng môn, không được đem Lâm Nhất bỏ đi như Lý mới tốt ta. Lâm Nhất thần sắc hờ hững, căn bản không thấy được Lâm Hình trước bi ai cùng tuyệt vọng, trong giọng nói ngược lại là dường như nói chuyện thiếm. Người sắp chết, nôn cũng thiện, nôn cũng ai. Còn trong lời nói có hay không ý tại ngôn ngoại, Mạnh Sơn vô tâm tư nhiều dự kiến giác. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Nhất, nặng nề gật đầu. Tiểu tử, lão đạo không phải là đến đưa ngươi. Chân Nguyên Tử nhìn Lâm Nhất vẫn là trước sau như một ung dung, tâm trạng an tâm một chút. Bất quá, tiểu tử này sẽ không thật sự thấy chết không sờn đi. Mắt thấy canh giờ không nhiều, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Ồ, đạo trưởng kia là tới kiếp pháp trường cứu ta. Lâm Nhất khẽ cười nói. Chân Nguyên Tử nghe vậy, trừng mắt, gấp hướng hai bên đánh giá một thoáng. Hai người kia đao phủ thủ đứng gần chút, làm như nghe được Lâm Nhất, xem thường địa hừ một tiếng, tự mình bãi đủ tư thế đứng thẳng, căn bản không thèm để ý mấy người này. Lão đạo lúc này mới khinh ố hạ, máng, tiểu tử thúi, đều lúc nào, vẫn là miệng đầy nói bậy. Ngươi muốn cho ta lão đạo cùng ngươi đồng thời chạm thủ a? Lâm Nhất hướng về phía Mộc Thanh Nhi cùng Từ sư tỷ gật đầu ra hiệu, hai người thần sắc lo lắng bên trong vẫn có chứa một phần khủng hoảng. Ánh mắt từ trên người của hai người rời khỏi, Lâm Nhất đối với Chân Nguyên Tử cười nói, như vậy cũng được, sau đó, như đạo trưởng đưa thân vào nguy nan, Lâm Nhất lẫn mất xa xa, ngược lại cũng an lòng. Chẳng biết tại sao, Chân Nguyên Tử nghe được lời ấy, trong lòng không nhịn được nhảy một cái. Hắn không bằng suy nghĩ nhiều, há mồm mắng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn có một lời thành sấm bản lĩnh. Bất quá. Sau đó, thoại đến một nửa, lão đạo thu. Không nói. Mang theo vài phần hồ nghi thần sắc nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Tiểu tử này thoại lý hữu thoại a. Chẳng lẽ pháp trường trên không dưới 500 tên lính, Chân Nguyên Tử võ công lại cao hơn, cũng không dám xuất thủ cứu nhân, huống hồ đây là ở trong kinh thành. Cứu biết dùng người, cũng trốn không ra. Lâm Nhất tự nhiên sẽ hiểu những này, hắn vẫn là như thường ngày bình thường cùng lao đạo đấu võ mồm. Tiểu tử thúi, đều đến giờ nào, vẫn đang nói đùa, ngươi thật muốn chờ chết không được. A. Chân Nguyên Tử tức giận đến con ngươi trợn lên tròn xoe, có chút ít chờ mong mà nhìn về phía Lâm Nhất. Chân Nguyên Tử nghĩ thầm, tiểu tử ngươi võ công cao như vậy, thật muốn chính mình chạy, sợ là không ai ngăn được ngươi. Vừa vặn biên có người, hắn không tốt nói 8FV2E thẳng nhắc nhở, lại không cam lòng Lâm Nhất như vậy nhận lấy cái chết, chỉ sợ tiểu tử này đã quên còn có này đường sống có thể đi. Lâm Nhất, đây là ta cùng sư tỷ mua cho ngươi tiểu. Mục Thanh Nhi nâng một cái tiểu vào rượu, đi tới Lâm Nhất trước mặt. Nhìn trước mắt vò rượu, Lâm Nhất cười cười, nói rằng đa tạ một cô nương cùng Từ cô nương, hai vị hữu tâm rồi. Lâm sư đệ ân cứu mạng, tỷ muội ta hai người sẽ không quên ngực. Từ sư tỷ đôi mắt đẹp rưng rưng, nhỏ giọng nói rằng. Lâm Nhất nhìn cái này tâm địa thiện lương nữ tử, mỉm cười gật đầu. Lâm Nhất, ngày xưa là ta thô bạo chút. Một thanh nhi vành mắt cũng đỏ, nàng đem rượu đàn đẩy ra nê phòng, đặt ở Lâm Nhất trong tay. Lâm Nhất tiếp nhận vò rượu. Kéo xiềng xích hào 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 vang lên, hắn sang sảng nở nụ cười, ngày xưa trước đây, hôm nay này tiễn đưa tiểu, ta uống. Vo rượu một phen, rượu như luyện, sùng sục, 5 cân rượu mạnh một mạch uống xong. Đùng, vo rượu rơi xuống đất, rơi nát tan. Thung, thung, thung. Lại là vài tiếng pháo hưởng, Mạnh Sơn bốn nhân biến sắc, không bằng phân trần, liền bị một đám tên lính trục xuất đến một bên. Buổi trưa ba khắc đã đến, khai đao hỏi trảm. Theo quan viên dài lâu làn điệu vang lên, một đao phủ thủ tiếp nhận một cái chén lớn, mạnh uống vào mấy ngụm rượu mạnh, về sau một cái phún ở trong tay quỷ đầu đại đao bên trên. Hắn run lên cổ tay, cả người tản mát ra lạnh lẽo sắc ý, đi tới Dương đại nhân trước người. Dương đại nhân vẫn là thẳng tắp quỳ đứng thẳng, đối với quanh mình động tĩnh không có bất luận cái gì tiếng vọng, chỉ là hắn trợn trừng hai mắt chậm rãi đóng lên, thần sắc càng lộ ra giải thoát tâm ý. Ta đưa ngươi lên đường bình an, nhân tình này tặng không, không cần nhớ tới ta. Oan có đầu, nợ có chủ, kiếp sau lại báo a. Đao phủ thủ trong miệng nói lẩm bẩm. Hải. Quát to một tiếng, cương đao như gió lốc đánh xuống. Ánh đao lóe lên, một cái đầu bay ra thật xa, bột khang bên trong thoáng chốc dâng trào ra mấy thước huyết vụ, đỏ tươi, đậm rực rỡ. Dương đại nhân cái kia mất đi tính mạng thi thể, hướng về trước phí công rỗi một cái, rơi xuống tại một dưới đài. Hảo. Kinh thiên động địa bình thường khen hay âm thanh, vang vọng thập tự đầu phố bầu trời. Mọi người vung vẩy nằm đấm, khuôn mặt và mẹo, vung tay hô to. Máu tanh tràn ngập trên không trung, lệnh chờ mong đã lâu đám người, mê lên. Đao phủ thủ ưỡn ngực long đố, hai tay ôm quyền, đối với điên cuồng đám người liên tiếp thi lễ, thần tình khá là đắc ý một cái khác đao phủ thủ không phục địa hừ một tiếng, hắn hai mắt đỏ đậm, đi tới Lâm Nhất trước mặt. Trước mắt tử tù vẫn như cũ đứng thẳng, này đao phủ thủ thoáng ngần ra, có thể như chiều giống như tiếng gạo, để hắn không lo được nhiều như vậy. Phun ra một cái rượu mạnh tới đao. đao phủ thủ hét lớn, người đến, đem hắn cho ta theo, đè ngã. Chương 171, quân cờ. Nghe được đao phủ thủ tiếng la, cái kia tạm giam Lâm Nhất hai người kia tên lính, vội chạy tới. Một người trong đó đã vung lên mang sao eo đao, mạnh mẽ đập về phía Lâm Nhất chân cong nơi. Một người khác duỗi ra hai tay, liền muốn liền Lâm Nhất theo, đè ngã xuống đất. Cái kia đao phủ thủ, mạnh mẽ thối nước bọn, miếng tại trên lòng bàn tay, giơ lên quỷ đầu đao. Xa xa Mạnh Sơn trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt của hắn âm trầm mà nhìn về phía đầm địa máu pháp trường. Này Lâm Nhất tử liền chết rồi, có thể triều đình rõ ràng là không đem Thiên Long phái để vào trong mắt. Cơn giận này, hắn nuốt không trôi. Chân Nguyên tử nhíu mày, này Lâm Nhất cứ như vậy muốn chết. Sắc mặt của hắn ảm đạm xuống. Mục Thanh Nhi cùng Từ sư tỷ chăm chú ôi ở chung một chỗ, giết người không phải không gặp gỡ, có thể pháp trường trên loại điên cuồng này tình cảnh, làm người nghẹt thở, khó có thể tự tin. Huống hồ, giết vẫn là chính mình quen biết người, hai người không nhịn được quay mặt qua chỗ khác. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong than thở, một mặt đổi tang. Hai huynh đệ không thể tin được, cái này võ công cao tuyệt Lâm Nhất, liền như vậy chết. Có thể trước mắt tình hình, lại để cho nhân không thể không tin. Nhìn mãnh liệt đám người, hai người này cũng là hòa lên, vận may nội lực, đem người ở bên cạnh chen chúc đến gào khóc thảm thiết lên. Trốn ở trong đám người Kim Khoa, vẻ mặt đưa đám. Mấy lần cứu tính mạng hắn Lâm sư đệ, cứ như vậy cũng bị chém đầu, trong ánh mắt của hắn, mang theo mạc danh đau thương. Quý Thang cùng La Dung đứng ở một chỗ, hai người nhìn tức sắp chết Lâm Nhất, sắc mặt cũng không dễ xem. Hắn hai người tâm tư ngược lại là cùng Mạnh Sơn sắp xỉ, không ngờ rằng tại giang hồ độc tôn Thiên Long Phái, đi tới kinh thành, càng chẳng là cái thá gì. Diêu tử các loại, chờ mấy tên đệ tử, đối với Lâm Nhất chết sống không để ý lắm. Hiếm thấy nhìn thấy nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy tình cảnh, làm người không tự chủ được thân nhập trong đó, bọn họ cũng muốn theo những này bách tính bắt đầu la lên. Mọi người, đều đang nhìn Lâm Nhất, nhìn cái kia cô lập tại thập tự đầu phố người trẻ tuổi. Hai cái như hổ như sói tên lính đã xông lên trên, vỏ đao đập đến hắn chân cong nơi. Sau một khắc, Lâm Nhất đem nhiệt huyết dâng trào, đầu một nơi thân một nẻo. Mà lúc này Lâm Nhất, cũng không hề mọi người tưởng tượng như vậy khuất phục. Hắn hai chân bỗng nhiên chuyển hướng đứng thẳng, lệnh vỏ đao đi không. Cái kia tên lính lực đến hư nơi, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lâm Nhất hai hàng lông mày dựng thẳng lên, trên người xiềng xích đinh đương vang vọng, hắn đột nhiên thân thể xoay một cái. Một cái khác tên lính hai tay vừa chạm đến hắn bả vai, liền như bị sét đánh giống như, ngã bay ra ngoài. Mặt sau đao phủ thủ trận to hai mắt, vây xem bách tính cũng tại chỉ một thoáng ngậm miệng lại, giam trảm quan viên cả kinh đứng lên, Thiên Long phái mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ rằng, vào đúng lúc này, Lâm Nhất sẽ xuất thủ phản kháng. Lâm Nhất chỉ là thân hình hơi động, liền lệnh hai cái dũng mãnh tên lính khó có thể tới gần. Tay cầm vỏ đao tên lính, kinh ngạc ngẩng đầu đến, đã thấy cái kia tử tù chính lạnh lùng nết lên khoe miệng. Chúng hắn giơ tay lên bên trong xiềng xích. Dừng tay. Quát to một tiếng như trung đỉnh nổ vang, tại thập tự đầu phố bầu trời nổ vang, chấn động ai ai lô thai ong ong vang lên. Mọi người đều là trong lòng một quý. Trong phút chốc, thập tự đầu phố, yên lặng như tờ. Lâm Nhất thần sắc khẽ biến, cố nén trong lòng sắc khí, dừng nện xuống xiềng xích, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đầu phố tên lính gạt ra chen chúc đám người, sau đó đi tới đoàn người. Một cái huyền y dâu bạc trắng lao đạo sĩ một mình đi ở phía trước. Đi theo phía sau bốn cái đạo sĩ trẻ tuổi, mang theo mấy chục cái tên lính, giơ lên một cái rối bù thủ phạm. Lão đạo sĩ râu bạc trắng bạch mi, tay áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt dáng dấp. Hai mắt như điện, lạnh lùng mà nhìn về phía muốn 8L4GF5G tại pháp trường hành hung người trẻ tuổi. Muôn người chú ý dưới, không gặp lão đạo sĩ này đi lại nhanh bao nhiêu, nhưng tựa như chân không chạm đất giống như vậy, tại to như vậy trên quảng trường phiêu hành, chỉ là thở dốc trong lúc đó, liền đến Lâm Nhất trước mặt. Lều tránh mưa hạ quan viên môn chen chúc mà ra, xa xa túi người thi lễ, kính chào hộ quốc chân nhân. Lao đạo sĩ ánh mắt chớp động, chăm chú nhìn Lâm Nhất không tha. Đối với những này quan viên, hắn chỉ là ống tay háo nhẹ phẩy, xem như là cùng mọi người chào. Quan viên môn cũng không dám lên tiếng, thành thật lập ở một bên, từng cái trên mặt mang theo cười quyến rũ. Liên hoàng thượng đều kiêng kỵ ba phần hộ quốc chân nhân, những này quan viên lại có thể nào không sợ đây. Lâm Nhất nhìn đột nhiên xuất hiện Lao đạo sĩ. Trong lòng cũng là một giật mình. Vừa mới tiếng la chưa lên, hắn liền cảm thấy một đạo thần thức quét qua pháp trường. Tình thế bức người, Lâm Nhất vội âm thầm hành công biến mất quanh thân linh khí, vẫn là muốn đem hai người kia tên lính giết lại nói. Chuyện đến nước này, cũng không cần nhịn nữa. Có thể lão đạo sĩ này tùy tiện xuất hiện, cùng với hộ quốc chân nhân thân phận, không khỏi không làm hắn âm thầm kinh hãi. Lâm Nhất thả xuống giơ lên xiềng xích, lẳng lặng đánh giá người tới. Lão đạo sĩ quanh thân có một tầng mắt thường khó phân biệt ánh huỳnh quang tại hơi chớp động, rất giống Lâm Nhất tu vi 2 tầng lúc dáng vẻ. Lẽ nào lão giả này cũng là luyện khí 2 tầng tu vi? Ứng sẽ không vượt quá 3 tầng. Này nước đại thương, vẫn tảng có bao nhiêu người tu tiên? Lâm Nhất trong mắt thu nhỏ lại, trong lòng một trận cú sốc. Hắn chưa bao giờ trực diện quá người tu tiên, trong lòng khó tránh khỏi kiêng kỵ. Bất luận đối phương tu vi làm sao, vẫn là lệnh nhân thấp thỏm trong lòng. Lúc này Lâm Nhất, đối mặt tu tiên đồng đạo, không một chút sức lực. Lão đạo sĩ tay vị ngân cần, thần sắc nghiêm trọng, hắn hướng về phía Lâm Nhất trên dưới tỉ mỉ. Đối phương thần thức, tại không chút kiêng kỵ đảo qua toàn thân của hắn, Lâm Nhất thần sắc bất biến, cường tự nhẫn lại. Chỉ chốc lát sau, lão đạo sĩ thần sắc buông lỏng. Hắn vừa vào pháp trường thời gian, thần thức đảo qua đoàn người, tự nhiên không thể thiếu giữa trường Lâm Nhất. Gặp sắp chết dây rùa, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cỏ này mãng người chính là không sợ trời không sợ đất, dãy rùa cũng là phi công, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Nếu đích thân tới pháp trường, liền không thể mặc cho người trẻ tuổi kia hồ đồ xuống, bằng không thì cũng không dễ kết cuộc. Có thể thần thức đảo qua người kia thời gian, lão đạo sĩ trong lòng cũng là mạc danh nhảy một cái, một loại biết rõ khí tức tại hắn trong thần thức xuất hiện. Quát bảo ngưng lại người trẻ tuổi kia lô mãng sau, lão đạo sĩ liền không thể chờ đợi được nữa địa đi tới Lâm Nhất trước mặt. Lại tinh tế đối với hắn cha xét một phen, phát hiện người trẻ tuổi kia chỉ là tinh lực kiện vượng phàm nhân thân thể, trên người cũng không loại quen thuộc kia linh khí sóng chấn động. Lão đạo sĩ lúc này mới yên lòng lại, nhìn Lâm Nhất hồn không sợ chết răng rấp, hư lạnh nói, cả gan làm loạn, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Nói, hắn đưa tay điểm hướng về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất nhất thời cảm thấy từng đạo vô hình dây thừng, trong nháy mắt nhốt lại tay chân của mình, chỉ là lực đạo này không phải rất mạnh. Hắn tự nhận có thể tránh thoát đi. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại dưới, Lâm Nhất thành thật đứng thẳng bất động, từng sợi tinh tế gió xoáy, hóa thành đạo đạo vô hình ràng buộc. Hắn ai u một tiếng, ngã xuống đất, tay chân đã không cách nào nhúc nhích. Lập ở một bên quan viên môn, liên tục tiểu chỉ than thở. Vây xem bách tính cũng phát sinh một mảnh kinh thán âm thanh. Lão đạo sĩ thần sắc lãnh nạo, ánh mắt liếc chéo, trầm giọng nói rằng, đối với ngươi hơi kỳ trừng phạt mà thôi, đứng lên đi. Nói. Hắn cao gầy ngón tay lăng không chỉ tay, Lâm Nhất tay chân nhất thời dễ dàng hơn. Lâm Nhất chậm rãi bỏ dậy, hắn đàng hoàng dơ có chứa xiềng xích hai tay, thi lễ nói, đa tạ tiên trưởng hạ thủ lưu tình. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lâm Nhất, mà là vung tay lên, mấy cái tên lính áp một tù nhân tới. Chúng quan viên không rõ vì sao, đầy mặt vô cùng kinh ngạc. Hung phạm có một người khác, đã bị bản chân nhân tập nạ quy án. Hoàng thượng ý chỉ, đem hung phạm trảm thủ. Này Lâm Nhất, liền thả đi. Lão đạo sĩ nói xong, mang theo bốn tên đệ tử, xoay người rời đi. Chúng quan viên không người đưa tiễn, miệng nói tuân chỉ. Rào. Tiếng huyên náo nổi lên bốn phía, vây xem bách tính nghị luận sôi nổi. Người trẻ tuổi kia xem ra là bị hoan uổng, hộ quốc chân nhân ở kinh thành nhưng là hy vọng cực kỳ. Lão nhân ra hắn là hoạt thần tiên, tự mình cầm đến hung phạm, việc này tự nhiên giả không được. Pháp trường mất đầu, càng cũng có thể sinh ra biến đổi bất ngờ đến, hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Chương 172 Sinh tử ràng buộc. Lâm Nhất bất ngờ có thể đặc xá, vì thế lộ ra nụ cười, không thể thiếu một thanh nhi cùng chân nguyên tử mấy người. Mạnh Sơn mấy người cũng là thở dài một hơi, xem ra Thiên Long Phái cũng không phải là không đáng giá một đồng, Bình Vương Điện Hạ vẫn là vì việc này hết lực. Chỉ là trong các đệ tử cũng không thể thiếu phẫn nộ hạng người. Quan viên môn gặp lão đạo sĩ đi được không còn hình bóng, này mới khiến tên lính bỏ Lâm Nhất xiềng xích. Có thể tên lính môn vẻ mặt đau khổ bẩm báo, xiềng xích đã làm mau chết rồi. Phải về đầu tìm thợ rèn mới được. Xem ra, bọn họ nắm lấy Lâm Nhất thời gian, liền không nghĩ thả người sống đi ra ngoài. Hai người kia tạm giam Lâm Nhất tên lính, lộ ra vẻ lạnh lùng cười xấu xa. Giam trạm quan viên cũng không thèm để ý những này về vặt, thiếu kiên nhẫn phất tay để Lâm Nhất thiểm qua một bên đi, đừng e ngại hành hình. Mà Lâm Nhất vẫn lập tại nguyên chỗ, gặp lao đạo sĩ kia thật sự đi xa, hắn mới hơi yên lòng một chút. Nước đã đến chân, lại không giết chính mình, ngược lại cũng kỳ lạ. Không thể nhịn được nữa thời gian, vốn định đại náo kinh thành, ai ngờ đi ra cái hộ quốc chân nhân, xem ra nơi này đúng là tàng long ngọa hổ nơi. Thân hãm cảnh khốn khó, không quên kiên nhẫn, nhưng có một phần chuyển cơ, luôn có ý không ngờ rằng kết quả. Việc này để Lâm Nhất tràn đầy cảm xúc. Nhìn trên hình dài cái kia rối bù người, chính quỷ chờ đợi mất đầu. Cái này tử tù bất quá lại là cái người chết thế thôi, thế gian này, nhân như rơm rác ga. Lâm Nhất thầm thở dài một tiếng, hắn trùng xa xa ôm quyền. Về sau xoay người lại. Cút đi. Toán tiểu tử ngươi mạng lớn. Hai người kia tên lính hùng hùng hổ hổ xua đuổi Lâm Nhất. Lâm cúi đầu xuống nhìn trên người xiềng xích, đối với tên lính tiếng mắng hở hững. Hắn hai mắt tức giận lóe lên, cánh tám vờ ít z bờ cờ tờ tay chấn động, len ken âm thanh chói tai, oeng, một tiếng, cái kia mấy chục cân xiềng xích trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Không để ý hai cái tên lính ngạc nhiên, Lâm Nhất tiến lên một người cho một cước, đối phương không kịp tránh thiểm, bị một cước đá bay ra ngoài cách xa hơn hai trượng, quăng ngã cái miệng gầm nê. Cũng coi như ngươi hai cái tiểu tử mạng lớn. Hừ. Lâm Nhất cầm trong tay xiềng xích mảnh vỡ sau này ném đi, dương thân mà đi. Chúng quan viên cùng với tên lính cũng bị Lâm Nhất kiêu ngạo sợ bắn lên, đây cũng là pháp trường A. Người trẻ tuổi kia làm sao to lớn như vậy khí lực. Đảo mắt liền đem chấp pháp tên lính cho đánh. Có thể Lâm Nhất đã bị đặc xá, trước mắt là vô tội thân, hộ quốc chân nhân vừa rời đi, những này quan viên tên lính ngược lại không tiện bắt hắn làm sao. Hai người kia tên lính sợ hãi không thôi địa bò dậy, cân nhắc Lâm Nhất mới vừa nói, cũng sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Người này thật muốn phát giận lên, chính mình tiểu thân thể vẫn đúng là không xiềng xích như vậy rắn chắc. Lâm Nhất một mình hướng về chàng ở ngoài đi đến. Tất cả xung quanh, hắn nhắm mắt làm ngơ, phảng phất trong thiên địa chỉ có hắn một người. Lâm Nhất bước chân vững vàng, thần sắc hờ hững, đơn bạc thân thể ưỡn đến mức rất trực, như trong mưa gió đá đẹp, trong mây mù nhai thạch, tầm thường mà lại bất phàm. Trên mặt hắn cho bụi, trên đầu thảo tiết, nghiền nát quần áo, không che giấu được trong con người thần thái. Tâm thần chưa bao giờ có ung dung, để Lâm Nhất cảm thấy rất nhiều trần thế bên trong gánh vác, đã tùy theo gông xiềng cùng bỏ đi. Mấy năm qua, Lâm Nhất trước sau như cùng một cái rời khỏi đại nhân chăm sóc hài tử, cẩn thận chặt chẽ, mọi việc cẩn thận từng ly từng tí một. Mới 17 tuổi hắn, tâm tư tựa như một người trung niên thâm trầm như vậy, toàn không còn tầm thường người trẻ tuổi an nhàn cùng vui sướng. Tất cả những thứ này, đều là đưa thân vào này hồng trần bên trong bất đắc dĩ. Hắn muốn rời xa trần thế hỗn loạn, hắn muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lòng tu đạo. Nhưng hắn vẫn như một cái cất bước tại trong đêm tối người, trước sau nằm ở hoảng loạn bên trong, trong lòng có quá nhiều mạc danh cùng không biết, làm người mờ mịt. Hắn còn nhỏ tuổi nghĩ tới quá nhiều. Muốn thân nhân tương lai, ghi nhớ bằng hữu an nguy, thể sát ân tình ấm lạnh, đó là Tô Tuyết Vân cũng khiến cho không yên lòng. Tại trần thế bên trong đi được lâu, lo lắng cũng nhiều, như vậy lại sao có thể làm được tâm thể trong suốt, linh đài thanh minh đây. Không bỏ xuống được, không nỡ bỏ, hà nói tu hành. Pháp trường trên đi một lần. Đối mặt sinh tử trong nháy mắt, đối mặt này như thú nhân quần, hắn tránh ra gông xiềng, cũng bỏ trong lòng xiềng xích. Sư phụ rời đi một khắc kia, hắn tâm tình vẫn nằm ở ung tùm bên trong. Hắn cũng cười quá, chỉ là hắn đáy lòng chưa bao giờ ung dung quá. Hắn học người khác câm trầm, học người khác tính toán, học người khác lói lời. Mà cuối cùng, hắn phát hiện, hắn vẫn là Lâm Nhất. Hắn làm không được người khác cũng thay đổi hắn không được. Hành sự không rời bản tâm, hành tẩu ở thế gian này. Làm sao cần tà đạo bản tính đây? Tên lính gạt ra đoàn người, bách tính tự giác tránh ra một con đường đến, như nước sông phân lưu, tránh ra một cái huyên náo khe hở. Lâm Nhất chậm rãi xuyên qua đám người, phảng phất cất bước tại hồng trần bên bờ. Hồng trần cự hắn rất gần, mà hắn muốn một mình đi xa. Kinh thành một khu nhà trong trạch viện, Lam Bình nằm ở trên giường nhỏ, vẫn như cũ thần trí mơ hồ. Một trong số đó cái khác phụ nhân đầy mặt vẻ ưu lo. Nghe Thiên Lao người nói, chính mình lao ra phạm vào chứng động kinh. Có thể tìm Lang Trung xem qua, cũng là không dược có thể y Lang Trung nói này chứng rất giống là bệnh tâm thần, hoặc là thiên lao sát khí trọng, đụng phải tà cũng khó nói. Bên ngoài tiếng trống canh đã qua, bóng đêm sâu hơn. Phụ nhân thở dài một tiếng, hoang cái nha đầu bảo vệ dạ, liền tự đi ăn giấc. Tiểu nha đầu gặp phu nhân đi xa, cũng trốn đến gian ngoài đi ngủ. Xa xa mơ hồ truyền đến a nói hát âm thanh, kinh thành buổi tối, chính là tìm hoan mua vui hảo canh giờ. Trong phòng chỉ có một con sáp ong lẳng lặng tiêu đốt. Lam Bình si ngốc hai mắt, chố mắt nhìn phòng lương, ngụm nước chảy xuống lao trưởng, nơi nào vẫn là cái kia uy phong bát diện đô úy. Một trận gió lạnh thổi đến, sắp óng ánh đến lay động một chút, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lam Bình trước mặt. Nam ngựa Lam Bình làm như đã nhận ra cái gì, độ lệch đầu, si ngốc vô thần con mắt, lộ ra khôn kể kinh hoàng. Hắn run rẩy vươn ngón tay. Người đến một thân nghiền nát áo bào cho, 17, 18 tuổi răng dấp, sắc mặt lạnh lùng, chính là Lâm Nhất. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn trên giường nhỏ Lam Bình, ngón tay một điểm, một tia chỉ phong lăng không điểm nhập tử huyệt của hắn. Lam Bình thở dài một hơi, cánh tay vô lực hạ xuống. Hắn hai mắt động trường, chỉ là trong mắt tan rã, lại không sinh cơ. Lâm một duỗi tay chảo một cái, giường bên cạnh bay ra hai loại đồ vật, chính là túi càn khôn cùng tử kim hồ lô. Hắn lúc này mới thoáng an tâm, bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh nhàn nhạt biến mất. Di Hồng Lâu, là kinh thành có tiếng một nhà kỹ viện. Đêm khuya thời gian. Chính là Di Hồng Lâu đăng rượu đỏ lùng thời gian. Lầu hai một gian trang sức tinh mỹ nhã bên trong, mấy vị nam tử tiểu hứng chính hàm, từng người ôm mấy cái quần áo nửa thân trần tuổi thanh xuân nữ tử, dâm tiếu không ngừng. Mấy vị nữ tử cũng là mềm giọng khẽ lẩm bẩm, mi ba tung tóe, cười duyên liên tục. Một mảnh xuân sắc bên trong, một cái gầy gò nam tử trung niên, chính mạnh mẽ vò xoa xoa trong lòng hương nhuyễn, nghe được Liên Thanh duyên dáng gọi to âm thanh, hắn đáp ý cười lớn lên. Nhã sát đường hoa xong mở ra, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái kia cười to bên trong nam tử càng ngửa đầu ngã sấp xuống, chén rượu trong tay tát ra thật xa đến, nhã bên trong nhất thời kinh hô một mảnh. Trần Thị Lang. Lâm Nhất đứng ở Di Hồng Lâu trên nóc nhà, nhìn phía dưới hỗn loạn, hắn lặng lẽ xuất thần. Vốn không muốn vội vã như vậy giết người, có thể thấy lao đạo sĩ kia sau, Lâm Nhất không dám kinh thường. Chính mình túi càn khôn vẫn tại Lam Bình nơi nào, trễ thu hồi, khủng chuyện làm ăn ở ngoài. Cái kia hộ quốc chân nhân tù vi hay là không cao, nhưng ai biết nhân ra vẫn có cái gì khó chắc thủ đoạn. Hiểu được pháp thuật vẫn là quá ít, cùng với tay không ứng đối, hắn không mảy may phần thắng. Đối mặt phàm tục bên trong nhân, hắn Lâm Nhất giống như rất lợi hại. Có thể đối mặt đồng đạo, mới hiểu được tự thân thủ đoạn thật là ít ỏi. Cũng may còn có Lang Nha kiếm, trễ thu hồi đến, Lâm Nhất thật sự không yên lòng. Lâm Nhất từ pháp trường sau khi trở lại, cảm ơn mạnh trưởng lao thuốc trị thương, cùng mọi người hỏi thăm một chút, liền vừa vặn tử mệt mỏi, một người quan ở trong phòng giả bộ ngủ giác. Vào đêm sau, hắn lặn ra bốn bình quán, đó là nên vì tất cả những thứ này, làm cái cuối cùng kết thúc. Thời nghiên nát áo bào cho thu lại, từ túi càn khôn bên trong lấy ra một cái mới đổi, Lâm Nhất lúc này mới mũi chân nhẹ chút, hóa thành thành phong mà đi. Tại trên nóc nhà bay nhanh thời gian, Lâm Nhất suy nghĩ một chút, liền hướng về thiên lao mà đi. Đề phòng xâm nghiêm thiên lao, đối với hắn đến, không thể nào tra giác. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới địa lao trước cửa, đã thấy cửa lao trói chặt. Lâm Nhất không muốn kinh động người khác, muốn tìm chìa khóa thời gian, trần trơ hạ, thần thức của hắn hướng về trong địa lao mở rộng mà đi. Cái kia lồng sắt bên trong, đã không thấy cái kia lão giả thân ảnh. Một chiếc xe ngựa đi qua phố lớn, tiến vào một cái hẻm nhỏ. Phía trước cách đó không xa liền về đến nhà, trong xe người khinh thở phào một cái. Bên trong buồng xe đốt phong đăng, một vị nam tử hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn một đôi vô thần mắt cá chết hạt trâu, mang theo vài phần khủng hoảng, còn có mấy phần may mắn. Xa đến một chỗ trạch viện trước dừng lại, nam tử vẫn chưa như thường ngày bình thường hô to gọi nhỏ, mà là vội vã khiêu xuống xe ngựa, không quên quay đầu lại bằng dao, "Tiểu Tam, đừng quên quan trọng cửa viện." Đến sân sau trước cửa, gặp trong phòng vẫn sáng đăng, nam tử thở phào nhẹ nhõm, sắp sửa đẩy cửa vào thời gian, đột nhiên một trận gió mát phất phơ thổi, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Phù phù." Nam tử sắc mặt đại biến, một con quỷ trên mặt đất, âm thanh mang theo run rẩy, chắp tay cầu xin tha thứ, "Lâm huynh đệ à, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời hồ đồ à, ngươi tha cho ta đi." Người tới là một thân áo bào cho người trẻ tuổi, căn bản không để ý tới trên đất người cầu xin, hắn giơ ngón tay lên. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một cái 7, 8 tuổi bé gái xuất hiện ở trước cửa, sau đó vẫn theo một vị phụ nhân. "Cha, phu quân." Nhìn thấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nam tử, cùng với bóng đêm kia bên trong hình cùng quỷ mị thân ảnh, phụ nhân kia một cái ôm bé gái, từng người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nam tử nghe tiếng quay đầu lại, sợ đến liên tục xua tay, gặp mẹ lượng chố mắt tại chỗ không có tiếng vọng, hắn gấp đến độ xoay người lại, quỳ lệ như máy, vội câu khẩn nói, "Lâm huynh đệ, một mình ta chi tội, tội không bằng nàng mẹ lượng a. Đều là ta không tốt, ngày thứ hai đi thuyền hoa nơi nhìn náo nhiệt, bị người chỉ nhận ra cùng ngươi quen biết, bị ép bất đắc dĩ, ta đáng chết a. Việc này cùng nàng mẹ lưỡng không quan hệ, xin ngươi giơ cao đánh khẽ a." "Nhiều nhi." Phụ nhân lại là một tiếng thét kinh hãi, trong lòng ngực của nàng bé gái đã tránh thoát ra, càng cùng nam tử kia quỳ ở cùng nhau, hướng về phía cái kia lặng yên đứng thẳng, giơ ngón tay lên thân ảnh nói rằng, "Cha ta thường thường cỡ trách mẫu thân, hắn không phải người tốt. Hôm nay sợ là lại trêu ra mầm thai vạn, nhiều thân là con gái, nguyện đại phụ chịu quá, cầu ngài bỏ qua cho hắn một hồi đi." Bé gái tướng mạo thanh tú, lúc này đã là rơi lệ đầy mặt, nhưng hãy còn nểnh lên khuôn mặt nhỏ quỷ. "Nhiều a, đây là cha báo ứng a. Cùng ngươi tiểu hài tử không liên hệ, mau theo ngươi mẫu thân trở về nhà đi." Nam tử gấp đến độ chân tay luôn cuống, hắn đau tiếc mà nhìn về phía con gái, nước mắt cũng chảy ra, không nhịn được quay đầu lại hô, "Phu nhân, mau đem nhiều lĩnh trở lại a." Phu nhân kia ỉ tại cạnh cửa, hai vừa đeo nước mắt, kinh ngạc nhìn phía trước. Thấy thế, nam tử hoảng sợ xem, cái kia có chứa sát ý bóng người, đã biến mất không còn tăm hơi. Trong thiên lao, Lâm Nhất trong thần thức bản thân nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, càng là Lý công tử. Quan phủ người bắt lấy Hàm Sinh, sau khi lại tìm được bốn bình quán, càng là biết rồi đại náo thuyền hoa người đó là hắn Lâm Nhất. Vì thế, hắn vẫn làm quan phủ sấm rền gió cuốn thủ đoạn mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng đối với tự thân lô mãng mà sâu sắc tự xét lại. Mà Lý công tử xuất hiện, tất cả những thứ này đều tra ra manh mối. Đang ở trong thiên lao Lâm Nhất, liền đã hiểu tất cả những thứ này ngọn nguồn. Cấu ngươi, hắn giết Lam Bình cùng Trần Thị Lang sau khi, Lý công tử đó là hắn muốn giết người thứ ba. Ám Dạ không hề có một tiếng động, thân ảnh như gió. Chương 173, rời kinh quyển 2. Thiên Long phái tới đến kinh thành ngày thứ 7, sắc trời gặp tỉnh. Ánh mặt trời từ mây đen trong khe hở vung vãi mà xuống, để bị mưa dầm dây dưa hồi lâu kinh thành, lập tức trong sáng lên. Kinh thành Tây Môn ở ngoài bến tàu trên, thủy liễu như giải lụa, theo gió phất động. Thương thủy hai bờ sông xuân sắc hợp lòng người, khiến người ta hoa cả mắt, nhưng là bến tàu biên, cái kia đếm không hết to nhỏ thuyền, cùng bận rộn không dứt đám người. Lâm Nhất đứng ở bên bờ, kinh ngạc mà nhìn trước mắt hai cái thuyền lớn. Trước kia ở trong kinh thành, liền cho rằng thuyền hoa cao như lầu thai, có thể ven bờ ngừng những này thuyền lớn, địa bộ phảng còn to lớn hơn ra một nửa đi, liền xe mã đều chứa nổi. Lần đi đi thuyền, Lâm Nhất cùng Kim Khoa hai người, cũng không hề bị chạy trở về, mà là cùng trước thuyền hướng về. Vì thế, Lâm Nhất tiến lòng, nhưng cũng cảm thấy mấy phần không đúng lắm. Xuất ra kinh thành lúc, Thiên Long phái một nhóm vẫn là trước kia những người kia. Có thể đến bến tàu trên, chẳng biết lúc nào đã nhiều ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ đến, còn có một chút người đã rất sớm đến trên thuyền. Lâm Nhất cũng nhìn ra, những thứ này đều là Thiên Long phái người. Làm giang hồ đệ nhất đại phái, Thiên Long phái nên có không muốn người biết thế lực trải rộng đại thương Nam Bắc. Nếu là này hai chiếc thuyền đều là độ hải tác dụng, chẳng lẽ Thiên Long phái thật sự không ngần ngại mình cùng Kim Khoa thân phận, để hai cái đệ tử ngoại môn cùng đi. Khác một cái thuyền lớn trước, đứng thẳng một đám ăn mặc không tầm thường người. Còn có mấy chục tên lính hộ vệ một bên. Trong đó có ba người, Lâm Nhất nhìn quen mắt, đó là mang Thiên Long phái nhập kinh người trung niên kia cùng thủ hạ của hắn. Bất quá những người này thần tình kính cẩn, thấp vây quanh một cái khuôn mặt đẹp trai người trẻ tuổi. Người kia hơn 20 tuổi, mặt như con ngọc, thân phận có vẻ rất cao quý. Lâm một nghe đến mấy cái kia nhân hàn huyên âm thanh, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Người kia càng là Bình Vương Điện Hạ. Một vương gia đến đây tiễn đưa sao? Không đúng. Vương gia này muốn cùng thuyền mà đi. Tiểu tử, ngươi có thể lên thuyền liền được, chỉ là ngươi ta không thể cùng thuyền rồi. Lâm Nhất đối diện nhóm người kia hiếu kỳ, đã thấy chân nguyên tử thần thái nhàn nhã địa đi tới. Hắn nhướng mày hỏi, đây là vì sao? Lao đạo cũng là khách tùy theo chủ liền, không tốt hỏi nhiều a. Chỉ là nước đã đến chân, tiểu tử ngươi chớ tùy cơ ứng biến. Nói thật, lao đạo vẫn thật không nỡ ngươi đây. Chân nguyên tử nhìn náo nhiệt bến tàu, lời nói tùy ý. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, cũng không nói chuyện. Chân nguyên tử hốt thanh âm một thấp, thần tình có chút quái dị mà nhìn về phía Lâm Nhất, nói rằng, hôm nay sáng sớm liền nghe nói, cái kia bắt ngươi đô úy, phạm vào chứng động kinh tử ở trong nhà, còn có hình bộ một cái thị lang, tại thanh lâu tìm hoan mua vui thời gian thoát tử. Lâm Nhất nhìn thoáng qua chân nguyên tử, mặt mỉm cười, như trước không nên âm thanh. Chân nguyên tử gặp Lâm Nhất lại là kia chủng loại không hợp tuổi trầm tĩnh, hắn bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái, hỏi, hôm qua từ pháp trường trở về, ngươi liền đóng cửa không ra. Lão đạo cũng không công phu hỏi ngươi. Nói thật đi, hôm qua pháp trường bên trên, ngươi cuối cùng sẽ tình nguyện bêu đầu sao? Nhìn lão đạo ánh mắt ân cần, Lâm Nhất nết lên khỏe miệng, hỏi ngược lại, nếu là đổi lại đạo trưởng ngươi, lại nên như thế nào đây? Bến tàu trên người đến người đi, Lâm Nhất vô tâm đối với chân nguyên tử nói quá nhiều. Giết Lam Bình cùng Trần Thị Lang, không nghĩ tới sáng sớm liền truyền khắp kinh thành. Loại chuyện này, là không thể gạt được lão đạo linh lung tâm tư. Chân nguyên tử ống tay háo vung một cái. Nói thầm một câu, cùng tiểu tử ngươi nói chuyện thật không thú vị, vẫn là mỗi người đi một ngả đi thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, loạn choạng, hướng về khác một con thuyền lớn đi đến. Sau người Lâm Nhất, cười cười, đem ánh mắt rời về phía xa xa. Một lúc lâu sau, hai con thuyền lớn, bước lên buồm, một trước một sau chậm rãi xử cách bên bờ. Lâm Nhất tựa ở mép thuyền trên, hứng hở mà nhìn về phía hai bờ sông phong cảnh. Trong một ý nghĩ, thân thức của hắn liền đem trên thuyền lớn tất cả thu hết đáy mắt. Nay trên thuyền. Trừ mình ra cùng Kim Khoa hai người bên ngoài, hắn quen thuộc đó là Liễu Đường chủ cùng hắn mấy tên thủ hạ. Nhiều đi ra hơn 20 cái xa lạ hán tử, hơn nữa mười mấy cái người chèo thuyền, này trên thuyền, tổng cộng không dưới 40, 50 người. Để Lâm Nhất không rõ chính là, Thiên Long phái đệ tử nội môn, còn có chân nguyên tử thầy trò, cùng với cái kia khiến người ta không làm rõ được Bình Vương Điện Hạ, đều thừa phía trước thuyền lớn. Mà chỗ ở mình này trên thuyền, ngoại trừ cái kia Liễu Đường chủ bên ngoài, đó là một ít đệ tử tầm thường. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Lần đi, không phải trực tiếp ra biển sao. Lâm Nhất lặng yên suy nghĩ tâm sự, đối với đi tới bên người Kim Khoa, vẫn chưa để ý. Lâm sư đệ, ha ha. Trước mắt Lâm sư đệ, để Kim Khoa từ mới bắt đầu coi rẻ, đến lúc sau sợ hãi, mãi đến tận trước mắt một loại ủy lại, khổng lồ như vậy chuyển biến, đến tột cùng từ đâu lúc bắt đầu, bản thân của hắn cũng không hiểu được. Kim Khoa chỉ biết là, nếu là không có Lâm sư đệ, hắn hay là đã chết ở nửa đường lên. Mà chuyến này Sa Phu chỉ có hắn hai cái ngoại sự đường đệ tử, nếu không có đối phương lãnh đạo, hắn sớm mượn cơ hội lấy lòng một phen. Là Kim sư huynh. Lâm Nhất thu hồi tâm tư, hướng về phía Kim Khoa gật đầu. Kim đại thiếu gia, Kim đại công tử, Lâm Nhất không thích. Có thể một đường mấy ngàn dặm đi tới, đối phương vẫn còn không làm cản chỗ, đối với mình vẫn nơi trốn bồi tiếp cẩn trọng, hắn đối với hắn ác cảm cũng dần dần để tại một bên. Kim Khoa gặp Lâm Nhất thần sắc ôn hòa, trong lòng dễ dàng hơn, nói rằng, bản muốn sau khi đến kinh thành, liền tận cùng chức trách bản phận, người huynh đệ của ta cũng tốt chơi đùa mấy ngày, ai nghĩ còn muốn kế tục đồng hành. Mạnh trưởng lão sẽ không để cho hai người ta cũng tùy theo thuyền ra biển chứ. Nói thật ra, một quản sự ngã, cũng là muốn cho ta ra đi mở mang kiến thức một chút, nhưng ta thật không muốn đi. Hải ngoại phiêu lưu không biết, vừa đi 3, 5 năm cũng khó nói, vẫn là giữ lại mạng nhỏ nhiều hưởng mấy ngày phúc đi. Lâm huynh đệ, ngươi là thế nào nghĩ tới? Thuyền lớn nô lên buồm, thuyền tốc rất nhanh, thỉnh thoảng lướt qua một ít tiểu nhân, nhỏ bé thuyền. Trên mặt sông trăm tàu tranh du, vô cùng đồ sộ. Lâm nhấc mắt nhìn phương xa, cười nói, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có đợi đến cạnh biển, lại dự kiến đến giác. Lâm huynh đệ không phải người thường, cùng ta bực này ngu nhân nghĩ tới tự nhiên không giống. Bất quá, ta thật sự là muốn trở về, dù cho rời khỏi Thiên Long phái cũng được, về nhà cưới vợ sinh con, hảo hảo qua mấy ngày thư thái tháng ngày. Dọc theo đường đi mạo hiểm không ngừng sinh tử đau khổ, đem Kim Khoa trên người công tử bột khí tiêu mài đi rất nhiều. Lâm từng chút đầu, nói rằng, như vậy cũng tốt. Một cái kiêu ngạo nhà giàu tử, có thể từ giữa sự sống và cái chết lĩnh hội sinh mệnh không dễ, thật có thể thay đổi triệt để, hào hào sống, cũng coi như Kim Khoa chuyến này một đại được lợi. Thuyền lớn đi về phía Nam đi 2 ngày, liền xuất ra kinh thành địa giới, vào Diệp Châu. Nam hướng thương thủy dần dần xoay chuyển cong, quần quận nước sông quần quận đông đi. Thuyền lớn thuận thủy cất bước cực kỳ thông thuận. Chỉ là buổi tối cập bờ thời gian, tự có Liêu đường chủ dẫn người nghiêm ra phòng bị, trên thuyền nhân các loại, không cho rời thuyền. Trên thuyền ăn dùng đều có, đó là mã Liêu cũng rất sung túc. Lâm Nhất mừng rỡ an nhàn, mỗi ngày bên trong ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Ở tại một ốc Kim Khoa, biết hảo tĩnh, cũng không quấy rầy. Nhiều người vị trí, không cách nào diễn luyện tu vi, Lâm Nhất chỉ có thể tinh tu. Huyền Nguyên chân nhân lưu lại thẻ ngọc, hắn không biết nhìn bao nhiêu lần. Bách Thảo hối soạn, bên trong, ghi chép nhiều ngày như vậy tài địa bảo, hắn chưa từng thấy qua. Thảo dược đồ hình cùng dự tính, còn có mặt sau phụ lục mấy cái đan phương cùng luyện chế thủ quyết, những này đối với Lâm Nhất mà nói, chỉ có thể nhãn quan mà không có chỗ xuống tay. Dược thảo không có, lò luyện đan không có, địa hỏa không có, hắn chỉ có thể thừa dịp nhàn hạ, đem những này thuộc lầu tại ngực, luôn có dùng đến một ngày. Huyền Nguyên bùa chú, bên trong, ngược lại là ghi chép rất nhiều tu tiên giả dùng bùa chú phương pháp. Lâm Nhất đồng dạng là không biết luyện chế. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không đi khổ sở phân giải tứ tượng kỳ bên trong trận pháp, về sau chính mình suy nghĩ. Lâm Nhất tuy đi tới con đường tu tiên, nhưng chân chính tu tiên chi đạo, vẫn còn chút xa lạ. Rất nhiều đồ vật hắn chưa từng thấy, cũng không biết làm sao làm, chỉ có thể y theo, huyền thiên tâm pháp, huyền thiên kiếm pháp, bên trong phương pháp tu luyện, một mình tìm tòi tu hành. Đúng sai hay không, Lâm Nhất không biết, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chờ mong đi một cái môn phái tu tiên hảo hảo tu hành, cũng tránh khỏi khổ cực như vậy. Bất quá vì làm Tô Tuyết Vân luyện chế cái ngọc bội kia, hay là một cái con đường. Nếu là tình hình kinh tế, trong tay có ngọc bội, ngã, cũng là có thể nhiều làm thử nghiệm. Gen thân giám, công pháp giản dị, nhưng không hoàn chỉnh, nhưng đối với thần thức tăng trưởng có lợi ích to lớn, Lâm Nhất đối với này ngược lại là khổ tập không suyết. Hắn hiện nay thần thức tu vi, không biết tại tu tiên giới bên trong cao thấp làm sao. Còn có cái kia thiếu đầu đoạn vĩ, ẩn linh thuật, tuy là tự cho là không sai, có thể biến mất trên người bên ngoài linh khí. Có thể hay không thật sự tránh thoát đồng đạo dò xét, Lâm Nhất vẫn là trong lòng không đáy. Bất quá, ở trong kinh thành đối mặt lão đạo sĩ kia, hiển nhiên là không có nhìn ra tu vi của hắn. Lần đi sắp vào biển, biến số tăng nhanh, kiên kỵ cũng ít đi rất nhiều. Mênh mông trong hải vực không biết phiêu lưu, để Lâm Nhất không thể không cẩn thận. Lang Nha kiếm bất ngờ thu được, là một kinh hỉ. Đây là Lâm Nhất trước mắt sắc bén nhất sát chiêu. Theo 6 tầng tu vi đến, Huyền Thiên Thuẫn Ngưng tụ thành, là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Trừ thứ này ra, còn có Bích Vân Sa, thuật ẩn thân có thể dùng, cái khác không đáng giá nhắc tới. Lâm Nhất suy nghĩ, tất cả đều là đối mặt đồng đạo tu sĩ lúc chém giết. Hắn chỉ muốn có thể đi đến xa một chút, không nghĩ tới Hy Lý Hồ Đồ Địa sẽ chết ở trong tay người khác. Loạn hồn cốc trong sơn động kia phần mộ bên trong, vị kia mất người, còn là một vị tu vi cao siêu tiền bối nhi. Cũng không thân vẫn mạng. Đáng tiếc hắn Lâm Nhất đối với tu hành kiến thức, thật là ít ỏi, đó là cùng trong kinh thành lão đạo sĩ kia so với cũng không bằng. Nếu không có trong tay có Lang Nha kiếm làm dựa vào, cùng những tu sĩ kia lúc đối địch, hắn Lâm Nhất lại nên như thế nào, chỉ sợ muốn xoay người đảo mạng rồi đi. Lâm Nhất cười khổ lắc đầu một cái, không khỏi sờ sờ lông mày. Từ tổ sư nơi nào đạt được Kim Long kiếm, một con trốn ở tử phủ trong thức hải, vẫn chẳng biết lúc nào có thể đi ra đây. Chương 174, Quỷ đạo. Thiên Long phái áp chế hai con thuyền lớn, một đường đông đi, ven đường thiên mạch ngang dọc, điền viên như họa, xuân sắc hợp lòng người. Ít đi sóc này, có thêm an nhàn, người trên thuyền đều là tâm tình khoan khoái, thần sắc cũng dung. Rời khỏi kinh thành sau, thuyền lớn thuận thủy dưới, 7 ngày qua Diệp Châu, 8 ngày qua Thanh Châu, 6 ngày qua Vọng Hải Châu sau, mặt nước càng thêm rộng rãi lên. Kinh xuống Biển Châu, sau 3 ngày, Thiên Long phái thuyền lớn liền đạt tới Thông Hải Châu. Thương thủy vừa vào Thông Hải Châu, mặt sông rộng rũ 4, 5 dặm, khí thế bao la. Trên mặt sông đếm không hết to nhỏ thuyền, ngàn phàm đua thuyền, có thể đổ sộ. Trên thuyền mọi người trên mặt mang theo kinh hỉ, đi ra khoang thuyền, đọc đã mắt trước mắt thắng cảnh. Khí trời cũng dần dần nhiệt lên, trên thuyền hán tử, hào hứng quá độ, thản lộ ra khỏe mạnh thân thể. Một trận mát mẻ gió thổi vào mặt, có chứa nhàn nhạt hàm vị. Biển rộng, giống như không xa. Lại đi nửa ngày, thương thủy càng bị phân hai nửa, bị nước sông kẹp ở trong đó, đó là Thông Hải Châu. Nghe trên thuyền người cầm lái nói, này châu nguyên bản không có, mà là mấy ngàn năm qua, nước sông trùng kích mà thành. Quá này châu, đó là biển rộng, địa danh ngược lại cũng đúng mức. Là dạ, thuyền lớn ngừng Thông Hải Châu một chỗ yên lặng bến tàu trên. Mọi người cũng tập mãi thành thói quen, tuy không thể rời thuyền, liền rất sớm ăn giấc. Ngày thứ hai thiên chưa sáng, trong khoang thuyền, tĩnh tọa Lâm Nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua ngủ say Kim Khoa, lặng lẽ ra khỏi phòng. Lâm Nhất cư khoang thuyền một tầng, đi ra vài bước, liền đến mép thuyền nơi. Trên mặt nước một màn đen kịt, trên trời cũng không thấy ngôi sao, chỉ có nước sông ào ào tiếng vang. Lâm Nhất ánh mắt xuyên qua trên mặt sông nhàn nhạt sương mù, hướng về xa xa nhìn tới, hai hàng lông mày trói chặt lên. Một lúc lâu sau, sắc trời sáng choang, Lâm Nhất vị trí thuyền lớn chậm rãi cách ngạn, hướng đông chạy tới. Mà Lâm Nhất như trước tại mép thuyền, lặng im độc lập. Kim Khoa ngáp đi ra, cùng Lâm Nhất đánh qua bắt chuyện, liền tuần mặt sông tùy ý nhìn tới. Chỉ là chốc lát, hắn biến sắc, kinh 82 gỗ ẩm hô, phía trước thuyền lớn chạy đi đâu. Kim Khoa tình huống khác thường, lạc ở trên thuyền trong mắt mọi người, nhưng lại không có nhân để ý, còn có người phát sinh xem thường cười khẽ âm thanh. Đầy mặt vô cùng kinh ngạc Kim Khoa, không được nhìn về phía Lâm Nhất. Trên thuyền này, hắn người thân cận chỉ có Lâm Nhất. Lâm sư đệ, này là thế nào? Lâm Nhất sắc mặt hơi bị lạnh, ánh mắt liếc mắt một cái đầu thuyền, nói rằng, Kim sư huynh, ngươi xem đó là cái gì? Kim Khoa tuần Lâm Nhất ánh mắt nhìn lại, đầu thuyền trên, chẳng biết lúc nào nhiều ra một mặt cửu long quay quanh Kim Long tử kỳ. Hắn có chút không rõ hỏi, đó là Thiên Long phái cửu long kỳ A. Khi nào treo lên đi? Lâm Nhất bĩu môi, tự nhủ nói rằng, phía trước thuyền lớn tại một canh giờ trước, từ mặt nam thủy đạo đi. Kim Khoa mặc kệ, trừng lên con ngươi kêu lên, đây là làm chi? Nếu bỏ qua chúng ta, liền làm cho ta các loại, chờ liền như vậy trở về núi đó là. Không được, ta hỏi hỏi đi. Hắn nói, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, vừa vặn gặp Liêu đường chủ ở nơi không xa. Liêu đường chủ, vì sao phía trước thuyền lớn dứt bỏ chúng ta độc tự rời đi? Kim Khoa đối mặt Liêu đường chủ là không một chút nào khách khí. Hắn hai ông ngoại, vậy chính là một quản sự ở bên trong cửa địa vị muốn cao hơn những này đường chủ. Liêu đường chủ thần tình lãnh đạm, thiếu kiên nhẫn mà nói rằng, ta chỉ là tuân mệnh hành sự, những chuyện khác một mực không biết. Vậy ngươi cặp bờ đi, làm cho ta các loại, chờ trở lại, rời khỏi ra hơn nửa năm, vừa vặn nhân cơ hội về đi xem. Kim Khoa lấm lấm liệt liệt mà nói rằng, đến cạnh biển, mặc ngươi đi phương nào, cũng do ngươi. Trước mắt không được. Liêu đường chủ lạnh lùng bỏ ra một câu nói, liền quay mặt đi, không tiếp tục để ý Kim Khoa. Lâm Nhất nhìn đầu thuyền cái kia diện long kỳ, không khỏi nhớ tới chân nguyên tử tại trước khi đi nói được. Lao đạo nghĩa bóng, chẳng lẽ sớm biết như vậy, mới cố ý nói ám chỉ. Tình cảnh này, không phải mỗi người đi một ngả lại là cái gì. Hừ, nói như thế nào, dọc theo con đường này, ta cũng vậy ra không ít lực, liền không rõ như vậy không bạch cho căng. Ta trở lại phải cho ta ông ngoại nói rằng, này Thiên Long phái không ở lại được rồi. Kim Khoa trên mặt mang theo không cam lòng, đi tới Lâm Nhất trước mặt oán giận không nớt. Lâm Nhất hai hàng lông mày nông tỏa, nhẹ giọng nói rằng, bình tĩnh đừng nóng, đến cạnh biển lúc lại trở về chính là. Cái kia cũng chỉ có thể như thế. Nghe Lâm sư đệ. Kim Khoa bất đắc dĩ mà nói rằng. Lâm Nhất mặt trầm như nước, một mình đi trở về phòng. Không nghĩ tới, Thiên Long phái lại là dở lại cho cũ. Đem chính mình lừa. Không. là căn bản không đem chính mình để vào trong mắt. Xuất hành hình ảnh quan công việc, nhân gia xem thường cùng một cái dưỡng mã đệ tử nói rõ. Chân nguyên tử có thể nhắc nhở chính mình, dĩ nhiên là phân ân tình, chỉ là lúc đó vẫn chưa để ý bất quá, lưu ý thì đã có sao. Này thông Hải Châu Nam Bắc hai cái thủy đạo, cự biển rộng lộ trình hẳn là gần như. Mà này trên thuyền đột nhiên treo ra Thiên Long phái quân cờ, đơn giản là muốn trêu chọc càng nhiều người quan tâm thôi. Trước mắt vẫn như cũ chưa tới trên biển, bằng không thì, hơn một canh giờ trước đó, hắn liền đã chuyển động thân thể, lên đường đuổi theo phía trước thuyền lớn. Tất cả chưa đến cuối cùng mức độ, hắn vẫn chưa muốn cùng đối phương hình cùng thủy hỏa. Lâm Nhất trong lòng lo lắng, thẳng thắn quan tại bên trong nhà nhắm mắt tính toán, âm thầm tư tìm đối sách. Lâm Nhất lại tùy theo trước thuyền được rồi hai ngày, không biết là trên thuyền lớn Long Kỳ đáng chú ý duyên cớ, vẫn là cái khác nguyên do, rộng rãi trên mặt sông, nhiều hơn một chút thuyền, tại như gần như xa đi theo trước sau. Mà trên thuyền Liễu đường chủ, đối với những này làm như sớm có dự liệu, vẫn như cũ không nhanh không chậm mang theo thuyền lớn tiến lên. Thuyền lớn lại đi một ngày, tại Lâm Trạng vắng lúc, tựa ở Thông Hải Châu một cái bến tàu trên. Lâm Nhất cùng Kim Khoa hai người, vốn tưởng rằng muốn ăn cơm ngủ nghi, Liễu đường chủ nhưng là giục mọi người rời thuyền. Ngựa cùng xe ngựa tất cả đều lên bờ, 40, 50 người, cưỡi ngựa, bước đi, nhưng từng cái cầm trong tay binh khí, vây quanh xe ngựa, sát bên bóng đêm, hướng về trước chạy đi. Liễu đường chủ cưỡi ngựa đi ở phía trước, mặt sau là hai chiếc xe ngựa. Mọi người thần sắc lạnh lùng, bước chân vội vàng, dường như thật sự muốn vội vã chạy đi. Mà Lâm Nhất ra xe ngựa, khỏe mắt miết hướng về bốn phía, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Sắc trời hắt thực, mọi người nhen lửa cây đuốc, bước chân không ngừng mà đi hai canh giờ, này mới dừng lại nghỉ chân, vội vã ăn ít thứ, lại tiếp theo chạy đi. Thông Hải Châu không có núi cao, nhưng cây cỏ tươi tốt, khắp nơi che kín cỏ lau rong, thỉnh thoảng liền có thể gặp phải cái hồ nước. Con đường chật hẹp gồ ghề, cũng không tốt đi. Đỉnh đầu không gặp ánh trăng, ngoại trừ cây đuốc rọi sáng bốn phía ở ngoài, xa xa đen như mực một mảnh. Lâm Nhất ngồi ở trên xe ngựa, biết lần đi vẫn là hướng đông, chính là không biết đến tột cùng muốn đi nơi nào. Càng đi về phía trước, giông càng nồng đậm, xuyên bất quá một tia nhi phong được. Mọi người đi được mồ hôi đầm địa, nhưng từng cái sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng cẩn trọng đánh giá bốn phía. Như vậy lại đi hai canh giờ, hẳn là giờ tí đã qua, một trận hàm tinh gió thổi tới, phía trước địa thế cũng dần dần trống trải lên, ngờ ngợ còn có mơ hồ sóng lớn âm thanh. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, thần sắc cũng dễ dàng hơn, chỉ có trên xe ngựa Lâm Nhất, trong con ngươi ánh sáng lạnh lấp lóe. Đột nhiên, phía trước sáng lên một mảnh ánh lửa, dường như lòng đất nhô ra như thế, càng là một đám người cầm trong tay cây đuốc ngăn cản đường đi. Khi họ. Vài tiếng ngựa hí, Liễu đường chủ đám người vội ghìm chặt ngựa đầu, thần sắc khẩn trương, nhìn về phía trước. Tại Hạ Thiên Long phái hổ giao đường Liễu Chí. Bọn ngươi người phương nào? Vì sao ở đây ngăn cản chúng ta đường đi? Liễu đường chủ giơ tay để phía sau mọi người ổn định đầu trận tuyến, thúc ngựa đi tới hai bước, lạnh giọng quát hỏi. Đối diện trong đám người, một cái giọng tục tàng âm thanh âm vang lên, tại hạ bài giúp Lưu Cự Hổ, do gió chờ đón các vị đến. Tại hạ Kỳ Lân Môn Vạn Tùng, gặp gỡ Liêu đường chủ. Thanh Châu Diêm Bang, Thông Hải Châu Thiết Sa Bang, Diệp Châu Ngũ Hành Môn, Vân Châu Vạn Thắng Bang. Tùm la tùm lùn kêu gào âm thanh một mảnh, trước mắt nhóm người này không dưới hơn 200 nhân, càng đến từ mười mấy cái giang hồ môn phái. Trong bóng đêm, ồ ồ tiếng thở dốc vang lên, Liêu đường chủ các thủ hạ, nắm đao kiếm lòng bàn tay, trở nên trơn trượt lên. Liễu đường chủ bản thân cũng là trong lòng phát khổ, trước mắt gặp được trước nay chưa từng có nguy cơ. Liễu Mô ghi nhớ chư vị phần này ân tình rồi. Bọn ngươi muốn cùng ta Thiên Long phái là địch sao? Liễu đường chủ nắm chặt bên hông trường kiếm, cất giọng nói. Đối diện đi ra một cái vóc người khỏe mạnh hán tử, tay nắm một thanh trường đao, đối với trên ngựa, lập tức Liễu đường chủ liền ôm quyền, nói rằng, chúng ta cũng không ác ý, chỉ cầu cùng Thiên Long phái một đạo ra biển. Liễu đường chủ vẫn là mời ra nhà ngươi người chủ sự đi ra. Cùng bọn ta rất thương nghị. Liễu đường chủ ha ha lạnh cười lên, trong tay ngân quang lóe lên, trường kiếm chỉ tay đối phương, trách mắng, ngươi tính là thứ gì? Một đám hạng giá áo túi cơm, càng cũng dám cùng ta Thiên Long phái đánh đồng, thực sự là to mồm phét lác. Cái kia cầm đao hán tử hừ một tiếng, cánh tay vung lên, lớn tiếng nói, đây chỉ có dùng đao trong tay nói chuyện. Chúng đệ tử nghe lệnh, cho ta xông tới. Xem thời cơ không ổn, trên ngựa, lập tức Liễu đường chủ phát ra một tiếng gầm lên. Thân thể đã từ trên ngựa nhảy lên thật cao, thẳng đến đối diện người nói chuyện, trường kiếm trong tay nhanh như lưu tinh, mang theo lạnh lẽo âm u hàn ý, tật đâm tới. Cái kia tráng hán trong con ngươi hung quang lóe lên, cũng không hoảng hốt loạn, trong miệng hét lớn một tiếng, trường đao phất lên, nên đón hướng Liễu đường chủ. Hai người giao thủ trước mắt, song phương nhân mã chửi bậy âm thanh nổi lên bốn phía, từng người mang theo dữ tợn thần tình cùng sát ý, trùng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, ánh lửa bay lượn, đao kiếm bay tán loạn, tiếng kêu, binh khí tiếng va chạm, kêu thảm âm thanh không dứt bên tai. Liễu Đường chủ những người này kinh nghiệm lão đạo, ra tay tàn nhẫn, đao đao liều mạng, thêm nữa mỗi người võ công không tầm thường, dũng mãnh thiện chiến, đối mặt vài lần với kỳ đối thủ, tình cảnh trên không rơi xuống hạ phong. Mà Thôi Bài giúp dẫn đầu những này người giang hồ, tuy đều xuất từ cửa nhỏ tiểu phái, có thể tất cả đều là từng người trong môn phái hảo thủ. Thiên Long phái tiên hạ thủ Vi Cường, tuy để những người này nhất thời tay chân rối ren, cũng chỉ là chốc lát qua đi, liền từng người ổn định đầu trận tuyến. Kim Khoa sợ đến hồn vía lên mây, hét lên một tiếng, nhảy xuống xe ngựa liền sau này chạy, có thể bốn phía đều là cây đuốc đang nhảy nhót, phân không rõ đông tây nam bắc, cũng căn bản không chỗ có thể trốn. Trong hoảng loạn, hắn nhìn thấy Lâm Nhất an ổn ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt sáng lên, vội vội vã vã chạy tới. Lâm huynh đệ, cứu ta. Lâm Nhất lẳng lặng nhìn trước mắt chém giết, dường như không đếm xỉa đến. Hắn đối với Kim Khoa gật đầu một cái, nói rằng, ở bên cạnh ta liền có thể. Kim Khoa nhanh chóng nhảy tới Lâm Nhất trên xe ngựa, khẩn theo sát Lâm Nhất, đầy mặt sợ hãi. Chương 175, con rơi. Sau nửa canh giờ, Thiên Long phái người vài trên hoàn cảnh xấu lồi hiện ra. Mới bắt đầu còn có thể lẫn nhau phối hợp, có thể theo không ngừng có người ngã xuống, dần dần, một người muốn đối mặt hai, ba người, ba, bốn người, người cuối cùng càng sẽ bị bốn, năm người vây quanh ở giữa. Nếu là dĩ vãng gặp phải chuyện như vậy, Lâm Nhất sẽ không đứng nhìn bàng quan. Có thể tối nay, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn từng cái sống sờ sờ người biến thành tử thi ngã xuống. Tình cờ có người cầm đao nhào tới, Lâm Nhất thủ chỉ khẽ gậy, người đến liền một con ngã chồng vó. Kim Khoa vừa mừng vừa sợ, đang hoang ngốc ở trên ngựa trên, càng không dám hơn rời khỏi một bước. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Liễu Đường chủ đã là cả người đẫm máu, trường kiếm gãy nứt. Hắn cầm trong tay từ trên mặt đất nhặt được một thanh cương đao, tránh thoát phía sau đao phòng, phất tay lại phách ngã, cũng trước mặt chi địch. Chưa kịp thở dốc, một đạo hàn ý ngâm thể đao phong liền đến Liễu Đường chủ mặt. Hắn dưới chân vội hướng về lùi về sau, dùng sức huy đao ngăn trở. Thang! Trong tay cương đao càng bị khái phi. Liễu Đường chủ trong lòng kinh hãi, bước chân lảo đảo bên trong, một cái cực kỳ chật vật sau lăn, lại từ trên mặt đất chép lại một thanh trường kiếm đứng lên. Hắn thở phào một hơi, hai mắt trợn tròn, sắc ý không giảm nhìn đối thủ. Cái kia Bài giúp Lưu Cự Hổ cũng là ánh mắt lạnh lùng, mang theo bốn, năm cái thủ hạ, lại vây quanh lại đây. Nắm trường kiếm tay khẽ run, Liễu Đường chủ lòng sinh bất đắc dĩ. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn sớm giết đối phương. Có thể luân phiên ngao đấu, đã giết không dưới 10 người, từ lâu là huệ bại không thể tả. Đối mặt chúng đây, hắn chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Liễu Đường chủ ánh mắt nhìn quét bốn phía, nồng đậm bi thương xông lên đầu. 40, 50 tên thủ hạ đệ tử, còn lại không có mấy, còn đối với phương còn có gần nửa nhân thủ. Môn phái chi mệnh, khó có thể vi phạm, chuyến này trước đó, hắn liền đã báo trước kết cục này. Chỉ là của mình những thủ hạ này, thử không minh bạch ra. Lại là vài tiếng kêu thảm truyền đến, theo tiếng nhìn tới, cuối cùng mấy tên đệ tử cũng té ở loạn đao dưới. Liễu Đường chủ khỏe mắt co quắp, bên hông một trận kịch liệt bỏng, để hắn không nhịn được dùng tay đè chặt trên bụng cái kia xích trường vết đao. Huyết đã thẩm thấu áo bào, nếu là vết đao thâm nhập hơn nữa nửa chỉ, sợ là liền muốn mổ bụng phá đố. Lay động bất định cây đuốc kia sáng bên trong, Liễu Đường chủ mặt như bại hôi. Bọn ngươi không phải Thiên Long phái ra ngoài du lịch đệ tử. Lưu Cự Hổ tiến lên một bước, trường đao chỉ vào Liễu Đường chủ, nói rằng, Thiên Long phái những người khác đi nơi nào. Nói ra, tha cho ngươi một mạng. Chém giết một canh giờ, những này người giang hồ cũng hiểu được, nếu là Thiên Long phái đệ tử nội môn ở đây, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị người tiêu diệt giết, hay là, cuối cùng chạy trối chết là bọn hắn. Bất quá biết được Thiên Long phái ra hai ti điểm, đi theo sau đó, nói không chắc liền có thể tìm tới hải ngoại tiên sơn đây. Liễu Đường chủ tự biết tối nay khó thoát khỏi cái chết, thần tình bi tráng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nói rằng, nói vậy bọn ngươi nhân thủ cũng không tất cả ở chỗ này chứ. Chân chính ra hai ti điểm, Liễu Mỗ sẽ không nói. Hừ, ngươi bất quá là bị môn phái vứt bỏ một con chó, tử liền tử rồi, nhưng đáng tiếc chết đến nơi rồi nhưng vẫn chưa hay biết gì. Thiên Long phái động tác này, bất quá là cho ngươi cùng thủ hạ của ngươi đến phân tán chúng ta nhân thủ thôi. Bọn ngươi rời khỏi kinh thành lúc là hai cái thuyền lớn, tại Thông Hải Châu một nam một bắc phân đạo mà đi. Chúng ta giang hồ đồng đạo, tuy không nhìn được bên trong hư thực, nhưng cũng hiểu được bình chia làm hai đường. Ngươi khi ngươi những này đồng môn, thật sự có thể lừa dối ông trời sao? Nói chuyện chính là Bài giúp Lưu Cự Hổ, hắn trường đao chỉ về Liễu Đường chủ, nói tiếp, niệm tình ngươi cũng là một cái hán tử, khuyên ngươi một câu, tội gì vì làm người khác không công chịu chết đây. Liễu Đường chủ lay động một cái thân thể, nắm chặt trường kiếm trong tay, rõ ràng đối phương nói tương kích, nội tâm nhưng cũng một trận hoảng loạn. Chính mình mang nhân tới chỗ này, cũng là muốn lên thuyền, bất quá là muốn lên thuyền trở lại, mà không phải muốn ra biển. Chuyến này chân chính ý đồ, hay là muốn hấp dẫn trong trốn giang hồ chú ý, để những này xuất hành đệ tử thiếu chút gánh nặng. Chỉ là, Liễu đường chủ trong lòng cũng rõ ràng, nếu là thật sự đưa tới người trong giang hồ, đều sẽ cựu tử nhất sinh. Thân là đường chủ, hắn đối với Thiên Long phái xưa nay đều là trung tâm cảnh cảnh, đó là chết rồi, cũng coi như toàn nam nhi trung tiết. Bất quá, trong nhà vợ con sẽ làm thế nào? Những này chết đi đệ tử gia tiểu lại nên như thế nào? Vì Thiên Long phái khổ cực nhiều năm, liền là vì hôm nay vừa chết sao? Chuyện đến nước này, bất tử có thể làm sao, chỉ mong môn phái có thể hậu đãi người nhà của mình đi. Xem trên mặt đất ngã xuống những đệ tử kia, Liễu đường chủ lắc lắc đầu, thầm thở dài một tiếng. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau trên xe ngựa, còn có hai cái đánh xe đệ tử ngoại môn bình yên vô sự, một người là đầy mặt khủng hoảng, một cái khác nhưng sắc mặt trầm tĩnh. Liễu đường chủ nhíu nhíu mày, không biết hai người này xa phu vì sao còn sống, chắc là không nhân để ý bọn họ đi. Có thể chính mình chết rồi, hai người này cũng là sống không được. Hắn ưỡn thẳng thân thể, thề sống chết ý niệm để hắn làn điệu mang theo vài phần thê lương. Ta Liễu Mỗ chết ở chư vị trên tay, vận mệnh đã như vậy, không trách được người khác. Chỉ là mong rằng bọn ngươi buông tha hai người kia xa phu. Liễu cự hổ hừ một tiếng, đối với Liễu đường chủ chấp ngu cảm giác sâu sắc không rõ. Hắn vung tay lên, liền có mấy người chạy tới, đem xe ngựa vây lại. Gặp hai người kia xa phu đã chắp cánh khó thoát, Liễu cự hổ giơ lên trường đao trong tay, âm chắc chắc mà nói rằng, nếu Liễu đường chủ khăng khăng một mực, chúng ta cũng sẽ không hành cái kia lòng dạ đàn bà, lưu lại ngươi cái này người sống tự gây phiền phức. Sang năm lúc này, đó là bọn ngươi ngày rỗ. Liễu đường chủ thần sắc buồn bã, ngược lại hai mắt trợn tròn, dứt khoát giơ lên trường kiếm. Hắn đang muốn toàn lực một kích thời gian, đã thấy Liễu cự hổ bước chân hơi ngưng lại, thần tình ngạc nhiên hướng về phía sau mình. Con tưởng là đối phương có trò lừa, Liễu đường chủ trong lòng dùng mình, không dám quay đầu lại. Mà lúc này, lại nghe được phía sau một thanh âm nói rằng. Được rồi. Đến đây chấm dứt ba. Liễu đường chủ nghe được trong thai âm thanh quen thuộc, trong lòng ngạc nhiên, cẩn trọng lui về phía sau hai bước, mới nghiêng đi thân thể nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái vây quanh xe ngựa người đều là ngã trên mặt đất, mà Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, mang theo châm biếm ý cười, đi tới. Kim Khoa tay xách một thanh trường kiếm, thần sắc hoang mang theo ở phía sau. Lâm Nhất nhịn rất lâu, bị người lừa dối tư vị chịu khổ sở. Mà Thiên Long Phái đã như vậy tự cho là, liền gieo gió thì gặt bão được rồi, hắn không cần mù bận tâm. Bất quá một canh giờ công phu, Liễu đường chủ thủ hạ liền chết rồi cái sạch sẽ. Mấy ngày đến bị đè nén không có biến mất, Lâm Nhất nhưng trong lòng sinh ra một phần hổ thẹn được. Những này chỉ là vô tội chịu quá người mà thôi, đáng ghét chính là Thiên Long Phái phát hiệu lệnh giả, đem chính mình cùng những này đệ tử đã chết, coi là con rơi. Đi qua Liễu đường chủ bên người, Lâm Nhất khỏe miệng nít lên, điểm gật đầu nói, ta vốn không muốn quản việc không đâu, niệm tại đồng môn về mặt tình cảm, hôm nay cứu ngươi một mạng. Chỉ là, ta không thích người khác gạt ta. Liễu đường chủ thần sắc sửng sốt, này đệ tử ngoại môn khi nào ngôn ngữ kiêu ngạo như vậy, hãm sâu trùng đây, không ai có thể sống mà đi ra đi, ngươi lại tại sao phải cứu ta? Hừ, một cái sa phu, cũng dám ăn nói ngông cuồng, ngươi toán cái thứ gì? Trước khi chết đổ cái miệng lưỡi nhanh chóng sao? Đúng. Một cái vang dội bạt thai kinh hãi mọi người. Liễu cự hổ lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Hắn bưng quay hàm, ngón tay khe hở đã chảy ra máu. Ngươi lại tính là thứ gì? Cây đuốc tia sáng bên trong, mọi người không biết xảy ra cái gì. Chỉ thấy Liễu cự hổ giống như bị quạt một bạt thai, bởi vì cái kia bạt thai quá mức vang dội. Không gặp người trẻ tuổi ra tay a? Ai đánh? Chỉ là, trong đám người một gầy hán tử, nhìn này giống như đã từng quen biết vừa ra. Trên mặt lộ ra cười khổ được. Liễu đường chủ cũng là sững sờ, hắn cự Lâm Nhất gần nhất, cũng không gặp là thế nào ra tay. Ngươi dám đánh ta mặt. Liễu cự hổ nửa cái quai hàm đều thúc lên, hàm huyết phun ra mấy viên nát tan răng. Hắn hai mắt dấy lên lửa giận, thấp giọng gầm thét một tiếng. Thử thương nhiều người như vậy, cũng nên dừng tay rồi. Ngươi lại rong rải, ta còn dám giết ngươi. Lâm Nhất tại mấy năm trước liền tại Thái Bình trên trấn gặp gỡ Liễu cự hổ, đối với những này người giang hồ, hắn không muốn nhiều dự kiến giác. Ha ha! Giết người là dùng đao, mà không phải dùng miệng ba. Liễu cự hổ mở ra mang huyết miệng rộng đánh cái ha ha, thân thể một thấp, trường đao mang theo một cỗ phong thanh, thân tùy theo đao động, cả người hóa thành một đoàn đao ảnh, liền hướng về Lâm Nhất đánh tới. Một cái tát nhục nhã, để hắn lúc này chỉ muốn một đao giết đối phương. Lâm Nhất vẫn là mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ là hắn trong con ngươi hàn quang lóe lên, đưa tay làm kiếm, hướng về trước một điểm. Một tia chỉ phong xì bay ra, cái kia vũ đến ngân quang lưu chuyển giống như đao ảnh nhất thời tiêu tán. Lưu Cự Hổ đạp đạp liền với lùi lại mấy bước, hai mắt trợn tròn, ngã ngửa lên trời, tùy theo tát ra một chuỗi giọt máu. Cái kia trên trán lô máu xuất hiện là đột nhiên như vậy, là như vậy làm người nhìn thấy mà giật mình. Phu phu một tiếng vang trầm thấp, Lưu Cự Hổ đảo mắt biến thành một bộ tử thi, tầng tầng ngã rơi trên mặt đất. Một tiếng kia thi thể rơi xuống đất vang trầm, dường như đánh tại mọi người trong lòng giống như vậy, cả kinh những này giang hồ hán tử, đều lùi về sau một bước, đầy mặt hoảng sợ. Lúc trước Lâm Nhất giết mấy người, trong bóng đêm không người phát hiện. Mà bây giờ, trước mắt bao người, hắn này lăng không chỉ tay, có thể nói kinh thế hai tủ. Thấy thế, Liễu Đường chủ cũng không nhịn được lùi về sau một bước, khó có thể tin mà nhìn về phía cái kia thành tử thi Lưu Cự Hổ. Đây là kiếm khí sao? Tại Thiên Long Hoạt Đồ năm, cũng chưa gặp qua có người thi triển qua kiếm khí. Như vậy thân thủ, không phải cao thủ tuyệt đỉnh mà không thể vì làm A. Có thể đây chỉ là một dưỡng ma đệ tử, tuy nói có một thanh tử khí lực, hiểu được cung tiễn chi đạo, đã chúc không dễ. Lại có thể nào có cao tuyệt như vậy võ công? Còn có, hắn mới vừa nói cứu mình một mạng, bản thân cũng căn bản không làm hy vọng. Mà trước mắt, mới cảm thấy người này nói không ổng. Liễu Đường chủ khiếp sợ sau khi, trong lòng phát khổ, môn phái làm sao cố đối với một cao thủ như vậy bỏ đi không thèm để ý đây. Còn có muốn chết, phóng ngựa lại đây. Không ngờ tử, thỉnh rời khỏi. Cây đuốc minh trong bóng tối, máu tanh khắp nơi. Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, đối mặt từng cái đằng đằng sát khí giang hồ hán tử, thần sát hắn bình thản, như tại lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Nhất lời còn chưa dứt, liền có mấy người bài giúp đệ tử muốn lên trước, nhưng có một người quát lạnh nói, đều cho ta lui ra. Theo tiếng nói, một gầy hán tử, vượt ra khỏi mọi người. Hắn ngưng mắt nhìn Lâm Nhất chốc lát, ôn quyền nói rằng, các hạ thân thủ cao tuyệt, chúng ta không địch lại, này liền rời đi. Lâm Nhất nhìn trước mắt hán tử, cũng ôm lấy song quyền, nhưng là mỉm cười không nói. Hán tử kia trên người cũng không chém giết vết tích, hiển nhiên là vẫn núp ở phía sau, cho đến lúc này vừa mới đứng dậy. Hắn hướng về phía Lâm tầng tầng gật đầu, liền vung tay lên, mang theo hơn 20 người hướng về xa xa đi đến. Bài giúp hiển nhiên là những này người trong giang hồ người tâm phúc, trước mắt đã là quần long vô thủ. Huống hồ, đã tử thương rồi nhiều người như vậy, nhưng không thu hoạch được gì, cái kia tuổi trẻ xa phu lại không dễ trêu chọc, những người còn lại hơi làm chần chờ sau, cũng từng người tán đi. Xa xa thủy biên, ảnh xước ngừng vài con thuyền lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, vượt gấp. Không lâu lắm công phu, bốn phía lại lâm vào trong bóng tối. Kim Khoa chạy đi nhặt lên một con cây đuốc một lần nữa nhen lửa. Ánh lửa chiếu rọi hạ, khắp nơi chân tay cụt cùng thi thể, thê thảm không nỡ nhìn. Liêu Mỗ đa tạ Lâm. Lâm huynh đệ cứu mạng đại ân. Liêu Đường chủ cường chống đỡ tâm thần buông lỏng, đau đớn cùng uể oải nhất thời xông lên đầu. Hắn lung lay thân thể, thần sắc gâm tình bất định, hướng về phía Lâm Nhất sâu thi lễ. Lâm Nhất nhíu mày, tiến lên tiện tay thế Liêu Đường chủ dừng lại thương thế, lại để cho ăn vào tự thân mang theo thuốc trị thương. Không để ý đối phương lần thứ hai nói cảm ơn, hắn lên tiếng hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, mạnh trưởng lao đám người từ chỗ nào ra biển. Do dự chốc lát, dường như nội tâm vùng vẫy một lúc lâu. Liêu Đường chủ vẫn là thở dài, trầm giọng nói rằng, chân chính ra biển nơi, ta trước đó cũng không biết, chỉ là nghe mạnh trưởng lao nhắc lên một lần, thật giống như là tại Thông Hải Châu lấy Nam Linh Châu. Linh Châu? Liêu Đường chủ biết được này Linh Châu ra biển nơi sao? Lâm Nhất hỏi. Liêu Đường chủ gật đầu một cái, lộ ra cười khổ nói rằng, chỗ đó ta ngược lại thật ra biết, chỉ là, cự này không dưới cách xa 500 dặm. Hắn tiếng nói dừng lại, một trận, ngẩng đầu nhìn sắc trời, có chút ít thâm ý địa nói tiếp, chỉ sợ hừng đông lúc, bọn họ liền đã ra biển rồi. Nghe vậy, Lâm Nhất đôi lông mày nhíu lại, lớn tiếng nói, Kim Sư Huynh, ta đưa ngươi đến bên bờ, ngươi tự mình trở về. Liêu Đường chủ, mang ta đi Linh Châu. Thuyền kia. Không biết vào lúc này vẫn đi Linh Châu có gì dùng, xa xa cái kia tựa ở thủy biên thuyền lớn hẳn là Thiên Long Phái, ứng đi tra xét một phen. Liễu Đường chủ lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, thân thể đã nhấc lên khỏi mặt đất, hắn gấp hướng Lâm Nhất nhìn lại. Không cần nhìn, trên thuyền hơn 20 người chết hết rồi. Lâm đưa tay đã nắm Liễu Đường chủ, thân thể đã như liêu như giống như bay lên, từ Kim Khoa bên người sẽ qua. Kim Khoa kinh hô một tiếng, như bị một trận gió xoáy bao lấy, trong tay cây đuốc cũng sợ đến tiện tay ném. Lâm một đôi tay cắt cầm lấy một người, dưới chân một điểm, thân như mũi tên rời cùng, hướng nam bay đi. Liễu Đường chủ cùng Kim Khoa chỉ cảm thấy thân thể phiêu ở giữa không trung, bên hai tiếng gió rít gào, cái gì cũng nhìn không thấy, hai người từng người hoảng sợ, nhưng không dám lên tiếng. Đúng, bốn phía phong thanh dừng lại, hai người hai chân càng lạc ở trên mặt đất, mở mịt xem, mới phát giác như thế thở dốc công phu, sợ không phải chạy ra bên ngoài một, hai giảm. Hai người ngươi đợi chút chốc lát, ta hạ xuống kiện đồ vật, lấy liền tới. Liễu đường chủ cùng Kim Khoa chỉ nghe được trong tiếng gió truyền đến thanh âm quen thuộc, trong bóng đêm, nơi nào còn có Lâm Nhất thân ảnh. Lâm Nhất vừa trước xe ngựa, hào không chậm trễ địa đưa tay vô bỏ trên xe cái dương. Hai chiếc xe ngựa trên hộp ngọc ngọc tài, đều bị hắn thu vào túi càn khôn bên trong, lúc này mới xoay người rời đi. Những này ngọc tài đều là thượng hạng tinh ngọc, bỏ thì tiếc, giữ lại nói không chắc hữu dụng đây. Trong tay cầm lấy hai người, nhẹ như không có gì, một bước dưới đó là 20, 30 trượng vượt qua, bất luận phía trước là ngọn cây vẫn là rong, toàn thành Lâm Nhất dưới chân mượn lực chỗ. Mũi chân tần điểm dưới, thân ảnh như một đạo nhanh trong phong, lướt qua bầu trời đêm. Gần nửa canh giờ qua đi, phía chân trời đã mơ hồ bước ra một vệt màu xanh. Lúc này, Lâm Nhất mang theo Liễu đường chủ cùng Kim Khoa, một đường lao nhanh, đi tới thương thủy bên bờ. Không để ý hai nhân suy nghĩ trong lòng, Lâm vừa mở miệng nói rằng, Kim Sư Huynh, ngươi ven bờ tìm thuyền trở về đi thôi, ta không thể đưa ngươi, một đường cẩn trọng. Kim Khoa sâu sắc mà nhìn về phía Lâm Nhất, thần sắc biến ảo chập chờn, ôm quyền nói rằng, Lâm Sư Đệ, ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Lâm Nhất mang đến cho hắn quá khuất nhục, cũng nhiều lần cứu tính mạng hắn, bây giờ từ biệt, sợ là không còn ngày gặp lại. Nghĩ đến đây, Kim Khoa cũng là lòng sinh cảm khái. Cuối cùng câu nói này, nói ra hắn chân tâm thật ý. Hảo hảo làm nhân, đừng gây chuyện thị phi rồi. Thay ta hướng về tương phương địa ba người vấn an. Bỏ rơi một câu nói sau, Lâm Nhất nắm lên Liễu đường chủ ven bờ hướng đông bay nhanh, đi không bao xa, hắn hỏi, Linh Châu ở phương nào? Liễu đường chủ bị đối phương dọc theo đường đi cầm lấy, cùng đứa bé giống như không thể động đậy, lòng sinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, quá thương thủy. Lần đi đông nam 300 dặm. Vừa dứt tiếng, hắn một trận đủ rũ dâng lên trên, hai mắt một hắc, hồn ngủ thiếp đi. Lâm Nhất điểm Liễu đường chủ ngủ huyệt sau, triệu ra Bích Vân Xa, ngang qua thương thủy, thẳng đến đông nam mà đi. Lâm Nhất toàn lực thôi thúc Bích Vân Xa, linh khí không chút nào tiếp sức điệu tả nhập dưới chân. Bích Vân Xa bốn phía bay lên mông mông ánh sáng màu xanh, đang dần dần sáng sủa giữa bầu trời xẹt qua một đạo nhàn nhạt khói xanh. Có thể Lâm Nhất vẫn là lo lắng. Nếu là mạnh trưởng lão đám người thật sự ra biển, lại phải tìm thì phiền toái, chỉ mong mình có thể theo kịp. Lâm Nhất đang ở giữa không trung, dưới chân cây cối ngọn núi đã rõ ràng có thể thấy được, sắc trời dục hiểu. Tính toán một mạch bay gần 300 dặm, dưới chân thanh vân trì hoãn, Lâm Nhất vận chuyển thị lực nhìn tới, một chỗ bãi biển xuất hiện ở phía trước. Thanh vân rơi thẳng xuống, Lâm Nhất từ giữa không trung nhảy xuống, thu hồi Bích Vân Xa thời khắc, một trưởng đập tỉnh Liễu đường chủ, mang theo hắn liền hướng về trước chạy đi. A. Đây là nơi nào? Ta vừa mới thế nào? Liễu đường chủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, eo trong bụng thương tích mất máu quá nhiều, để hắn sắc mặt trắng bệnh, thần tình có chút hoảng hốt, gặp trước mắt cảnh vật không giống, vội lên tiếng hỏi. Lâm Nhất dưới chân liên tục, nói rằng, Liễu đường chủ nhớ lấy, chúng ta nửa đường bị người cướp giết, bất đắc dĩ chạy tới chỗ này để cầu đồng môn che chở. Liễu đường chủ không rảnh suy nghĩ nhiều, thầm nói, vừa mới lại bị nhân cướp giết. Phía trước là một mảnh rộng rãi bãi biển. Bãi biển phần cuối là một giản dị bến tàu cùng mênh mông vô bờ nước biển. Dựa vào bến tàu, ngừng một chiếc to lớn hải thuyền, có không ít nhân lập ở trên thuyền đi xuống quan sát. Cự hải thuyền trăm trượng nơi, một nhóm người đang chém giết lẫn nhau. Trên bờ biển, nằm từng bộ bộ tử thi, còn có từng mảng bắt mắt vết máu. Trên hải thuyền, một cái ngân cần lão giả, thần thái uy nghiêm. Nhìn phía xa chém giết, hắn lắc đầu nói rằng, một chút đầu đôi việc, lưu ngươi bọn tiểu bối này ứng phó đi. Lão phu không thích hợp quá nhiều nhúng tay phàm tục bên trong sự. Lão giả nói xong, xoay người rời đi. Đệ tử tuân mệnh. Từ trước tiên, đưa Giang trưởng lão đi nghỉ tạm. Một bên đầy mặt ngắn nghiêm người trung niên, không người thi lễ, thần tình kính cẩn. Một cái lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi, vội theo tiếng theo tới. Vì ở bên cạnh mọi người, cũng đều chắp tay đưa tiễn, trên mặt mang theo sùng kính tâm ý. Người trung niên chờ lão giả đi trở về hải thuyền gian phòng, mới xoay người lại. Đối với một cái khuôn mặt đẹp trai người trẻ tuổi liền ôn quyền, nói y ba họ rụt xứng rằng, hoàng công tử ở đây đợi chút, mạnh mộ đi đón về đệ tử. Người trẻ tuổi kia ôn hòa nở nụ cười, cũng là chắp tay đáp lễ, mới vừa có lao mạnh trưởng lão rồi. Những người này đó là mạnh sơn một nhóm, theo trước đó ước định địa điểm, cùng đồng môn hối hợp lại cùng nhau, sau đó đi thuyền ra biển. Hải thuyền quá to lớn, bờ biển dài dằng dặc, có thể ngừng hải thuyền địa phương nhưng không nhiều. Nơi này hơi chút hẻo lánh bến tàu. Đó là Thiên Long phái ra hai ti điểm. Nếu là ở trên biển đổi thừa hải thuyền, quá mức rêu rao. Mạnh Sơn liền bỏ lại Liễu đường chủ con kia thuyền, dẫn ra người trong giang hồ chú ý, mà lặng lẽ dẫn người đi thông Hải Châu mặt nam đường sông. Mạnh Sơn bọn người ở tại thủy trên đi 2 ngày, bỏ thuyền lên bờ, từng người thi triển khinh công mà đi, đi tới nơi này nơi bí ẩn ra biển nơi. Có thể trên đường vẫn bị nhân theo dõi, tránh không được biên đánh vừa đi, lúc này mới lao ra giang hồ đồng đạo vây chặt, đi tới cạnh biển. Đi đầu đem cái kia hoàng công tử đám người đưa lên hải thuyền, đồng hành đệ tử nhưng lạc ở phía sau, bị người vây khốn nhất thời không được thoát thân. Cũng may hải thuyền đã tựa ở bến tàu trên chờ đợi, chỉ đợi Mạnh Sơn một nhóm đều lên thuyền, liền có thể dương buồm ra biển. Mạnh dưới chân núi dùng sức, nhân liền từ thật cao trên hải thuyền nhảy xuống, tùy theo mà đi, là trên thuyền một ít đệ tử, đều là thân thủ mạnh mẽ hạng người, hộ tống một đạo hướng về chém giết đám người phóng đi. Trên bờ cát, không dưới 200, 300 người vây quanh 10, 20 người chém giết. Chân nguyên tử thầy trò cùng một thanh nhi sư tỷ muội chạy ở phía trước, dần dần nhích tới gần hải thuyền, mà còn lại đệ tử lại sâu hãm trùng vây, nhất thời khó có thể thoát thân. Nhanh hơn thuyền. Mạnh Sơn hét lớn một tiếng, hổ nhập bầy sói giống như vậy, ầm ầm, đánh bại hai cái theo sát không nghỉ hán tử, đảo mắt liền đem chân nguyên tử cùng một thanh nhi đám người tiếp ứng lại đây. Từ trên thuyền lao xuống đến đệ tử, vung vẩy trường kiếm, trước mặt tư giết tới. Mà bị vi đệ tử gặp đồng môn tới cứu, khí thế vì đó rung một cái, dần dần thoát khỏi vây khốn, vừa đánh vừa lui, hướng biển thuyền tới gần. Gặp Thiên Long phái đệ tử lui bước, những này người trong giang hồ, dựa vào người đông thế mạnh, huy động binh khí đuổi theo. Có thể giết đến đệ nhất thiên hạ đại phái chạy trối chết, cũng là đáng đến khoe khoang sự tình. Bất đắc dĩ Thiên Long phái sợ đưa tới càng nhiều người, vô ý ham chiến, chỉ muốn lên thuyền đi thẳng một mạch. Những này đệ tử nội môn không phải là Liễu Đường chủ thủ hạ, mỗi người đều là nhất lưu cao thủ, đối mặt tầng tầng vây khốn, vừa chiến vừa lui, ngược lại cũng không chút nào loạn. Mạnh Sơn tiếp ứng, để tình hình vì đó đại biến, chỉ chốc lát công phu, thoát thân đệ tử, một cái tiếp theo một chỗ chạy lên hải thuyền. Gặp các đệ tử đều đã lên thuyền, Mạnh Sơn một mình canh giữ ở hải thuyền ván cầu nơi, hắn một trưởng đánh bay trước mặt bổ tới đơn đao, quay đầu hô to, lái thuyền. Trên hải thuyền nhất thời bước lên 20, 30 cái tinh tráng hán tử, dồn dập từ trên thuyền mò xuống trúc cao, mạnh mẽ chống đỡ hướng về bên bờ. To lớn hải thuyền chậm rãi chấn động một chút, Mạnh Sơn mượn cơ hội thân thể nhảy lùi lại, liền nhảy lên thuyền lớn, chưa kịp thu hồi ván cầu thời gian, mặt trên đã xông lại mấy người. Hắn song trưởng ngưng lực, bỗng nhiên đẩy ra. Mấy cái sắp tới mép thuyền hán tử, kêu thảm một tiếng, liền bị mãnh liệt trưởng phong đánh bay, mạnh mẽ đập tại người phía sau quần bên trong, lại chuyển tới một trận gào thét âm thanh. Chúng ta cũng muốn ra biển. Mang ta ngang ngửa hành. Người anh em môn lên thuyền A. Không cho lên thuyền, liền giết mẹ kiếp. Những này truy đuổi nửa ngày giang hồ hán tử, gặp hải thuyền sắp cách ngạn, cũng đều cũng lên, chửi bậy không ngừng, lại có mấy người chạy về phía ván cầu. Mạnh Sơn một trưởng đẩy lùi đến địch sau khi, nhanh chóng nắm lấy trọng rũ 200, 300 cân ván cầu, hai tay dùng sức, liền muốn đem nó rút về đến trên thuyền. Hải thuyền mạn thuyền không dưới có cao hơn 2 trượng, không còn ván cầu trợ lực, người không liên quan là lên không được thuyền. Giữa lúc những này giang hồ hán tử tuyệt vọng thời gian, xa xa nghe đến phía sau có người hô to, chờ một chút. Chương 177, lên thuyền. Là Thiên Long phái người, bắt lại bọn hắn. Đừng làm cho hai người kia lên thuyền. Giết bọn họ, cho các huynh đệ báo thù. Trên thuyền hạ người, đều nghe tiếng nhìn tới. Chỉ thấy xa xa một người là thân mang áo bào cho người trẻ tuổi, trong tay mang theo một cái cả người dính đầy vết máu người trung niên, chính chạy vội mà đến. Không ngờ rằng Thiên Long phái vẫn hạ xuống hai người, những này giang hồ hán tử mặt lộ vẻ kinh hỉ, cơ binh khí trong tay, liền vây lại. Trên hải thuyền mọi người, cũng thấy rõ người tới, thần tình khác nhau. A, là Lâm Nhất cùng Liễu đường chủ. Mục Thanh Nhi lời đầu tiên lên tiếng hô. Cách đó không xa chân nguyên tử, tay niêm râu dài, lộ ra nụ cười. Bên người Nguyên Thanh, Nguyên Phong cũng hưng phấn mà kêu lên, thực sự là Lâm huynh đệ. Mạnh Sơn nắm lấy ván cầu hai tay, đang định phát lực thời gian, chợt thấy trên bờ biển tình hình có biến. Hắn theo tiếng nhìn tới, thấy là Lâm Nhất mang theo máu me khắp người Liêu đường chủ, hướng biển thuyền chạy tới. Chỉ là trong nháy mắt, không dưới 200, 300 cái giang hồ hán tử, đã xem Lâm Nhất cùng Liêu đường chủ vây quanh ở sảng khoái. Mạnh Sơn ánh mắt hơi chút do dự, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hải, địa quát khẽ một tiếng. Trầm trọng ván cầu hốt một tiếng, bị hắn đột nhiên đánh trở lại trên thuyền. Lái thuyền. Mạnh Sơn lại là quát to một tiếng, vừa mới hơi chút chần chờ người chèo thuyền, vội đẩy lên trúc cao, hải thuyền lại là run lên, chậm rãi xử cách bên bờ. Chân nguyên tử cùng một thanh nhi mấy người thần sắc lần ra, Mạnh Sơn nhưng là ống tay háo vung một cái, càng quay người sang đi, cũng không thèm nhìn tới trên bờ biển tình cảnh. Một thanh nhi gặp Mạnh thúc thúc như vậy, cũng không dễ nói chuyện, chỉ có thể lo lắng địa rúc vào từ sư tỷ bên người. Mục Hàm lo lắng mà nhìn rơi vào trùng vây Lâm Nhất. Mà chân nguyên tử tay vướt râu dài, lắc đầu thầm than. Hắn đối với Mạnh trưởng lão quyết đoán rất là xem thường, chỉ là bị vướng bởi thân phận, rất nhiều sự cũng chỉ có thể sống chết mặc bây. Lâm Nhất mang theo Liễu đường chủ, tuy đổi tới Mạnh trưởng lão một nhóm, có thể cuối cùng bước ngoặt, Ismở vẫn bị từ bỏ. Xa xa nhìn thấy Mạnh Sơn muốn rút đi văn cầu, Lâm Nhất vội lên tiếng kêu cứu, không chỉ có là vì hắn, vẫn vì gần chết Liễu đường chủ. Chỉ là, thời khắc cuối cùng, Mạnh Sơn xa xa mà liếc mắt một cái sau, vẫn là thẳng thắn địa đánh đi văn cầu. Lâm Nhất trong mắt thu nhỏ lại, đau lòng một mảnh. Hừ, việc đã đến nước này, này thuyền ta vẫn không phải trên không thể. Cũng ngay, đối mặt khí thế hùng hổ đám người, Lâm Nhất hét lớn một tiếng, một tay cầm lấy Liễu đường chủ, một tay năm ngón tay gảy liên tục, từng sợi chỉ phong phá không mà đi, xì xì tiếng vang không dứt. Trước mặt gặp phải người, chưa kịp ra tay, liền từng cái kêu thảm hạ bay ra ngoài. Trước mắt người trẻ tuổi thân ảnh phiêu hốt, giơ tay liền có người ngã xuống. Lệnh những này giang hồ hán tử sinh ra lòng kiên kỵ, nhưng bắt nạt hắn thế ta, dồn dập đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh đao như võng, ám khí như mưa, nhóm người này thế tất muốn lưu lại Lâm Nhất. Liễu đường chủ rên khẽ một tiếng, hiển nhiên chúng rồi ám chiêu. Không người có thể thương tổn được Lâm Nhất, mà bị hắn nắm ở trong tay Liễu đường chủ, vẫn bị đao phong xẹt qua, vết thương cũ bên trên lại thêm mới sang. Gặp Liễu đường chủ thương thế tăng thêm, mà hải thuyền chính chậm rãi xử cách bên bờ. Lâm Nhất trong mắt hàn ý càng đậm. Tiện tay đoạt quá một cái đơn đao, rung cổ tay, đơn đao ầm một tiếng nổ tung. Hắn tiện tay vung lên, đơn đao mảnh vỡ gào thét cuốn về đoàn người. Một trận kêu thảm âm thanh sau, phía trước ngăn trở đám người ngã xuống một mảnh lớn. Lâm Nhất dưới chân nhẹ chút, mang theo Liễu đường chủ lướt qua đoàn người, rơi vào bên bờ, mà hải thuyền đã cách ngạn 4-5 trượng xa. Từ Lâm vừa lên tiếng kêu cứu, vọt qua đoàn người, đến bên bờ, cũng bất quá mấy cái thở dốc công phu, có thể hải thuyền làm một chút ít dừng lại đều không có. Người phía sau chạy tới như rồi bâu giống như, lại xông tới. Lâm Nhất chạy vội tới bên bờ cũng chỉ là thân hình dừng lại, quay đầu lại nhìn những này đầy mặt sát khí giang hồ hán tử, hắn khỏe môi nết lên cười lạnh, cánh tay đột nhiên phát lực, đem nắm ở trong tay Liễu đường chủ đột nhiên vứt lên, trực hướng về trên hải thuyền bay đi. Gặp một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy cho vứt lên tới, trên thuyền mọi người không khỏi kinh hô lên. Mạnh Sơn nghe được trên đầu phong thanh, vội vàng xoay người, gặp Liễu đường chủ không ngờ từ bên bờ bay về phía trên thuyền. Hắn không khỏi trở nên động dung. Cái này Liễu Chí Khinh công khi nào có lợi hại như vậy? Có thể thấy được thân hình phân tán, chân tay luống cuống dáng dấp, Mạnh Sơn trong lòng tỉnh ngộ. Thân hình hắn hơi động, đó là một trường đẩy ra, tan mất đối phương trên người lực đạo, mới lại cánh tay khinh thư, đem nó nắm lấy đặt ở bong thuyền trên. Liễu đường chủ bản thân bị thương nặng, lại bị chém mấy đao, lại cho như thế ném một cái, rơi vào bong thuyền trên lúc, con mắt một phen, hôn mê đi. Lâm Nhất ném ra Liễu đường chủ sau khi dưới chân một điểm, thân như dần lên cao. Chợt thấy cái kia áo bào cho người trẻ tuổi một bước lên trời, thẳng đến hải thuyền mà đi, trên bờ biển đông đảo giang hồ hán tử, không khỏi nhìn đến than thở. Cách xa 5 trượng ở ngoài hải thuyền, đối với Lâm Nhất mà nói, chỉ là cách xa một bước. Trên thuyền mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy Lâm Nhất đã thật cao nhảy vọt đến hải thuyền bầu trời, không khỏi lại là một trận kinh hô. Một bước cách xa 4-5 trượng, ở trong giang hồ, đã là tuyệt đỉnh khinh công cao thủ. Mạnh Sơn nghe được phía sau động tĩnh, sắc mặt hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lại là vì đó biến đổi, chỉ thấy Lâm Nhất trên không trung chậm rãi bay xuống, tay áo không nổi, mảnh bùi không sợ hãi. Ngươi làm sao lên tới? Mạnh Sơn gặp Lâm Nhất mạnh mẽ lên thuyền, lại thể hiện ra như vậy thân thủ, không khỏi lên tiếng thét hỏi. Chỉ là hắn âm thầm sinh dịch, kinh ngạc không nớt. Cỡ này cao tuyệt khinh công, sợ không phải chỉ có một trưởng môn mới có thể thi triển đi. Ngoại trừ chân nguyên tử thầy trò ở ngoài. Lâm Nhất khinh công kinh hãi mọi người. Một cái đệ tử ngoại môn, sao tập đến cao minh như vậy khinh công? Vừa mới ở dưới thuyền, tốt lắm tựa như kiếm khí bình thường mạnh mẽ điểm huyệt, cũng làm cho nhân chưa từng thấy qua, một thanh cương đao tiện tay liền làm vỡ nát, vậy phải có bao nhiêu cao thâm nội công a? Nói chung, Lâm Nhất thân thủ, để những này Thiên Long phái các đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Lâm Nhất cũng không hề dĩ vãng kính cẩn thần thái, mà là nhìn Mạnh Sơn, cau mày hỏi ngược lại, ta làm sao không thể lên tới? Chẳng lẽ ta cùng Liễu đường chủ chỉ có thể khốn tại nguyên chỗ, mặc bọn hắn chém giết sao? Một cái đệ tử ngoại môn, cùng môn bên trong trưởng lão nói như thế, đã là lời nói thất lễ. Lâm Nhất lạnh lùng thần tình, nói thẳng chất vấn giọng điệu, càng làm cho Mạnh Sơn cùng với các đệ tử môn vì đó sửng sốt. Hừ! Làm càn! Ngươi là làm sao tới chỗ này? Đồng hành đệ tử lại đi nơi nào? Mạnh Sơn sắc mặt trở nên khó xem ra. Như là đối phương một lời không đúng, hắn đều muốn đem ngay lập tức giết dưới trưởng. Trong lòng tuy đối với Lâm Nhất khinh công cảm thấy kỳ lạ, cũng biết có một thân man lực, có thể Mạnh Sơn cho rằng, hắn muốn trừ đi cái này ý đồ đến không rõ đệ tử ngoại môn, bất quá là nghĩ lại chuyện ở giữa. Lâm Nhất nhìn dần cách xa dần bờ biển, tâm trạng an tâm một chút. Gặp trên thuyền nhiều ra rất nhiều người xa lạ đến, còn có một chút trường đệ tử cũ cũng ở trên thuyền, trong lòng hắn hiểu rõ, trên mặt bất động thanh sắc. Chỉ là thầm nghĩ, mạnh trưởng lão quả nhiên hỏi việc này tới. Trên đường bị vây, đồng hành đệ tử đều chết sạch, đường về đã đứt, ta không thể làm gì khác hơn là cùng Liễu đường chủ tới chỗ này. Lâm Nhất thần sắc như thường, dương giọng đáp lại. Mạnh Sơn trừng mắt, quát lên, hoàn toàn là nói bậy, bọn ngươi cùng nơi này cách xa nhau rất xa, có thể nào như vậy vừa vặn cản tới chỗ này. Ngươi đến tuột cùng người phương nào? Ẩn thân cho ta môn bên trong, có ý gì? Như thực chất đưa tới. Bằng không thì, nay biển rộng mênh mông, đó là ngươi nơi táng thân. 4. Chương 178, ra biển. Đối mặt trên hải thuyền đông đảo nghi vấn ánh mắt, đối mặt Mạnh Sơn hùng hổ dọa người thét hỏi cùng đe dọa, Lâm Nhất nết lên khỏe miệng, mang theo cười lạnh lắc lắc đầu. Ta Lâm Nhất tuy là vì đệ tử ngoại môn, có thể dọc theo đường đi chưa bao giờ đem chính mình coi là người ngoài. Như Mạnh trưởng lao nói, đó là môn phái đối với ta Lâm Nhất hành động bình luận, ta không lời nào để nói. Chỉ là, để tại hạ đau lòng, không phải lần lượt tại bước ngoặt sinh tử bị vứt bỏ, mà là ở bị vứt bỏ sau, ta cùng Liễu đường chủ kéo chưa chết thân khổ sở đuổi theo sau, đạt được chính là chết không có chỗ chôn báo ứng. Ta nghĩ, Mạnh trưởng lão hành sự, sẽ không chỉ bằng phỏng đoán chứ. Vì làm tại sao không hỏi hỏi Liễu đường chủ đây? Nếu là Liễu đường chủ cũng nói ta Lâm Nhất lòng dạ khó lường, ngài lại hạ sát thủ cũng không muộn. Mặc dù Mạnh trưởng lão không thích ta cái này dưỡng mã đệ tử ở trên thuyền, tìm một chỗ không người tiểu đảo, ném Lâm Nhất một mình chờ chết cũng thành a. Không nhanh không chậm mà đem nói cho hết lời, Lâm một đôi tay một bối, ngẩng lên cằm. Hắn lạnh lùng ánh mắt xẹt qua mọi người, vô tình hay cố ý điệu tại lầu thai trên thoáng nhìn mà qua. Hừ. Hào một tấm lợi miệng. Mạnh Sơn cũng tại tinh tế đánh giá Lâm Nhất thần tình, gặp ánh mắt trong vắt, thần sắc hờ hững, nhưng ngôn từ sắc bén, để hắn nét mặt già nua có chút không nhịn được. Tại chúng đệ tử trước mặt cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. Nhìn bong thuyền trên hôn mê bất tỉnh Liễu đường chủ, Mạnh Sơn nhíu mày, trầm giọng quát lên, người đến, đem Liễu đường chủ đưa đi trị liệu, lại phái hai người cho ta xem hảo tiểu tử này, không được để hắn chung quanh đi loạn, đó là bong thuyền bên trên cũng không có thể để hắn tới, tất cả chờ Liễu đường chủ tỉnh lại dự kiến lên rác. Hắn hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Đảo mắt thành tù nhân, Lâm Nhất nhưng là tâm tình thật tốt. Chỉ cần ra biển là được. Không ai có thể đánh đuổi chính mình. Hắn mang theo vô tội mà lại giữ bộ dáng thoải mái, bốn phía ngó, chỉ là ánh mắt lần thứ hai đảo qua lầu thai thời gian, hơi làm dừng lại. Lao đạo. Thiếu chút nữa mỗi người đi một ngã. Lâm Nhất trùng cách đó không xa chân nguyên tử chắp chắp tay, rồi hướng Nguyên Thanh sư huynh đệ nhếch miệng cười nói. Hai vị huynh trưởng, lâu rồi không gặp có khỏe hay không đi. Người cái tiểu tử thúi. Chân nguyên tử con mắt một phen, mắng một câu, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nguyên Thanh sư huynh đệ cũng là vui vẻ ra mặt địa cùng Lâm Nhất chào hỏi. Được rồi, đi theo ta. Hai tên đệ tử dáng dấp người trẻ tuổi đi tới, thiếu kiên nhẫn địa trách mắng. Lâm Nhất không để ý lắm gật đầu, ngoan ngoan theo sát hai người hướng về thương bản hạ đi đến, còn không quên quay đầu lại trùng chân nguyên tử hô, lao đạo, sành ăn đừng quên ta a. Ánh mắt của hắn đảo qua Mộc Thanh Nhi sư tỷ muội, cười gật đầu một cái. Mộc Thanh Nhi nhưng coi là không thấy, từ sư tỷ ngược lại là sắc mặt ôn hòa địa gật đầu ra hiệu. Hải thuyền rất lớn, dài hơn 20 trượng, rộng hơn 3 trượng, thêm vào bong thuyền trên 3 tầng lầu cát, có cao 5, 6 trượng. Càng có 3 cái cao to của buồm, mặt trên treo đầy cánh buồm. Thương bản hạ, cũng có 2 tầng. Tầng dưới chốt là bày đặt ép thương thạch, còn có một chút dùng ăn đồ vật. 2 tầng một nửa địa phương, thả vẫn là dùng ăn tạp vật, lưu lại nửa kia, cách thành từng cái căn phòng nhỏ, thành người chèo thuyền chỗ ngủ. Hay là Lâm Nhất thân phận đặc thù. Hắn bị mang tới gần trước nhất đầu một gian căn phòng nhỏ bên trong. Một bên khoang thuyền phía trên, mở ra cái trẻ con đầu to nhỏ lỗ tròn, một tia sáng xuyên thấu qua đến đánh vào căn phòng nhỏ trên cửa. Lâm Nhất đẩy cửa ra, không tới một trượng vuông vắn trong phòng, ngoại trừ nước mũi bệnh thấp ở ngoài, không có thứ gì. Có người ném vào đến một giường đệm chăn, Lâm Nhất nhận lấy, chăn ẩm ướt đến có thể tóm lại thủy đến, vẫn có một cỗ tử mùi mốc. Sẽ bị nhục trải trên mặt đất, Lâm Nhất bận tối mắt mà vẫn thong dong địa ngồi xếp bằng. Đối với cửa hai tên đệ tử kia ha ha nở nụ cười, vừa nhắm mắt lại, đánh tới tòa được. Hai người kia hừ một tiếng, quay đầu liền đi, tiếng bước chân tại thương bản lối ra ngừng lại. Hai người này không có canh giữ ở Lâm Nhất trước cửa, mà là đồ bớt việc bảo vệ khoang thuyền lối ra, mở miệng. Lâm Nhất lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, nắm ra bản thân kỷ bị đệm giường phô ở dưới người. Hắn nằm xuống, hai tay về phía sau nâng đầu, chân tiểu, từ từ lung đưa, dường như là tại năm đó tiên nhân đỉnh đá châu nằm trên, cả người thả lỏng, nghĩ tâm sự của mình. Lên thuyền sau, Lâm vừa thấy được dọc theo đường đi chưa bao giờ từng xuất hiện những này đệ tử nội môn, liền biết chính mình lúc trước suy đoán là đúng. Thiên Long Phái quả nhiên là bình chia làm hai đường, một sáng một tối, hấp dẫn lẫn nhau. Mạnh Sơn cùng Lâm Nhất nghề này chính là chỗ sáng, xuyên châu qua huyện, đưa tới giang hồ đồng đạo dòm ngó kỹ thậm chí theo đuôi, thẳng đến về sau chém giết. Nếu là giang hồ đồng đạo thế lực không phải Mạnh Sơn có thể dễ dàng gạt bỏ, Thiên Long Phái ẩn ở trong bóng tối khác một đội nhân mã, liền sẽ xuất thủ, diệt trừ hết thể có can đảm nuốt dâu hùng người. Trên đường, Mạnh Sơn cùng Quý Thang nhiều lần lặng lẽ ra ngoài, liền để Lâm Nhất đã nhận ra không đúng lắm, tại Quá An Tây sau đêm ấy, hắn trốn ở trong trời đêm. Rốt cục thấy được Thiên Long Phái ẩn ở trong bóng tối khác một đội nhân mã. Cái kia thi triển phi kiếm lao giả, lúc trước cũng đã gặp, càng là Thiên Long Phái tính giang đích thái thượng trưởng lão. Lâm Nhất biết được việc này sau, âm thầm cẩn trọng. Trên thảo nguyên gặp phải bầy sói sau, Lang Vương bị thương, nói vậy cũng là hai đội nhân mã cách xa nhau sẽ không quá viễn, giang trưởng lão một nhóm đồng dạng không tránh thoát bầy sói. Này hai đội nhân mã, cuối cùng vẫn là hội hợp đến cùng một chỗ, cái này cũng là Lâm Nhất trước đó nghĩ đến. Trong lòng tuy kiêng kỵ giang trưởng lão, có thể Lâm Nhất hay là muốn leo lên này thuyền, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Bất quá, đang lên thuyền thời gian, Lâm Nhất vẫn là vận chuyển, ẩn linh quyết, ẩn đứng dậy trên linh khí sóng chấn động. Kể từ đó, đó là túi càn khôn, cũng nhân thiếp thân duyên cớ, mặt trên tình huống khác thường cũng trở nên như có như không lên. Cũng may giang trưởng lão có cao nhân ẩn sĩ phong độ, không biết là có ý định, vẫn là vô ý, giống như không để ý hắn đến. Lâm Nhất đến trên thuyền. Nhưng có thể cảm thấy giang trưởng lão tồn tại. Đối phương dù chưa hiện thân, thần thức quét tới thời gian, vẫn bị hắn phát hiện. Để Lâm Nhất cảm thấy may mắn chính là, đạo thần thức kia chỉ là hơi đảo qua một chút. Nghĩ đến, đối phương vẫn chưa phát hiện sự khác thường của mình. Lắc đầu một cái, Lâm Nhất thầm nghĩ, trước mắt trong thời gian ngắn không thể dùng thần thức, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trốn ở này thương hạ, không hẳn là việc xấu đây. Hải thuyền chạy rất vững vàng, có lúc khiến người ta phân không rõ đặt mình trong vị trí. Đến tột cùng là tại trên lục địa hay là đang trên biển. Giờ cơm cũng không cần Lâm vừa đi ra ngoài, có người đưa tới cửa. Lâm Nhất ở tại căn phòng nhỏ bên trong, ngoại trừ không thể bốn phía đi lại bên ngoài, ngược lại cũng an nhàn. Đang hoang mà ở tại trong phòng nhỏ, hải thuyền hướng đi Lâm Nhất cũng không biết, chỉ có thể tĩnh tọa điều tức. Nhân kiêng kỵ cái kia giang trường lão, hắn liền nhập định tu luyện cũng không dám, chỉ có thể ngưng thần đi nghe trên hải thuyền động tĩnh. Dù sao Mạnh Sơn có chuyện tại trước, hắn cũng không có thể không đề phòng. Ngày đó buổi chiều, hải thuyền trên bong thuyền một tầng một gian phòng ốc bên trong, Mạnh Sơn mang theo mấy người, vây quanh ở trên giường nhỏ liễu đường chủ trước mặt. Người khác đã tỉnh lại, trên người vết đao cũng đã băng thỏa đáng, chỉ là thần tình quyến đãi, khuôn mặt tái nhợt trên không vẻ mặt gì. Liêu Chí, tỉnh lại là tốt rồi. Ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi cùng Lâm Nhất, là thế nào tới chỗ này? Còn có những đệ tử kia chạy đi đâu? Mạnh Sơn nói xong, lui về phía sau hai bước, ngồi ở một tấm ghế gỗ trên. Sắc mặt có chút âm trầm. Mạnh Sơn, để Liêu Chí nhớ tới một ngày đến sinh tử nghịch chuyển, còn có hai lần thân hãm trùng vây lúc tuyệt vọng. Hắn hai mắt thất thần mà nhìn về phía trên đỉnh đầu ngọn đèn, hồi lâu sau, mới ho nhẹ một tiếng, mang theo khàn khàn nói rằng, ba ngày trước, trưởng lao thuyền đi rồi, đệ tử một nhóm liền bị nhân nhìn chằm chằm. Hôm qua, Nhật, đệ tử dẫn người bỏ thuyền, bước lên thông Hải Châu, bị hơn 200 nhân vây khốn, thủ liều chết sau, bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại ta cùng hai cái sa phu, còn lại đệ tử, đều chết hết. Liêu Chí sâu sắc thở một hơi, dẹp loạn hạ nội tâm bi ai, nói tiếp, khi đệ tử quyết ý vừa chết thời gian, Lâm Nhất xuất thủ giết chết bài giúp Lưu Cự Hổ, cứu đệ tử. Sau đó nhân màn đêm người ra đen loạn, trốn thoát. Bọn họ đuổi sát không buông. Kim Khoa cái kia đệ tử ngoại môn trước tiên chạy ra. Đệ tử cùng Lâm một, hai người, bị người đuổi giết, đường lui đã đứt. Bất đắc dĩ, đệ tử nghĩ tới Linh Châu ra biển nơi. Hay là, chạy trốn tới trên biển, là thoát khỏi đối thủ một cái con đường. Đệ tử thác chư vị đồng môn chi phúc, lượn cái mạng. Nếu là bởi vậy xúc phạm môn quy, việc này cũng nhân đệ tử một người mà lên. Đệ tử cam nguyện bị phạt, cùng Lâm Nhất không quan hệ. Mong rằng trưởng lão cùng chư vị đồng môn minh xét. Khục, khục. Thân thể suy yếu Liêu Chí, lời còn chưa dứt, thở hổn hển không quân, bắt đầu ho khan. Mạnh trưởng lão qua lại suy nghĩ Liêu đường chủ, trầm mặt, thật lâu không nói. Đông nhiên hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Liêu Chí nói rằng, bọn ngươi bị vây, là hôm qua giờ nào? Hôm qua. Thiên minh lúc. Liêu Chí ngực chập trùng dưới, lời nói nhưng không mất đúng mực, ánh mắt của hắn thâm trầm. Vì sao nói trước một ngày? Theo, đệ tử trước mưu tính, bọn ngươi không nên đi được như vậy nhanh a. Mạnh Sơn hỏi tới. Treo lên Thiên Long Kỳ, còn muốn sống yên ổn mạng. Liễu Đường chủ khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, vì thoát khỏi Thương Thủy bên trên vây chặt, đệ tử chỉ có thể đi được mau mau mới có thể thoát khỏi dây dưa. 12 canh giờ, 500 dặm đường, hắn vẫn mang theo một cái bị thương nặng người. Từ trước tiên, ngươi có thể làm được sao? Mạnh Sơn suy tư dưới, nhưng ngoài dự đoán mọi người địa hỏi bên người đồ đệ được. Du Tử trước tiên nhưng trong lòng thì đối với cái kia đệ tử ngoại môn không phục, có chút lúng túng địa cười hì hì, không người đáp, nếu là đệ tử một người, ngã, cũng không khó. Hừ, không thể chính là không thể, nơi nào phí lời nhiều như vậy. Mạnh Sơn hừ lạnh một tiếng. Du Tử trước tiên ngượng ngùng nở nụ cười, nhức đầu lùi ở một bên. Liêu Chí, này Lâm Nhất võ công thì lại làm sao? Mạnh Trường Lao sắc mặt hơi hoãn, lên tiếng hỏi. Liêu Chí vẫn chưa chần chờ, tiếp lời đáp, khí lực hắn rất lớn, chạy trốn rất nhanh, võ công làm sao, ngược lại là khó có thể bình luận. Nhân đệ tử dọc theo đường đi ngất đã lâu, ngược lại là không lưu ý những thứ này. Quý Thang, để hai tên đệ tử kia trong bóng tối nhìn chằm chằm Lâm Nhất liền có thể. Mạnh Sơn trùng bên người đứng thẳng Quý Thang phân phó một tiếng sau, đứng dậy. Hắn âm trầm trên mặt, bỏ ra một chút nụ cười, nói rằng, Liêu Chí, rất dưỡng thương đi. Đến đâu thì hay đến đó. Vì môn phái đại kế, tráng sĩ chặt tay cử chỉ, có lúc cũng là khó tránh khỏi a. Nhiều tạ trưởng lão. Liêu Chí nằm ở trên giường nhỏ, gật đầu làm tạ. Hắn xem rời khỏi mọi người, thở dài một hơi, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Lâm Nhất, ân cứu mạng, ta Liêu Chí không quên. Bất quá, ta cũng chỉ có thể như thế. Bất luận ngươi là người phương nào, tới đây ý gì? Tự thu xếp ổn thỏa đi. Chương 179, truy đuổi. Ngày thứ hai, hai người kia trông coi Lâm Nhất đệ tử rời khỏi khoang thuyền lối ra, mở miệng. Lâm Nhất biết lên thuyền cửa ải này, toán là quá khứ. Lâm Nhất cứu Liêu Chí một mạng, bản ý không cần nói cũng biết, lẫn nhau cũng hiểu lòng không hết. Còn Liêu Chí bản thân, lại là làm sao cùng Mạnh Sơn phân trần, không phải hắn suy nghĩ nhiều sự tình. Mọi việc lưu một đường, dù sao cũng tốt hơn hấp hối nhai mà không chằn trọc cơ hội. Ỷ thị tu vi, mà hoành hành không ái ngại, đây không phải là làm người hành sự chi đạo, bằng không thì, hắn Lâm Nhất cùng những này bảo thủ mãng phu, lại có hà khác nhau. Ban ngày bên trong thương bản hạ cũng không ai, mỗi ngày còn có người đưa ăn đưa uống, Lâm Nhất liền dứt khoát trốn ở thương hạ không ra, gần giống như trên thuyền đối với hắn người này. Có thể có nhân ghi nhớ hắn. Lâm Nhất nhắm mắt tính tọa tại thương hạ trong phòng nhỏ, một người tự đắc nhạc, thôi diễn, huyền nguyên bùa chú, trên trận pháp luyện chế, ngoài cửa động tĩnh, để hắn mở mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là tự tại a. Làm sao nơi này âm u như vậy a, ngươi cũng không đốt đèn. Chân nguyên tử tản bộ khoan thai, đi tới, chưa vào nhà tử, liền nhíu mày. Ha ha, đạo trưởng đích thân tới hàn xá, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lâm Nhất cười ha ha địa đứng lên, tại góc phòng tìm cái hộp quẹt, đốt cháy treo trên tường ngọn đèn. Ám nhược ánh đèn, dần dần trở nên sáng ngời. Chân nguyên tử đánh giá một thoáng gian nhà, đúng là đủ đơn sơ. Hắn xem trải trên mặt đất đệm giường, cũng không khách khí, ngồi xếp bằng xuống, lại từ trong lồng ngực lấy ra một bầu rượu, hai cái bát rượu. Nhìn vẻ mặt tiếu dáng dấp Lâm Nhất ngồi xuống đối diện, chân nguyên tử tay vịn râu dài, lắc lắc đầu. Lâm Nhất mỉm cười, nắm quá bầu rượu, rót đầy bát rượu. Tiểu tử ngươi có gì đó không đúng lắm. Nhìn thần thái sáng láng Lâm Nhất, chân nguyên tử bưng lên bát rượu, suy tư mà nói rằng. Lâm Nhất giơ lên bát rượu, nói rằng, đa tạ đạo trưởng tiểu, Lâm Nhất trước tiên ẩm vì làm kính. Nói xong, hắn thông khoái mà uống một hơi cạn sạch. Chân nguyên tử chậm rãi uống xong rượu trong chén, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm cười một tiếng nói, tiểu tử ngươi, cùng mới vừa mới ra thời gian, dường như biến thành người khác. Ha ha, ta tuy tuổi nhỏ, lên pháp trường, trải qua sinh tử, còn có chuyện gì xem không ra đây. Lâm Nhất cười nhạt một tiếng, lại vì làm chân nguyên tử rót đầy một chén rượu. Nay cùng nhau đi tới, đạo trưởng thân lãi quan hộ tình, Lâm Nhất đa tạ rồi. Lâm Nhất giơ lên tiểu đến, nghiêm nghị làm tạ. Chân nguyên tử ha ha nở nụ cười, uống vào trong chén tiểu, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Lâm Nhất nói rằng, này cùng nhau đi tới không coi là cái gì, lao đạo chỉ là muốn, này thẳng đường đi tới, chỉ sợ còn muốn ngươi Lâm Nhất nhiều tha thứ à. Đạo trưởng coi trọng ta. Lâm Nhất lắc đầu cười, cùng chân nguyên tử đối ẩm lên. Mạnh trưởng lão tuy rằng chưa nói, đối với ngươi trông giữ cũng là thùng rông kêu to, tiểu tử ngươi vì sao vẫn trốn ở thương hạ đây. Trên biển phong cảnh trắng lệ, không muốn đi xem một chút. Nhìn ở mức nhỏ hẹp gian nhà, chân nguyên tử có chút không rõ hỏi. Ta sợ mạnh trưởng lão thấy ta phiền chán, đem ta ném đến hải lý đi, ta sợ a. Lâm Nhất bưng bát rượu, có vẻ như cảm khái mà nói rằng. Chân nguyên tử trừng mắt, nói rằng, ngươi sợ cái rắm. Lao đạo không nhìn ra tiểu tử ngươi có sợ Mạnh Sơn ý tứ. Hắn buông ra trong tay bát rượu, nhấc mắt thấy Lâm Nhất, trầm ngâm hạ, nói rằng, ngươi chẳng lẽ sợ chính là người kia. Lâm Nhất ánh mắt lóe lên, cười khẽ một tiếng, nói rằng, đạo trưởng thấy thế nào. Chân Nguyên Tử trầm tư chốc lát, thần sắc phức tạp mà nói rằng, Lao đạo sớm biết hiểu Thiên Long phái nội tình cực sâu, nhưng không ngờ đến, Cửu Long Sơn bên trong vẫn có như thế bình thường tồn tại, làm người núi cao ngưỡng chỉ a. Đừng nói là ngươi, ta Lao đạo cũng là sợ rồi. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Lao đạo cũng bị nhân xưng làm hoạt thần tiên, ha ha. Bây giờ mới biết được, chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Trước mắt liền có một cái như thế chân thần tiên, như vậy một người, liền đủ để quét ngang đại thương hết thể môn phái a. Không phải một cái, là ba cái. Lâm Nhất nhẹ giọng nói rằng, Chân Nguyên Tử đột nhiên mở to mắt, đầy mặt hoảng sợ, hắn khó có thể tin mà nhìn về phía Lâm Nhất, túi người giảm thấp xuống tiếng nói rằng, điều này sao có thể? Ngươi làm sao biết hiểu? Ngươi gặp gỡ? Nhìn Chân Nguyên Tử thần tình, Lâm Nhất không cho rằng kỳ, suy nghĩ một chút nói rằng, ta cũng vậy trong lúc vô tình biết được, nhưng chưa từng gặp mặt. Chân Nguyên Tử nhìn chằm chằm Lâm Nhất nhìn một hồi, nửa tấm miệng chậm rãi khép lại, điểm gật đầu nói, lấy Bạch Vân Quan làm lệ thuộc, đổi lấy lần này ra biển cơ hội. Xem ra vẫn là đằng giá. Lao đạo rõ ràng. Thiên Long phái hải ngoại con đường, cùng cái kia mấy cái thái thượng trưởng lao thoát không khỏi liên quan. Vì vậy, Lâm Nhất không muốn hỏi nhiều Chân Nguyên Tử rõ ràng cái gì. Một bầu rượu không nhiều, hai người đối ẩm không lâu lắm, bầu rượu liền hết rồi. Lâm Nhất đang suy nghĩ có muốn hay không nắm ra bản thân tàng tiểu lúc, đỉnh đầu thương bản đột nhiên truyền đến tùng 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 tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng gào. Bên trong cái phòng nhỏ hai người, đều lộ ra không rõ thần sắc. Lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt sau, Chân Nguyên Tử đơn giản đứng dậy nói rằng, không biết xảy ra chuyện gì, nhìn liền biết. Phía sau không có động tĩnh, Chân Nguyên Tử quay đầu lại vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi không nhìn tới xem. Lâm Nhất chủ trừ một chút, gật đầu một cái, đứng dậy đi theo Chân Nguyên Tử mặt sau, đi ra ngoài. Thân thể mới vừa đi ra khoang thuyền, Thanh Giã Phong liền nhào tới trước mặt, khiến người ta tinh thần vì đó rung một cái. Lâm Nhất đi tới bong tàu, gặp trên thuyền đã đứng đầy người, từng cái tựa ở một bên mép thuyền. Mặt hướng xa xa, đang lớn tiếng nói gì đó. Mà đuôi thuyền lầu cắt trên, cũng đồng dạng trên cao nhìn xuống đứng mấy người. Lâm Nhất tùy theo Chân Nguyên Tử phía sau, tới gần mép thuyền, sau này nhìn tới. Nhìn thấy trước mắt, làm hắn tâm thần rung động. Chỉ thấy mênh mông nước biển, mênh mông vô bờ. Dõi mắt viễn vọng, thiên khung cùng biển rộng đụng vào nhau, làm như thiên địa này đã thành đại dương. Mà to lớn hải thuyền, phảng phất này mênh mông thương mang bên trong một diệp thuyền cô độc. Khó có thể nói hết tâm thần chấn động. Lệnh Lâm Nhất kinh thán lên này biển rộng bao la vô ngần, cùng cái kia bao dung thiên địa khí thế. Không bằng lòng sinh quá nhiều cảm khái, Lâm Nhất hướng biển thuyền mặt sau nhìn tới, mới biết trên thuyền những đệ tử này hoảng loạn nguyên do. Xa xa, phảng phất ánh mắt phần cuối, xuất hiện hai cái thuyền. Cái kia hai cái thuyền rất nhỏ, lúc gần lúc hiện, hiển nhiên là thuận gió cùng đường thuyền. Đối với trên biển xa lạ Lâm Nhất, không nhìn ra cái kia hai cái thuyền cự này có bao xa. Chỉ là trên thuyền những đệ tử này thần tình, để hắn cảm thấy. Tất cả những thứ này sẽ không đơn giản như vậy. Tây Nam 10 dặm. Có âm thanh lên đỉnh đầu vang lên. Lâm một ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là cột buồm đỉnh có người, tại cư cao phóng tầm mắt tới. Trên trời mây đen dọc trời, khiến người ta không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Lúc này, Lâm Nhất Thế mới biết thuyền là hướng về hướng Đông Bắc hướng về chạy. Người trên thuyền tại một mảnh tiếng gào bên trong, lại bứt lên vài miếng tiểu chút cánh buồm, hiển nhiên là ý đồ thoát khỏi mặt sau thuyền. Phong, càng mãnh liệt, thổi nô lên buồm. Khẽ động hải thuyền về phía trước bay nhanh. Ngoài khơi chập trùng bên trong, to lớn hải thuyền đã không còn lúc trước vững vàng, rung động, bổ ra tầng tầng sóng biển, về phía trước chạy nhanh. Mà xa xa hai cái hải thuyền, vẫn như cũ vững vàng suýt ở phía sau, thuyền tốc giống như càng nhanh hơn, chỉ sợ không cần mấy canh giờ, liền có thể đuổi theo được. Ngoại trừ cái kia thần bí khó lường giang trưởng lão không lộ diện ở ngoài, trên thuyền những người khác, hầu như đều vọt tới trên bong thuyền, ước có 60, 70 người dáng vẻ. Này hẳn là Thiên Long phái lần này xa một chút toàn bộ nhân mã. Mà những này thao thuyền cầm lái các hán tử, từng cái màu da ngăm đen, thân thủ nhanh nhẹn, hẳn là nhiều năm đi thuyền người. Trong lời nói có thể nghe ra, những thứ này đều là Thiên Long phái Hổ Sa Đường đệ tử, đối với mặt sau có thuyền đuổi theo, cũng không nhân cảm thấy kinh hoàng. Tại trên bong thuyền thổi sẽ gió biển, Lâm Nhất xin miễn Chân Nguyên Tử mời, lại xuyên về thương hạ chính mình phòng nhỏ. Tuy đã ra biển ba ngày, đối với này nhìn không thấy đầu biển rộng mà nói. Đây cũng chỉ là vừa khởi hành, hắn còn không muốn nhiều chuyện. Lúc nửa đêm, phong càng lớn, hải thuyền như bị một cái tay lắc tới lắc lui, đung đưa liên tục, làm người đứng ngồi không yên. Hứa là sóng gió đấu đá, thương bản truyền đến kéo kẹt tiếng vang, nghe vào thai bên trong, Lâm Nhất cũng là tê cả da đầu, dường như này thuyền bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ. Lần đầu tao ngộ này giống như tình hình, Lâm Nhất cũng lại ngồi không yên, mới chạy ra cửa hầm, liền bị một cơn sóng tưới vào trên người. Hắn lau đem mặt trên nước biển, chỉ thấy mưa xối xả như chú. Cột buông trên, đầu thuyền còn có đuôi thuyền trên, đã nhen lửa vài chản tức chết phong đăng, sáng tối chập chờn trong ánh đèn, trên bong thuyền bóng người lay động. Từng cái đầu sóng đánh ở đầu thuyền, bắn lên cao một, hai trượng bọc nước, mạnh mẽ nện ở trên bong thuyền. Hải thuyền dường như cũng đang gầm thét, dây rùa, tại đen kịt trên biển chạy trốn. Sóc này hải thuyền, kính liệt sóng gió, để trên bong thuyền các đệ tử ngã sấp xuống sau, gian nan bỏ dậy gắt gao nắm lấy trên thuyền dây thừng, lớn tiếng chửi bậy. Như vậy mãnh liệt sóng gió bên trong, mỗi người đều là bất lực như vậy cùng nhỏ bé. Khách lạt lạt. Một tia chớp cắt phá bầu trời đêm. Bên ngoài trăm trượng, hai con hải thuyền thân ảnh cũng thuận theo lóe lên một cái rồi biến mất. Đuổi theo tới. Trên thuyền đệ tử gào thét âm thanh trong nháy mắt bị gió mưa nhấn chìm. Lâm Nhất tay cầm lấy mép thuyền, đứng đến mức rất ổn, cả người đã bị nước mưa, nước biển dội thấu. Cái kia hai cái đuổi theo hải thuyền, hắn tự nhiên cũng là thấy được. Việc đã đến nước này, cái kia hải thuyền ý đồ đến, rất rõ ràng được biết. Đối phương tất nhiên biết được Thiên Long phái trên biển hành tung, cũng một đường đi theo mà đến. Những này giang hồ đồng đạo đối với Thiên Long phái chuyến này, có thể nói kiên nhẫn. Chính là không biết tại này sóng to gió lớn trên biển rộng, song phương lại nên như thế nào tranh tài. Ở chỗ kia không thấy ánh mặt trời nhỏ hẹp khoang thuyền, thực tại khiến người ta an không dưới tâm đến, Lâm Nhất đơn giản canh giữ ở mép thuyền không lại trở về. Trên bong thuyền tình hình ác liệt, xuất ra bất ngờ dù sao hảo thoát thân. Hắn không dành kỹ năng bơi, ý nghĩ như vậy cũng chút tầm thường. Hai canh giờ qua đi, mưa xối xả ngừng lại, chỉ có phong thế không giảm, tàn dạ cũng tại tiếng gió gầm rú bên trong đi xa. Sắc trời dần hiểu, mặt sau hai cái hải thuyền rốt cục đuổi theo, trong đó một cái hải thuyền đã cùng Thiên Long phái áp chế hải thuyền Tề Huyền đồng tiến, hai thuyền cách nhau bất quá 20 trượng, lẫn nhau trong lúc đó thấy rõ. Cái kia hải thuyền đầu thuyền trên vẫn xếp đặt một vòng cự nỏ, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hứa là đuổi trên Thiên Long phái duyên cớ, đầu thuyền trên mấy chục cái tinh tráng hán tử, chính vô cùng phấn khởi địa hô to gọi nhỏ. Một cái giữ lại râu dài lão giả 50, 60 tuổi, bị mấy người thốc vây quanh, cười ha ha đi lên mũi thuyền, thần tình khá là đắc ý mà Thiên Long phái bên này tất nhiên là trận địa sẵn sàng đón địch, Mạnh Sơn Hiệu 21V3K cũng mang theo mấy người, đi tới đuôi thuyền lâu trên đài. Biện Lao Nhi, không nên dây dưa không nớt. Bằng không thì, đại họa lâm đầu rồi. Mạnh Sơn vận may thổ âm thanh, như sấm nổ giống như tảng âm vang lên. Chương 180, tranh đấu. Ha ha. Mạnh trưởng lão lời ấy sai rồi. Biển rộng hướng lên trời, người ta cắt đi một bên, tại sao dây dưa nói chuyện. Huống hồ tại này trên biển, ta Thương Hải giúp không sợ bất luận người nào. Lão giả cười lớn lên, tiếng cười như đồng la vang vọng, truyền ra thật xa, khí thế trên không chút nào thua với Mạnh Sơn. Lâm Nhất bước chân lui về phía sau, núp ở nhân sau. Lão giả này hắn tự nhiên nhận biết, càng là Thương Hải giúp phó bang chủ Biện Trấn Đạc. Thương Hải giúp quả nhiên không phải dễ đối phó, trên đường đi không gặp bóng người, không ngờ rằng, bọn họ càng là ở trên biển chờ Thiên Long phái đây. Trên biển không thể so lục địa, nghĩ đến Thương Hải giúp cũng là có ý thị. Hừ! Biện Lao Nhi! Đừng trách Mạnh Mỗ dở mặt vô tình. Mạnh trưởng lao quát quát một tiếng, bàn tay lớn huy động, chỉ thấy Thiên Long phái đệ tử đã từ Thương Hạ chuyển ra mấy chục tấm cung nỏ, trương dây cung cài tên, nhắm ngay Thương Hải giúp hải thuyền. Biện Trấn Đạc gặp Thiên Long phái như vậy, không để ý lắm, trái lại cười nhạo nói, Mạnh Sơn, lần đi hải vực mênh mông, người ta đồng hành mà đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, tội gì dở mặt vô tình đây. Đây là ngươi tự tìm không thú vị, không trách được Mạnh Mỗ. Mạnh Sơn căn bản không để ý tới đối phương từng nói, la lớn, bắn cho ta. Mấy chục con cung nỏ hàng loạt giống như băng hưởng, tinh cương mũi tên như mưa giống như bắn về phía đối diện trên thuyền. Thiên Long phái đệ tử khấu hưởng nỏ dây cung thời gian, Biện Trấn Đạc cũng lệ quát một tiếng, thuẫn. Thương Hải giúp các đệ tử, trên tay nhanh chóng xuất hiện từng mặt nhân cao một thuẫn. Đoạt đoạt. Một trận cấp hưởng, hơn nửa mũi tên bị một thuẫn ngăn trở, còn lại không phải xạ bay đó là sâu sắc đinh vào mạn thuyền bên trong. Mạnh Sơn gặp một đòn vô công, sắc mặt âm trầm lên. Ha ha! Chút tài mọn, Thiên Long phái ở trên biển không gì hơn cái này. Mạnh Sơn, lão phu tùy tùng ngươi đông đi, lẫn nhau có cái thủ hộ nhìn nhau, cũng là một chuyện tốt, hà tất không có tình người như vậy đây. Biện Trấn Đạc đứng ở mũi thuyền, tay vịn râu dài, uy phong lấm lấm, khẩu khí tựa như đang dạy huấn một tên văn bối. Hừ! Ngươi nghĩ khá lắm! Cho ta đổi hỏa tiễn, xạ hắn cánh buồm. Mạnh Sơn là một chút tình cảm cũng không cho, lớn tiếng phân phó nói. Thiên Long phái đệ tử cung nỏ trên, đã đổi có chứa dầu nhung mũi tên, dồn dập tới gần một cái cây đuốc, liền muốn đem nó nhen lửa. Hai thuyền nhìn nhau, đối diện tình hình vừa xem hiểu ngay. Biện Chấn Đạc sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói, Mạnh Sơn, không nể mặt mũi, lão phu cũng không sợ ngươi. Xem ta xe bắn tên uy lực làm sao, chư đệ tử nghe lệnh, bắn cho ta hắn thân thuyền. Ba con chính hướng về phía Thiên Long phái hải thuyền xe bắn tên, từ lâu liên lụy trường thương giống như mũi tên. Trường thương đầu súng sắc bén, mang theo sắc bén bề gai, mũi thương lóe ngân quang, làm người sợ run. Nghe được Biện Chấn Đạc phân phó, ba cái hán tử đồng thời huy động trong tay truy sát, đập về phía rảo dây cung nơi mục truy. Bang, một tiếng vang lớn, lại là vụ, một tiếng gào thét, ba con trường thương mang theo kinh người khí thế, bắn nhanh mà ra. Cho dù là trong gió biển, cũng có thể rõ ràng nghe được trường thương phá không tiếng vang, chỉ thấy ba đạo ngân quang lóe lên, đoạt, ba tiếng nổ, tiếp theo đó là khách lạc, mạn thuyền xé rách vang trầm, gần trượng trường thương đã sâu không thân thuyền bên trong. Thiên Long phái hải thuyền ở giường nỏ to lớn xung lượng hạ, thân thuyền mãnh liệt loáng một cái, lệnh rất nhiều người không đứng thẳng được, kinh hại đến biến sắc. Đây vẫn chỉ là xạ thuyền, nếu là trùng nhân mà đến, không người có thể ngăn a. Mà trường thương mặt sau vẫn đổi tiểu nhi cánh tay giống như độ lớn dây thừng, theo sóng biển chập trùng, hai con hải trong thuyền cách tương sai, dây thừng bị đột nhiên kéo căng, trường thương về đâm đâm vào mạn thuyền, vững vàng khế nhập thân thuyền, lại do dây thừng gắt gao lôi kéo, đem hai con hải thuyền nối liền cùng nhau. Thương hải giúp trên thuyền hán tử, bắn ra ba cái trường thương giống như mũi tên sau, lại tay chân lanh lẹ rảo lên dây cung, cọt cách chi, rung động bên trong, lại là ba cái trường thương liên lụy dây cung. Ha ha! Mạnh Sơn, ta này xe bắn tên làm sao nha? Hai thuyền chồng liền vụ đồng thời, rất diệu a. Muốn thiêu ta cánh buộm, cứ đến. Nếu là ta xạ ngươi khoang thuyền, lại nên như thế nào đây? Biện Chấn Đạc đắc ý cười lớn lên. Dây thừng liền với trường thương, vừa vặn đinh nhập mép thuyền hạ ba thước nơi. Người trên thuyền, trong thời gian ngắn cũng với không tới, khảm không ngừng. Nếu là mấy hàng xe bắn tên xuống, khoang thuyền nước vào, Thiên Long phái người đều muốn lạc vào trong biển. Ở trên biển, Thương Hải giúp không phải có thể khinh thường. Lâm Nhất trốn ở nhân sau, đối với Thương Hải giúp một chiêu này, cũng là lắc đầu. Thương Hải giúp có chuẩn bị mà đến, tương đương khó chơi, không biết Mạnh Sơn nên như thế nào ứng đối. Thiên Long phái các đệ tử, lòng vẫn còn sợ hãi dưới, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Mạnh Sơn đứng thẳng như tùng, đứng ở thuyền lâu bên trên, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn đối với ở trước mắt cảnh khốn khó, không chút nào gặp hoang mang. Biện Chấn Đạc cùng thủ hạ các đệ tử, từng cái trên mặt mang theo nụ cười, trước mắt đã là ổn thao thang khoán, không sợ Thiên Long phái chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Ở trên biển, chỉ cần bị Thương Hải giúp theo dõi, không người nào có thể thoát được thoát. Mạnh Sơn, Thiên Long phái cùng ta Thương Hải giúp, đặt thành trên biển chi minh làm sao nha? Biện Chấn Đạc nhìn Thiên Long phái quẫn cảnh, lão ngực căng lòng. Gió biển gào thét bên trong, hai con hải người trên thuyền giằng co. Nhưng vào lúc này, một cái hưởng như tiếng sấm nổ, đột nhiên ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Hừ! Dám hủy ta thuyền, lão phu liền muốn đầu của hắn. Không thấy một thân, đã nghe âm thanh, tiếng nói không lớn, nhưng như bên thai kinh lôi cuộn cuộn, lệnh tâm thần người hoảng hốt. Biện Chấn Đạc trong lòng dùng mình, ngưng mắt nhìn tới. Chỉ thấy Thiên Long phái thuyền trên lầu. Chậm rãi đi ra một người huyền sắc đạo bào râu bạc trắng lão giả. Thiên Long phái mọi người gặp lão giả lộ diện, đều thần sắc buông lỏng, không người thi lễ. Lão giả thần sắc hờ hững, tay vịn bạch nghiêm, không giận tự uy. Hắn đối với Mạnh Sơn đám người coi như không thấy, thẳng đi tới mép thuyền, thản nhiên mà nhìn về phía đối diện trên hải thuyền Thương Hải bang chúng nhân. Biện Chấn Đạc gặp lão giả thân phận không tầm thường, không dám khinh thường, tiến lên một bước, ôm quyền cất giọng nói, "Thương Hải giúp Biện Chấn Đạc, gặp gỡ vị tiền bối này." Còn không biết tiền bối tôn tính đại danh. Đó là ngươi này tiểu bối muốn hủy ta thuyền. Lão giả hai tay sau lưng, hướng về xa xa nhàn nhạt địa liếc mắt một cái, làm như lẩm bẩm lầu bầu. Mà Biện Chấn Đạc nhưng đem đối phương nói nghe được rõ ràng, không khỏi thần tình hơi ngạc nhiên, thoáng chần chờ hạ, vẫn là ôm quyền cười to nói, biện nào đó cũng là một phen khổ tâm a. Thiên Long phái có ta Thương Hải giúp làm giúp đỡ, chuyến này khi thuận buồm xuôi gió. Ngông cuồng tiểu bối, tuy không muốn cùng bọn ngươi phàm nhân tính toán, có thể mạo phạm lão phu, này tội khó có thể tha thứ. Hừ. Lúc này trên biển sóng lớn cuồn cuộn, sắc trời hôn ám. Lão giả làm như chán ghét trên biển phong cảnh, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, quét về phía Biện Chấn Đạc, hừ lạnh một tiếng. Hắn cong lấy tay phải đột nhiên rỗi ra, trên không trung một điểm, một đạo ngân quang phun ra nuốt vào chói mắt hào quang, ở tại đỉnh đầu xoay quanh. Hào quang bên trong mơ hồ có thể thấy được chính là một thanh khoảng tấc tiểu kiếm, tại xoay tròn chuyển động. Lão giả ngón tay lại là một điểm. Tiểu kiếm trên hào quang đột nhiên lóe lên, kéo dài đến ba thước có thừa. Một thanh bao bọc hào quang màu bạc phi kiếm, ong ong vang vọng. Đây là phi kiếm. Trong truyền văn, bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người phi kiếm, đây là tiên nhân thủ đoạn. Biện Chấn Đạc kinh ngạc địa ngoác to miệng, Thương Hải giúp các đệ tử cũng là trợn mắt ngoác mồm. Nếu là Di Vãng, gặp này dị tượng, ỉm sờ không gì có thể nói là mở ra một hồi tầm mắt, đời này cũng coi như là có nói khoác tiền vốn. Nhưng lúc này, này chớp động hào quang màu bạc phi kiếm, nhưng như treo ở Thương Hải giúp trong lòng mọi người lưỡi dao sắc, làm người khắp cả người phát lạnh. Chương 181, phi kiếm. Giang trưởng lão lấy ra phi kiếm, kinh hãi mọi người. Thiên Long phái các đệ tử, hoảng sợ sau khi, nhưng là đầy mặt nóng bỏng cùng sùng kính tình, đây là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái thượng trưởng lão a. Nếu có thể chính mắt thấy được thái thượng trưởng lão thi triển phi kiếm tiên pháp, chuyến này thực sự là quá gặp may mắn rồi. Lâm Nhất trốn ở nhân sau, âm thầm cẩn trọng. Hắn ngưng mắt nhìn chăm chú vào cái này Giang trưởng lão cử chỉ, gặp thi triển phi kiếm, ngân quang lưu động, rất là doa người. Cái này cũng là Lâm Nhất lần đầu nhìn thấy có người thi triển phi kiếm, tránh không được trái tim đập thình thịch mấy lần. Hắn đối với tu tiên giả biết rất ít, đối với đồng đạo, đặc biệt là cái này Giang trưởng lão, khó tránh khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Trước mắt đó là một lần cơ hội khó được, Lâm Nhất muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút Giang trưởng lão tu vi cùng với thủ đoạn. Giang trưởng lão đối với phía sau truyền đến tiếng kinh hô, không để ý lắm, làm như đối với những người phạm tục đệ tử tiếng vọng, sớm có dự liệu. Ngón tay của hắn hướng về trước một điểm, huyền trên không trung phi kiếm, vù một tiếng vang vọng, liền dẫn một đạo ngân quang, nhanh như tia chớp, hướng về đối diện trên hải thuyền Biện Chấn Đạc bay đi. Biện Chấn Đạc trong lòng kinh hãi, chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đạo ánh bạc đã đến trước mắt, sắc mặt hắn đại biến, mũi chân điểm một cái, thân thể ngửa ra sau này chợt lui. Biện Chấn Đạc tự nhận khinh công bất phàm, ứng đối nhanh chóng, thân thể hơi động, liền đã lui mở bên ngoài bốn trượng, có thể đối mặt phi kiếm này vẫn là chật vật không thể tả. Hắn thảm hư một tiếng, bả vai bắn ra một vòi máu tươi. Phi kiếm tại trong điện quang hỏa thạch, xuyên qua Biện Chấn Đạc vai phải, một cái quay về, lại từ hai tên Thương Hải giúp đệ tử trong lồng ngực xuyên qua, hai người kia chưa kịp lên tiếng, đã ngã xuống đất, thành tử thi. Biện Chấn Đạc hàm răng một cắn, thân thể lóe lên, liền chui vào một bên khoang thuyền hạ. Còn lại đệ tử đã sợ đến ngây người như phỗng, từng cái ngây ngốc địa nhìn chằm chằm cái kia dài hơn ba thước ánh bạc ở trên đầu xoay quanh. Giang trưởng lão vây tay, phi kiếm vẫn chưa kế tục chém giết, mà là ánh bạc chớp động bên trong, ở giữa không trung xoay chuyển cái cong, gần sát ngoài khơi. Thương Hải bang chúng nhân không rõ vì sao thời gian, chỉ nghe được dưới thân truyền đến bong thuyền tiếng vỡ vụn, trong lòng biết không ổn, vội nằm nhoài mép thuyền đi xuống nhìn tới, chỉ thấy phi kiếm đã xem thuyền hạ cắt ra một cái hơn 10 trượng lỗ thủng. Nước biển chính đánh vòng xoáy đi đến chút xuống. Tuyệt vọng cùng sợ hãi nhất thời xông lên trong lòng mọi người. Vẫn còn không bằng phát sinh kinh hô, Thương Hải bang chúng nhân liền cảm thấy được thân thể đi xuống chầm xuống, nước biển rót vào, đã lệnh thân thuyền nghiêng lên. Thuyền muốn chầm. Không biết là ai hô to một tiếng, hơn người cũng theo sát một trận kêu loạn, dồn dập chạy hướng về đuôi thuyền, cưới hệ ở phía sau thuyền tam bản. Thương Hải giúp trên hải thuyền, người người thất kinh, trong khoảnh khắc đã là hỗn loạn tương bừng.